Chương 564, nửa giờ mới được chương 564, nửa giờ mới được trên lầu vị đại ca kia đề nghị không tệ, đồng ý một. Nếu quả như thật làm như vậy, đoán chừng ngày thứ hai liền phải bị Trung đại sư ném vào trong sông làm cá ăn. Bao Lưu Xuyên đem trực tiếp bên trong liên quan tới fan hâm mộ muốn đến cọ cá ổ, mời ăn cơm để thuật lại cho Trung Nguyên. Thế là Trung Nguyên tạm ngừng một chút chỉ đạo Nguyên Phỉ Phỉ sử dụng bẻ cần câu động tác, đôi ống kính nói ra, hoan nên mọi người tới tìm ta cọ vị trí câu cá, về phần mời ăn cơm cũng không cần phải. Bất quá hôm nay ban ngày các ngươi khả năng rất khó có cơ hội cùng ta cùng một chỗ câu cá, bởi vì ta là bị một vị nơi đó câu bạn mời được hắn trại chăn nuôi đi lên tiến hành bẻ câu. Ngày mai thế nào? Ngày mai chúng ta có thể chọn một cặp bờ bên cạnh vị trí cùng một chỗ câu cá. Đám fan hâm mộ đến, tự nhiên là để Trung Nguyên mười phần hoan nên. Nhưng hắn thật không muốn luôn để mọi người tốn kém mua cho mình cơm ăn. Nói xong, Trung Nguyên tiện tay lắp ráp mình bẻ cần câu. Đương hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lữ Lương Tài hỏi Trung Nguyên, ngươi là phải dùng cá trạch hoặc là tôm làm con mồi? Ta hiện tại đi mua ngay. Trung Nguyên khoát tay một cái nói, không cần làm phiền, ta bình thường chỉ sử dụng thương nghiệp con mồi đến câu cá. Lữ Lương Tài ứng tiếng nói, được rồi. Kỳ thật hắn chỉ là muốn trợ giúp Trung Nguyên xách cao một chút thu hoạch lượng. Phải biết sống mồi hiệu quả nhưng so sánh thương dụng mồi tốt hơn nhiều, đặc biệt là nhằm vào đỏ đuôi cùng bệnh lên miệng cá tới nói. Đã Trung đại sư không có hứng thú, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hơi ngưng lại, Lữ Lương Tài nói tiếp, vậy các ngươi ở chỗ này an tâm câu đi, ta đi thăm dò nhìn một chút nuôi dưỡng khu tình huống. Trại chăn nuôi bên trong có con cua, tôm hùm, còn có một số cá mẻ. Ngay tại chỗ không tính lớn nhất nuôi dưỡng hộ, nhưng là cũng không nhỏ. Khấu trừ chi phí về sau, một năm có thể chỉ toàn kiếm hơn 30 vạn. Thu nhập như vậy tại cái địa khu này không tính là rất giàu có, nhưng cũng đầy đủ duy trì gia đình cơ bản chi tiêu. Rõ ràng, Lữ Lương Tài một nhà cũng không hề hoàn toàn vượt qua an nhàn thời gian, dù sao hắn phu nhân còn tại bệnh viện đi làm. Nghe xong lời nói này, Trung Nguyên đáp lại nói, Lữ ca ngươi trước làm việc của ngươi, không cần bận tâm chúng ta. Sau đó Lữ Lương Tài điều khiển thuyền nhỏ rời đi. Thẳng đến Lữ Lương Tài thân ảnh đi xa, Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng đứng dậy đi hướng cất giữ đồ đi câu cái dương địa phương, từ trong dương lấy ra đồ uống cùng đồ ăn vặt, đối Mưa Nhỏ nói ra, tới tới tới, Mưa Nhỏ qua tới đây. Không có mang lễ vật, nhưng nàng hay là chuẩn bị không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Nhìn xem cái này chút đồ ăn ngon, Mưa Nhỏ vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đến Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh ngồi xuống. Đạt được Nguyên Phỉ Phỉ đưa tới đồ ăn vặt về sau, Mưa Nhỏ cười nói cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ. Nguyên Phỉ Phỉ ôn hòa dặn dò lấy nàng, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chạy lung tung à, ngay tại bên cạnh tỷ tỷ xem chúng ta câu cá. Nếu không có thể sẽ rơi vào trong nước. Mưa Nhỏ hiểu chuyện gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xa xa con chó vàng cũng tại gặm cắn cái đuôi quan sát đây hết thảy. Hiền lành Mưa Nhỏ còn đem bộ phận bánh bích quy phân cho nó. Qua mấy phút, Trung Nguyên hoàn thành điều chế con mồi công việc. Dựa theo lệ cũ, đối với loại này chiều sâu hạ thả câu, bình thường con mồi là không thích hợp sử dụng. Bất quá Trung Nguyên có diệu chiêu, hắn gia tăng kéo phấn tỷ lệ, chỉ cần dùng số lượng lớn đủ, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa con mồi cấp tốc hòa tan hết vấn đề. Thậm chí đến cuối cùng, con mồi y nguyên có thể kề sát tại câu trên ngọn không chóc ra. Nguyên bản bẻ can bên trên phối trí có 4 cái lưới câu, xét thấy Nguyên Phỉ Phỉ lần đầu đếm thử nắm giữ khả năng có chút độ khó, Trung Nguyên đặc biệt vì nàng cắt giảm đến 2 bộ đều lần nữa khóa lại tuyến tổ. Bắt trước Trung Nguyên động tác, Nguyên Phỉ Phỉ học xong như thế nào xoa mồi, lại thông qua trượt rơi đem câu tuyến thuận lợi đưa đến đáy nước chỗ sâu. May mắn, loại phương thức này không cần ngoài định mức ném mạnh, nếu là dùng giọt nước vòng ném ném, đối nàng mà nói thì càng có tính tiêu chiến. Thiết trí hoàn tất về sau, Nguyên Phỉ Phỉ nhìn về phía bên cạnh Trung Nguyên dò hỏi, kế tiếp là không phải chỉ cần nhìn chằm chằm cần câu đỉnh chờ đợi là được rồi. Cắm đầu câu nàng trước kia làm qua mấy lần, còn rất thông thạo. Trông thấy mẹ cần câu không có lơ là đánh dấu, lập tức phản ứng lại. Trung Nguyên khẳng định nói, không sai, chỉ phải chú ý nhìn đỉnh phải chăng có động tĩnh là được rồi. Hắn còn chưa nói hết lời, Nguyên Phỉ Phỉ bên kia can sao cũng đã bắt đầu có rất nhỏ chấn động. Mẹ câu kỳ thật dung hợp rất nhiều loại câu cá kỹ xảo. Tỷ như buồn bực can câu, xuyên câu câu, còn có kia can câu vân vân. Cùng cái khác truyền thống câu cá phương pháp so sánh, tỉ như phổ thông bờ câu, lại câu, đường á câu các loại, bẻ câu là thoải mái nhất một loại. Không cần lơ là, trực tiếp nhìn căn nhọn biến hóa là được. Nếu như mắc câu chính là cá con, chỉ cần giao bánh xe thu dây liền có thể, nếu như là cá lớn, vậy thì phải thích hợp thả tuyến. Trong lúc này kỳ thật cũng không có quá nhiều kỹ thuật yêu cầu. Nguyên Phỉ Phỉ căn nhọn ngay từ đầu có chút động tĩnh, nhưng cũng không có chân chính bên trên cá dấu hiệu. Chỉ là hơi động mấy lần liền lại bất động. Có thể là con cá đụng phải dây câu. Trung Nguyên dạng này đối cũng là lần đầu tiên thể nghiệm bẻ câu, Nguyên Phỉ Phỉ giải thích nói. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, biểu thị biết. Loại tình huống này, đang tiến hành đài câu lúc cũng gặp từng đến, huống chi hiện tại loại này nước sâu bên trong bẻ câu. Nhất là con mồi bắt đầu ở trong nước phân giải thời điểm. Cùng Nguyên Phỉ Phỉ tán gẫu xong về sau, Trung Nguyên chú ý tới mình can nhọn có chút đống lúc đích. Hắn không có quá để ý, nhưng chỉ chốc lát sau, can nhọn đột nhiên run rẩy dữ dội. Trung Nguyên cấp tốc cầm lấy cần câu, tranh thủ thời gian giao lên bánh xe. Tại trực tiếp thời gian, mới ngắn như vậy thời gian ở giữa cá, thật sự là quá trâu. Nhìn con cá này cái đầu còn không nhỏ. Trung đại sư hiện tại chính ra bên ngoài thả vài nhị kẻ, nói rõ thật sự là một đầu đại gia hỏa. Chẳng lẽ lần đầu đếm thử liền có thể đụng tới cự hình loài cá? Rất không có khả năng đi, thứ nhất cán vừa xuống dưới, dù cá ổ điểm đều còn chưa làm tốt, tại sao có thể có cự vật xuất hiện? Ta tại Huy núi hồ thử qua rất nhiều lần, mỗi lần cơ hồ đều không có thu hoạch gì. Muốn thật sự là Trung đại sư vừa đến đã có thể bắt được hy hữu cá lớn, kia lộ ra nhiều giả. Đều nói Huy núi trong hồ ngư dân quá nhiều, nghĩ câu được cá đặc biệt khó khăn. nhưng ta luôn cảm thấy lời nói này đến không thích hợp. Đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác khó, nhưng là đối với Trung đại sư mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Trong nước cá ngay tại dùng lực lôi kéo, Trung Nguyên không thể không bung ra một chút tuyến, để con cá trước sông một lần, tiêu hao nó thể lực. Một lát sau, trong nước cá tựa hồ bung lòng xuống, Trung Nguyên cái này mới chậm rãi thu về dây câu. Kết quả còn không có thu hồi nhiều ít, con cá lần nữa phát lực, hoàn toàn bất đắc dĩ, Trung Nguyên đành phải tiếp tục thả ra một chút tuyến. Như thế phản phục 7 lần về sau, cuối cùng có thể bắt đầu thuận lợi kéo trở về tuyến. Mấy phút sau, một đầu ước chừng 5 cân tả hữu cá chép rốt cục lộ ra mặt nước. Trung Nguyên dùng một cái tay ổn định gậy tre, một cái tay khác cầm chép lưới tìm đúng cơ hội đem nó vớt tiến vào trong lưới. Lữ Lương Tài nữ nhi mưa nhỏ nhìn thấy Trung Nguyên câu lên như thế đại cá chép, cao hứng vỗ tay gọi tốt. Chương 565, dây câu đầy đủ dài chương 565, dây câu đầy đủ dài nếu như là nửa cân cá con để nàng đi chơi ngược lại còn tốt, nhưng là như thế lớn nàng nhưng không cách nào tự mình xử lý. Đem cá bỏ vào cá bảo hộ, Trung Nguyên đối ống kính giới thiệu nói, bẻ can bình thường sử dụng sợi thủy tinh vật liệu, nhẹ nhàng linh hoạt lại có tính bền dẻo, tuyến rất dài, không thể giống phổ thông bờ câu nhanh chóng như vậy đem cá mang lên bờ, cho dù là loại này 5 cân cá đều cần 4-5 phút, mười mấy 20 cân thì càng đừng nói nữa, ít nhất phải nửa giờ mới được. Dù là lợi dụng cái gọi là hệ thống tăng thêm cũng không làm nên chuyện gì. Bị giới hạn ngắn can cùng vật liệu thuộc tính, cho dù là dùng sức kéo cũng chưa chắc có thể trực tiếp kéo dậy. Ngoài ra, tại dạng này câu cá quá trình bên trong, cứng rắn tún còn dễ dàng dẫn đến miệng cá xé rách, từ đó làm cá thoát câu. Chỉ có tự mình trải qua câu cá lớn bằng hữu mới có thể hiểu được loại này không cách nào thỏa thích lưu cá cảm thụ. Dừng lại một chút, Trung Nguyên nói bổ sung, loại này câu cá phương thức thích hợp 3 năm hảo hữu cùng một chỗ giải trí lưu nhàn, muốn dùng cái này thu hoạch được phong phú cá lấy được cũng không dễ dàng. Nói xong, hắn một lần nữa cho lưới câu phủ lên con mồi, lần nữa thả vào trong nước. Ngay sau đó, Nguyên Phỉ Phỉ bên kia can nhọn cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Nguyên Phỉ Phỉ lập tức nắm chặt cần câu, nhanh chóng chuyển động quyền tuyến khí. Động tác của nàng cấp tốc, cũng không để ý tới có phải hay không lại bởi vậy tổn thương đến cá. Trực tiếp ở giữa khán giả nghị luận ầm ĩ, ha ha, vừa mới Trung đại sư còn cường điệu nói khó mà cấp tốc thu cá đâu, hiện tại lập tức liền bị nhà mình bạn gái đánh mặt đi. Đoán chừng là cố ý kiếm cớ, nói mình kỹ thuật không đúng chỗ đi, không phải giải thích thế nào 5 phút mới làm xong 5 cân cá đâu. Về sau vẫn là không cần tìm nữa lý do a, thật quá đùa. Mọi người an tâm chớ vội nha, dù sao tiểu cô nương bên này cá nhỏ chút, tự nhiên có thể trực tiếp nhanh chóng dẫn tới. Không sai, căn cứ nàng bẻ can uốn lượn trình độ, hẳn là một đầu không quá lớn cá. Rất nhanh, Nguyên Vị Phỉ thuận lợi đem đầu này cũng không tính nặng cá cứng răng kéo tới. Quả nhiên không phải một đầu rất xích lớn tức loài cá. Nàng một thân một mình hoàn thành toàn bộ thao tác, không có trước bất kỳ ai xin giúp đỡ. Là một đầu biên cá nhà. Nguyên Vị Phỉ đem cá hái xuống biểu hiện ra cho ông kính. Sau đó còn đem đầu này biên cá đưa cho Mưa Nhỏ thưởng thức. Thấy thế, tiểu nữ Hải vui tươi hớn hở cười ra tiếng. Mưa đạn tiếp tục sinh động, như thế điểm phân lượng biên cá cũng liền không đến nặng một cân, đổi lại Trung đại sư khẳng định đồng dạng có thể trực tiếp mang ra. Trước đó những cái kia vội vã kết luận đại sư tìm lý do người đều thiếu thỏa đáng một chút, nói chuyện còn là phụ trách mặc cho tốt một chút. Các vị đừng chăm chỉ, vừa rồi chúng ta bất quá là nói đùa mà thôi. Nhìn đại sư câu cá có đôi khi cũng không cần quá nghiêm túc, ngẫu nhiên trêu chọc một chút cũng là rất tốt điều hòa. Bất kể như thế nào ta vẫn như cũ cảm thấy nếu như đại sư gặp được loại này hình thể, ít nhất cũng phải lưu nó một phút mới được. Đúng a, nói không chừng thậm chí cần 10 phút đâu. Theo hắn lưu cá kỹ nghệ, thật sự là không dám lấy lòng a. Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị đổi mới con mồi, mới đem lưới câu ném mạnh ra ngoài không lâu, Trung Nguyên can nhọn lại lần nữa xuất hiện ba động. Lần này hắn quả quyết sách can đồng thời nhanh chóng chuyển động quyền tuyến vòng. Lần này cắn câu chính là cái tiểu giã hỏa. Vẹn vẹn trong vài giây liền bị hắn kéo lên bờ đầu không đủ nặng 2 cân cá chép. Trung Nguyên hơi kinh ngạc nói, đầu này giống như cùng chúng ta trước kia thấy qua khác biệt. Tiếp lấy hắn lấy tới để Nguyên Phỉ Phỉ nhìn kỹ một chút. Đối phương quan sát qua sau hồi phục, quả thật có chút chỗ khác biệt, bất quá nói không nên lời cụ thể ở nơi nào. Bao Lưu Xuyên nhận lấy nói, để ta xem một chút, đợi xem kỹ hoàn tất sau. Trung Nguyên hỏi, có thể nhìn ra cái gì khác nhau sao? Bao Lưu Xuyên lắc đầu trả lời, không có địa phương gì đặc biệt à, không phải liền là phổ thông cá chép sao? Dáng dấp dài nhỏ chút thôi. Lúc này Mưa Nhỏ xen vào nói, nó là 4 mũi cá chép. Ba người đồng loạt nhìn phía nàng. Tiểu nữ Hải khoa tay lấy chỉ cái mũi, 4 cái mũi. Trên internet lập tức sôi trào lên, không nghĩ tới ngay cả 4 mũi cá chép loại sự tình này đều có thể bị đại sư bỏ lỡ à. Thật sự là buồn cười quá, thế mà còn không bằng một đứa bé nhận biết đến rõ ràng. Tiểu muội muội đều một chút nhìn ra đặc thù tới, mà đại sư lại không hề hay biết, thật sự là tuyệt. Trung đại sư là tương tình tới, không hiểu rõ 4 mũi cá chép cũng rất bình thường nha. Kỳ thật ta cũng là đầu về nghe các ngươi nâng lên 4 mũi cá chép, nó thật sự dài 4 cái mũi. Không phải 4 cái mũi, mà là 4 cái lỗ mũi. Loại này chính là hoàng hà lý, mọc ra 4 cái lỗ mũi mới thật sự là hoàng hà lý. Không kiến thức thật sự là đáng sợ a. Ai, ta là người phương Nam, xác thực trước kia chưa từng nghe nói chuyện này. Xem không hiểu có thể đi nhìn xem trực tiếp ở giữa giải thích. Bao Lưu Xuyên rất nhanh liền hiểu rõ trước mắt đầu này cá chép cùng phương Nam phổ thông cá chép ở giữa khác biệt. Sau đó hắn nói với Trung Nguyên, trên mạng fan hâm mộ rằng đây là 4 mũi cá chép, nói là huy núi bên hồ kia đặc hữu chủng loại. Cũng có người cho rằng đây là chính thống hoàng hà lý. Mặc kệ như thế nào, đều nói loại này cá chép giá cả rất cao. Trung Nguyên cười cười, hơi có vẻ lúng túng nói, chắc không được ta vẫn cảm thấy đầu này cá chép cùng ta trước đó câu được có chút không giống chứ, nguyên lai là chuyện như vậy a vừa bạn, đêm nay chúng ta liền ăn kẹo dấm cá chép đi. Nguyên Phỉ Phỉ lúc này mới bắt đầu cẩn thận chu đáo Trung Nguyên trong tay cá chép. Nhìn trong chốc lát về sau, nàng kinh ngạc nói ra, thật là có 4 cái lỗ mũi đâu. Nói xong, Nguyên Phỉ Phỉ còn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mưa nhỏ đầu, tiểu tử ngươi thật thông minh, thế mà có thể phát hiện điểm này. Nhận khích lệ, mưa nhỏ vui vẻ khanh khách nở nụ cười. Đã nơi này là nơi đó đặc hữu cá chép, Trung Nguyên liền không sợ đến lúc đó câu nhiều bán không ra giá tốt. Tiếp lấy bắt đầu câu cá. Rất nhanh điều thứ 3 liền cắn câu. Điều thứ 3 này cũng không đại, đại khái 3 cân tả hữu, hơi trượt 1 phút không đến liền cho vớt đi lên. Ngay sau đó là đầu thứ 4. Đầu thứ 4 vẫn là không tính lớn, không sai biệt lắm 2 cân tả hữu. Trực tiếp thời gian. Cá chép thật không ít ta, hôm nay Trung đại sư muốn phát một bút tài. Trung đại sư mỗi lần câu cá đều kiếm được đầy buồn đầy bát, ta chính là kỳ quái vì cái gì lần này tất cả đều là chút cá chép nhỏ, chẳng lẽ liền không có cá chép lớn sao? Khẳng định có cá chép lớn, như thế đại nhất cái hồ, làm sao có thể không có cá chép lớn đâu? Chẳng lẽ so Thái Hồ cá chép lớn còn muốn lớn? Nói không chừng thật sự có càng lớn cá chép đâu. Không có khả năng, Thái Hồ cá chép lớn là nổi danh nhất, địa phương khác cá chép đều không cách nào cùng Thái Hồ so. Trung Nguyên cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn câu đi lên lớn nhất cá chép cũng chỉ có 5 cân. Theo lý thuyết nhiều như vậy cá chép, chí ít hẳn là có 1-2 đầu hơn 10 cân mới đúng. Đang lúc Trung Nguyên nghi ngờ thời điểm, bè can lần nữa run rẩy dữ dội. Hắn đuổi tóm chặt lấy cần câu, bắt đầu thu dây. Thế mà kéo không lúc đích. Chương 566, bánh xe trợ giúp. Chương 566, bánh xe trợ giúp. Lập tức bánh xe nhanh chóng thả tuyến. Còn tốt, dây câu đầy đủ dài, đại khái chừng 100 mét, hoàn toàn đủ. Chờ trong nước cá không còn căng thẳng dây câu chạy như điên về sau, Trung Nguyên bắt đầu chậm rãi thu hồi tuyến. Lần này rõ ràng cảm giác con cá này so trước đó muốn lớn hơn một chút. Bất quá so với trước kia câu cá chép lớn xúc cảm, vẫn là chênh lệch một chút. Cho dù là dùng bè can, Trung Nguyên cũng cảm thấy con cá này còn không tính đặc biệt lớn. Nhưng là trực tiếp ở giữa người xem cùng fan hâm mộ cũng không biết điểm này. Tất cả mọi người coi là chúng cá chép lớn, nhất là Sơn Đông câu bạn nhóm. Đầu này cá chép lớn nói ít cũng có 80 cân, viễn siêu Thái Hồ những cái kia cá chép lớn. Ha ha ha, nhất định phải vượt qua Thái Hồ cá chép lớn, dạng này mới có thể xứng với Huy núi Hồ Bắc Phương thứ nhất nội hồ danh hảo. Trung đại sư cố lên, nhanh đưa cá chép lớn lưu đứng lên đi. Không thể nào là cá chép lớn, tuyệt đối không thể có thể. Đúng a, chúng ta Thái Hồ cá chép lớn mới là tuyệt nhất, địa phương khác căn bản tìm không thấy. Nói vậy, chờ sau đó nhìn Trung đại sư câu một đầu cá chép lớn đi lên để các ngươi nhìn một cái. Đừng cái cỏ. Bạn nhất đầu này không phải cá chép đâu. Nếu như không phải cá chép, mọi người rằng co cũng không có ý nghĩa gì nha. Nói đúng, vẫn là trước chờ một chút Trung đại sư có thể hay không đem cá kéo lên rồi nói sau. Qua hơn 10 phút sau, một đầu hình thể so trước đó mấy đầu đại cá chép rốt cục bị Trung Nguyên ném ra mặt nước. Nhìn thấy đầu này cá chép dáng vẻ, Sơn Đông đám fan hâm mộ lập tức xì hơi. Đầu này cá chép từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cách cá chép lớn còn có chênh lệch rất lớn. Ngược lại để Thái Hồ câu bạn nhóm Dương Dương đắc ý một phen. Đã sớm nói, cá chép lớn chỉ ở Thái Hồ, các ngươi không tin cũng không có cách nào. Không có gì tốt tranh luận, lần sau không cần lại tranh luận cái này. Về sau địa phương khác bằng hữu cũng không cần vì cá chép lớn rằng co, muốn câu cá chép lớn liền đến Thái Hồ đến câu đi. Dù sao chúng ta bên này người không quá ăn cá chép, tùy các ngươi nói thế nào. Giang Tô cùng Sơn Đông câu bạn có thể đánh một trận, người nào thắng ta liền thừa nhận cá chép lớn ở hắn nơi đó, ha ha ha. Đương Trung Nguyên đem đầu thứ 5-4 mũi cá chép tiến chép lưới lúc. Trong đầu đống nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành câu 5 đầu 4 mũi cá chép nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được sức chịu đựng tăng thêm 20, trước mắt tổng sức chịu đựng tăng thêm 60, chú ý, này tăng thêm không hạn sử dụng chẳng cảnh, cả đời hữu hiệu. Ách một Trung Nguyên trong lòng một trận cao hứng. Trong lúc bất chi bất giác, mình lại hoàn thành một lần nhiệm vụ ẩn. Trực tiếp làm mình sức chịu đựng tăng thêm đề cao đến 60. Cứ như vậy, về sau liên tục câu mấy giờ cũng sẽ không biết mệt. Đối phó cá lớn liền càng không cần phải nói. 1-2 giờ cũng không thành vấn đề. Trung Nguyên vì chính mình cảm thấy vui vẻ, cũng vì Nguyên Phỉ Phỉ cao hứng. Cao hứng về sau, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi có thể thử một chút nửa nước câu, nhìn xem có thể hay không câu được một chút vểnh lên miệng hoặc đỏ đôi. Mình câu được những cá chép này thời điểm, Nguyên Phỉ Phỉ một mực không có thu hoạch. Có thể là lớp nước quá sâu, cá không nhiều. Chính hắn có thể câu được cá chép, có thể là bởi vì con mồi hiệu quả tốt. Nghe được Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thu dây. Dẹp xong tuyến sau một lần nữa treo mồi. Treo tốt mồi sau lại đem chỉ rơi buông xuống. Cảm giác được chỉ rơi phóng tới một nửa vị trí về sau, nàng liền kẹp lại bánh xe. Ngồi ở bên cạnh nho nhỏ mưa nhìn thấy tỷ tỷ thời gian dài như vậy không có bên trên cá, liền cổ vũ nàng nói, tỷ tỷ cố lên. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, tỷ tỷ nhất định sẽ cố lên. Cái này mất một lúc, mưa nhỏ đã ăn không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Nguyên Phỉ Phỉ không dám để cho nàng tiếp tục ăn quá nhiều. Đợi nàng tiêu hóa một chút lại nói. Nghe Trung Nguyên đề nghị sau, Nguyên Phỉ Phỉ nơi này rất nhanh liền có động tĩnh. Đầu tiên là dây câu nhẹ khe run mấy lần. Tiếp theo là một cỗ mạnh mẽ sức kéo. Bè can đầu cành kịch liệt lay động. Nguyên Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian trương gấp dao vòng. Mặc dù nàng đang liều mạng thu dây, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản thuyền đánh cá thả tuyến tốc độ. Nàng sẽ không điều giọt nước vòng tiết lực. Thế là vội vàng nhìn về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên lại nói ra, không đổi, để nó nhiều thả điều đường, đây cũng là một đầu đại vểnh lên miệng cá. Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, cầm thật chặt cần câu, mặc cho cá đem tuyến lôi đi. Đợi đến hơn phân nửa tuyến đều bị kéo ra ngoài sau. Không. Rốt cục cũng ngừng lại. Nguyên Phỉ Phỉ không có chờ Trung Nguyên chỉ lệnh, trực tiếp đứng dậy thu dây. Vừa thu hồi mười mấy mét tuyến, trong nước cá lại bắt đầu dãy rủa. Lần này không tiếp tục thả tuyến, chỉ là lôi kéo bè can càng không ngừng run run. May mắn Nguyên Phỉ Phỉ nắm được chặt, cái này mới không có để cá đem cần câu cấp đi. Về phần tuyến tổ cũng không rất dễ dàng đoạn. Chủ tuyến dùng chính là một, không e tuyến, tử tuyến thì là hai, không ni lông tuyến. Dạng này phối chi đối với vật lộn gạo cấp bệnh lên miệng tới nói là dư xài. Đơn giản chính là khống chế tốt thả tuyến cùng thu dây quá trình. Chỉ phải kiên nhẫn lưu cá, sớm muộn có thể đem cá kéo lên. Sẽ không thật là một đầu lớn bệnh lên quẹ miệng. Ta tại Huy núi hồ câu được thật nhiều năm cá, chưa từng đụng phải lớn bệnh lên miệng. Ha ha, ngươi kia là đang câu cá, ta là mỗi lúc trời tối đánh đường á cũng không có đánh tới quá lớn bệnh lên miệng, lớn nhất cũng liền 3 cân nhiều. Không được, ngày mai nhất định phải cọ một chút trung đại sư ba tử, ta cũng nghĩ câu lớn bệnh lên miệng. Nếu để cho ta gặp được một đầu gạo cấp bệnh lên miệng, về sau ta cũng không tiếp tục đánh đường á, mỗi ngày đi câu bệnh lên miệng. Huy núi hồ không có cá chép lớn, nhưng lại có gạo cấp bệnh lên miệng, điểm này các ngươi thái hồ nhưng không cách nào so đi. Hắc hắc, nếu là thật xuất hiện một đầu 20 cân lớn bệnh lên miệng, khẳng định dọa chết các ngươi. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, khẳng định không phải gạo cấp, càng không khả năng là 20 cân, nếu không trung đại sư bạn gái cần câu sớm đã bị cướp đi. Nguyên Phỉ Phỉ đối lớn bệnh lên miệng cá không có gì khái niệm, chỉ cảm thấy mình dùng bẻ can câu cá cùng dùng đại câu pháp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước kia gặp phải cá con coi như ngoan, chuyển động mấy lần bánh xe liền có thể để lên, căn bản không lao lực. Nhưng lần trở lại này gặp phải cá lớn liền không nể mặt mũi, dùng sức hướng trong nước ở giữa sông, để Nguyên Phỉ Phỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dây câu càng không ngừng bị lôi đi. Ngẫu nhiên cá dừng lại lúc, nàng dùng sức về sau túm gậy tre, cá cũng bất động địa phương. Nếu là không là căn này gậy tre tính bền dẻo tốt, sợ là đã sớm đứt mất. Con cá này giống như làm sao đều kéo không trở lại, chỉ có thể dựa vào lòng tuyến thu dây đến khống chế khoảng cách, không cho nó đem tất cả tuyến đều kéo đi. Cứ việc con cá này khó đối phó, nhưng Nguyên Phỉ Phỉ không có ý định cầu Trung Nguyên hỗ trợ, nàng nghĩ bằng lực lượng của mình câu lên nó. Cũng không phải là muốn quay khoang, chỉ là không muốn để cho Trung Nguyên fan hâm mộ cảm thấy mình chỉ là cái đẹp mắt bình hoa, không có trợ giúp của hắn cái gì cũng không làm được. Trung Nguyên cũng không biết Nguyên Phỉ Phỉ ý nghĩ, hắn liền đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Nếu là phát hiện thật cần tự mình ra tay, hắn liền sẽ tiếp nhận Nguyên Phỉ Phỉ trong tay gậy tre. Hơn 10 phút sau, Nguyên Phỉ Phỉ cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Trung Nguyên từ câu trong dương lấy ra một khối Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị xong khăn tay nhỏ, giúp nàng lau đi mồ hôi. Chương 567, tiểu bao cá đều không có mỏ lấy. Chương 567, tiểu bao cá đều không có mỏ lấy. Nhìn thấy Trung Nguyên muốn vì chính mình lau mồ hôi, Nguyên Phỉ Phỉ chủ động bên cạnh quá mức. Lúc này mặc dù cá còn đang giãy giụa, nhưng so trước đó nhẹ nhiều. Lại thêm bánh xe trợ giúp, ra biên tốc độ cũng chậm rất nhiều. Chỉ chờ tới lúc cá không phát lực thời điểm, nhanh chóng thu một điểm tuyến là được rồi. Thấy cảnh này, trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao kháng nghị. Dạng này tú ân ái thật không có vấn đề sao? Hoàn toàn không để ý chúng ta cảm thụ a. Chúng ta là đến xem câu cá, không nghĩ tới Trung đại sư cho chúng ta đưa thức ăn cho chó. Ngẫu nhiên tú một chút ân ái vẫn được, nhưng lần này là không phải có chút quá thường xuyên. Ha ha ha, ta nhìn Trung đại sư liền là cố ý để chúng ta ăn thức ăn cho chó. Trước kia luôn luôn nhìn hắn bạn gái lau mồ hôi cho hắn, hiện tại trái ngược, thật sự là quá chán ấy. Wow, thấy ta đều muốn nói. May mắn hiện trường không có cái khác câu bạn, nếu không khẳng định sẽ xấu hổ chết. Bất quá hiện trường còn có cái tiểu nữ hải, dạng này thật thích hợp sao? Bao Lưu Xuyên tặng hắn một cái, quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Trung Nguyên giúp Nguyên Phỉ Phỉ lau xong mồ hôi, sau đó túi đầu hỏi Mưa Nhỏ, Mưa Nhỏ, ngươi cũng cần xoa một chút mồ hôi sao? Mưa Nhỏ lắc đầu cười hì hì nói, ca ca, ta không có xuất mồ hôi đâu, không cần xoa. Trung Nguyên cười theo cười, đem khăn tay thả lại câu dương sau. Hắn tiếp tục nhìn chăm chú lên Nguyên Phỉ Phỉ câu cá quá trình. Lại qua 20 phút, Nguyên Phỉ Phỉ đã bắt đầu bình thường thu về dây câu. Trong nước cá cũng không còn kịch liệt giãy giụa. Không lâu, chậm một chút đem nó lôi ra đến, Trung Nguyên nhắc nhở nói, nếu để cho nó quá nhanh lộ ra mặt nước, nó sẽ chấn kinh, khả năng sẽ còn lần nữa giãy giụa. Đây là một lần tại khu nước sâu câu cá kinh lịch, cá đều tại 4-5 mét sâu địa phương cắn câu. Chạy trốn lúc một mực không có xuất thủy. Nếu là đột nhiên lôi ra mặt nước, khẳng định sẽ để cho nó bị kích thích. Ở trên mặt nước điên cuồng vẫy đuôi giãy giụa, rất có thể thoát câu. Chậm rãi để nó thích ứng tia sáng liền sẽ không có vấn đề này. Đương nhiên, đôi này hình thể khá lớn cá càng thêm áp dụng. Đối với 2-3 cân cá con cũng không sao. Nghe được Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng giảm bớt giao vòng tốc độ, mơ hồ có thể nhìn thấy cá dáng vẻ về sau, dứt khoát không còn giao vòng, mà là dọc theo bình đài đi tới đi lui, lợi dụng gậy tre khống chế lực lượng của nó. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ thao tác, Trung Nguyên lộ ra nụ cười vui mừng. Không thể không nói, Nguyên Phỉ Phỉ thật sự là dụng tâm học câu cá. Cho dù không ai dạy nàng loại phương pháp này, chính nàng cũng có thể linh hoạt vận dụng. Cùng rất nhiều cái gọi là nữ câu bạn nhóm so sánh, Nguyên Phỉ Phỉ mạnh hơn nhiều lắm. Trực tiếp thời gian, con cá này lớn bao nhiêu? Có người nhìn thấy sao? Không thấy được a, còn không có xuất thủy đâu, thấy thế nào đạt được? Nhìn nàng lưu cá dáng vẻ, con cá này cũng không nhỏ, liền không tính được tới 30 cân, cũng phải mười mấy cân đi. Mười mấy cân bệnh lên miệng, ta thật sự là hâm mộ không được, tại Huy núi hồ chơi nhiều năm đường á cũng không có gặp được lớn như vậy. Ha ha, các ngươi những ngày chơi đường á người quá yếu đuối đi. Ta ở nơi đó câu được vài chục năm đều không có gặp bệnh lên miệng đâu. Ta cũng tại Huy núi hồ câu được qua bệnh lên miệng, mặc dù chỉ có 2-3 cân, cũng không tệ nha. Mấy phút sau, Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy cá đã triệt để không còn khí lực. Lúc này mới bắt đầu thu hồi dây câu. Rất nhanh, một đầu hẹn 8 dài 10 cm vểnh lên miệng bị nàng thành công kéo lên bờ. Vểnh lên miệng lật nghiêng lấy thân thể, không động đậy. Đối mặt như thế đại bệnh lên miệng, nàng đã muốn không tan lại muốn mò cá thực sự không giải quyết được, chỉ có thể để Trung Nguyên hỗ trợ chép cá. Trung Nguyên cầm lấy chép lưới, quả quyết đem cá vớt lên bình đài. Không tệ, đầu này bệnh lên miệng đại khái 13 cân tả hữu. Nói, Trung Nguyên lấy ra xương cá công cụ, chuẩn xác ước lượng kết quả biểu hiện 13.5 cân. Nghe được cái số này, Nguyên Phỉ Phỉ cười vui vẻ. Như thế đại bệnh lên miệng là nàng lần thứ nhất câu được, mà lại toàn bộ quá trình đều là từ nàng một người hoàn thành. Lợi hại. Một bên Mưa Nhỏ học Trung Nguyên ngữ khí nói, tỷ tỷ, ngươi thật tuyệt. Liền ngay cả ghé vào cách đó không xa Đại Hoàng cũng kêu nhất thành. Thừa dịp Trung Nguyên đem cá bỏ vào cá bảo vệ cơ hội, Nguyên Phỉ Phỉ từ ướp lạnh trong giường xuất ra rửa nước đồ uống phân cho Mưa Nhỏ, mình cũng uống. Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên không uống những này, hai người bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên uống chút có cả có lạ. Trung Nguyên, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi tiếp lấy câu đi. Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh uống rửa nước vừa nói. Trung Nguyên ừ một tiếng, sau đó bắt đầu hắn câu cá. Vừa rồi Nguyên Phỉ Phỉ thu hoạch bỏ ra chút thời gian, nhưng tổng thể đến nói vấn đề không lớn. Nơi này cũng không phải thu phí câu trận, có thể câu nhiều ít là bao nhiêu. Nguyên Phỉ Phỉ chủ yếu câu chính là trung tầng nước, mà Trung Nguyên thì câu tầng dưới chót nước. Hai người câu cấp độ khác biệt, bắt được cá loại cũng sẽ có điều khác biệt. Không bao lâu, Trung Nguyên liền lại câu đi lên một đầu 3 cân tả hữu cá chép. Trực tiếp thời gian có người nói, xem ra hôm nay câu cá lớn nhiệm vụ muốn giao cho Trung đại sư bạn gái. Trung đại sư hôm nay cũng chỉ có thể câu mấy đầu cá chép nhỏ chơi đùa, hắn bạn gái một hồi nói không chừng có thể câu đi lên một đầu đại cá nhi. Nói thật, nếu là Trung đại sư bạn gái thật có thể câu lên một đầu đại gia hỏa đến, ta lập tức liền đưa 1000 khối đại lễ. Huynh đệ, ngươi thế này thì quá mức rồi, nếu là Trung đại sư bạn gái câu lên cá lớn, ngươi còn đưa nhiều tiền như vậy, Trung đại sư sẽ nghĩ như thế nào? Liền đúng vậy a, trừ phi là chính Trung đại sư câu đến lớn, chúng ta mới hẳn là tặng quà. Tặng quà loại sự tình này đều là tự nguyện. Chỉ cần trong vòng một ngày tặng lễ tiền không cao hơn 1 vạn khối tiền, Bao Lưu Xuyên cũng sẽ không nói cái gì. Về phần đám fan hâm mộ tặng lễ vật là cho Trung Nguyên, vẫn là cổ động Nguyên Phỉ Phỉ, hắn căn bản không quan tâm. Tiếp xuống hơn 1 giờ bên trong, Trung Nguyên tổng cộng câu đi lên hơn 10 đầu 3-4 cân cá chép nhỏ. Nguyên Phỉ Phỉ thì so Trung Nguyên lợi hại điểm, nàng hết thể câu được hơn 20 đầu vểnh lên miệng cùng đỏ đuôi cá. Bất quá, lớn nhất vểnh lên miệng cũng liền nặng 2 cân, đỏ đuôi lớn nhất cũng mới 1 cân không đến. Mặc dù cá loại nhiều, số lượng cũng không ít, nhưng không có gặp được đặc biệt lớn cá. Điểm này, để Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đều thu hoạch rất tốt, Bao Lưu Xuyên đối trực tiếp ở giữa nói ra, trước khi đến Tàng đại sư nói qua, nơi này cá rất khó câu, nói xong nhiều câu cá cao thủ đến nơi đây đều tay không mà về. Làm sao ta ngược lại cảm thấy nơi này cá rất dễ dàng mắc câu? Trực tiếp thời gian có người đáp lại, huy núi trong hồ cá sát thực khó câu. Ta mỗi lần đi chỗ đó, có thể câu được 3 cân liền đã rất may mắn. Ta tốt nhất thời điểm, một ngày cũng liền câu được hơn 10 cân, lại có không có vượt qua số này. Là một phổ thông câu cá kẻ yêu thích, nói thật, huy núi hồ cá thật không tốt câu, không biết có phải hay không là bởi vì chúng ta không tìm được thích hợp hồ điểm, vẫn là cá đều trốn ở khu nước sâu. Khẳng định là trốn đến khu nước sâu đi, lần sau ta phải làm chiếc thuyền hoặc là tìm trên bình đài câu mới được. Chương 568, thật sự là một đầu gạo cấp bệnh lên miệng a. Chương 568, thật sự là một đầu gạo cấp bệnh lên miệng a. Ha ha ha, ta cũng không phải vô dụng thuyền câu qua nước sâu, kết quả ngay cả đầu tiểu mao cá đều không có mò lấy, còn không bằng ngay tại bên bờ câu cá chứ đâu. Một chỗ cá đến cùng có được hay không câu, Trung Nguyên kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy chỉ cần có cá nhưng câu, ở đâu đều không khác mấy. Trừ phi cái chỗ kia căn bản không có cá, vậy hắn liền thật không có biện pháp. Sau 2 giờ, Lữ Lương Tài mở ra thuyền về tới bình đài. Hắn chạy chăn nuôi liền tại phụ cận thủy vực. Mỗi lần trở về hắn đều phải cẩn thận kiểm tra lưới đánh cá cùng cá dương, cái này rất tốn thời gian. Không giống tại hồ nước hoặc nhận thầu đập chứa nước bên trong nuôi cá, vung điểm đồ ăn hoặc là nhổ cỏ, liền không cần phải để ý đến. Tối đa cũng chính là đi dạo nhìn xem có người hay không đến chụp cá. Lên tới trên bình đài, Lữ Lương Tài hướng Trung Nguyên hỏi, "Trung đại sư, ngươi hôm nay thu hoạch như thế nào?" Trung Nguyên trả lời, "Cụ thể mấy đầu không có số, đoán chừng có chút đi." Hoàn toàn chính xác không có kế hoạch qua, những cái kia 2-3 cân cá chép nhỏ, thực sự lười đi tính toán. Lúc này, Lữ Lương Tài nữ nhi Mưa Nhỏ nói ra, "Thật nhiều, ca ca tỷ tỷ nhóm câu được thật nhiều cá." Một bên nói vẫn còn so sánh vạch lên hai tay, hình dung cá số lượng rất nhiều. Câu cá lúc mọi người thường gặp được một vấn đề, vô luận ngươi nói mình câu được nhiều ít cá, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy ngươi muốn nhấc lên nhìn một cái. Có đôi khi câu đến xa, sâu một chút quan hệ không lớn, nhưng nếu như vị trí khá gần, nước cũng không quá sâu, động tác này liền sẽ quấy rầy đến ngươi. Nhưng Lữ Lương Tài nhìn xem nữ nhi động tác, cũng không có đi tra Trung Nguyên cá lấy được, chỉ là cười nói, "Trung đại sư, giữa trưa ta cho các ngươi mua cơm tới, chúng ta ngay ở chỗ này ăn." Cả cái bình đài kỳ thật chính là cái nhà bộ dáng, ngoại trừ không có phòng bếp cái khác thiết bị đều có, trần nhà còn có thể che nắng che mưa. Ở chỗ này câu cá thật là một loại hưởng thụ, duy nhất phiền phức chính là ăn cơm muốn hơi chuẩn bị một chút. Nghe được Lữ Lương Tài nói như vậy, Trung Nguyên nói, "Được, bất quá tiền cơm đến ta ra. Ngươi phải trả, buổi chiều liền không chơi." Lữ Lương Tài cười nói, "Bữa cơm này sao có thể để ngươi mời, chớ để ý, ta mời được." Trung Nguyên kiên trì nói, "Ngươi mời được, ta cũng giống vậy có thể. Quyết định như vậy đi, tiền ăn ta đến gánh chịu." Gặp Trung Nguyên kiên quyết như thế, Lữ Lương Tài cũng sẽ đồng ý. Đang lúc hai người trò chuyện lúc, Nguyên Phỉ Phỉ bỗng nhiên kéo mạnh cần câu đứng dậy. Theo chi chi thanh âm, thuyền đánh cá cấp tốc ra biên. Con cá này khí lực thật lớn. Nguyên Phỉ Phỉ cầm thật chặt bẻ cần nói. Trung Nguyên hỏi thăm, "Cần ta hỗ trợ sao?" Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu, cắn chặt hàm răng tiếp tục cùng cá vật lộn. Bởi vì bẹ can chất liệu tương đối đặc thù, nó sẽ không giống cao than can dễ dàng như vậy đứt gãy. Dù cho tiếp nhận sức mạnh rất lớn, cũng sẽ không bạo can. Cho nên Nguyên Phỉ Phỉ dùng sức giơ lên gậy tre, không cần phải lo lắng vấn đề này. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tuyến có đủ hay không dài, nếu là cá lập tức lao ra 100 mét có hơn, tuyến không đủ, chỉ có thể dựa vào thuyền đánh cá cưỡng ép khống chế. Nếu như ngay cả thuyền đánh cá cũng nhịn không được, kia cuối cùng chỉ có thể cắt đứt quan hệ chạy cá. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ không cần trợ giúp, Trung Nguyên liền ở một bên chờ đợi, chuẩn bị tùy thời đi lên viện trợ. Lữ Lương Tài cũng rất kinh ngạc, phụ thân ta ở chỗ này làm nuôi dưỡng lúc ta liền thường xuyên đến câu cá, hiện tại chính ta nuôi cá cũng là thường xuyên chơi, lớn nhất ghi chép cũng liền hơn 10 cân. Nguyên tiểu thư lần này câu cá không phải chỉ 10 cân, lần thứ nhất liền có vận khí tốt như vậy. Trực tiếp trong phòng fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, vị lao bản này câu được mấy chục năm đều không có chạm qua cá lớn a mười mấy cân tính là gì. Trung đại sư bạn gái trước đó đều câu được 15 cân miệng rộng cá. Nói thật, nơi này xác thực hiếm thấy cá lớn, không phải làm sao ngay cả 20 cân trở lên đều không có. Nhất định phải có cá lớn tồn tại. Bản địa các bằng hữu ngày mai nhất định phải nhắc nhở trung đại sư nhất định phải câu đến cá lớn. Làm Phương Bắc tới câu bạn, bọn hắn rõ ràng nơi này cự hình cá nước ngọt không nhiều, nhưng bảo hoàn toàn không có vượt qua 50 cân khẳng định là không đúng. Bởi vậy, yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, chỉ cần có thể mò được nặng 40, 50 cân cá là được. Giờ phút này, Trung Nguyên cũng không chú ý tới trực tiếp ở giữa mưa đạn nội dung, hết sức chăm chú chú ý Nguyên Phỉ Phỉ. May mắn là, thuyền đánh cá tồn tại để cá lớn rất khó thoát thân. Đương tuyến chỉ còn lại cuối cùng vài vòng lúc, Nguyên Phỉ Phỉ cũng bắt đầu có chút lo lắng, sợ tuyến không đủ dài dẫn đến thất bại. Nhưng cuối cùng tại còn lại 2 vòng tuyến thời điểm, cá lớn đình chỉ dãy rùa. Lợi dụng cơ hội này, Nguyên Phỉ Phỉ cấp tốc xoay tròn thuyền đánh cá về tuyến. Cứ việc cá lần nữa ra sức phản kháng, ngược lại bị lôi trở lại gần 30 mét khoảng cách. Dạng này, nàng còn có thể tiếp tục lưu cá. Đem tiết lực điều gấp một chút. Lữ Lương Tài đề nghị. Trung Nguyên lắc đầu, 20 ni lông tuyến quá nhỏ, nếu như khóa quá gấp sẽ dẫn đến cắt đứt quan hệ. Vẫn là trước quan sát một chút, cảm giác con cá này chạy không được bao xa, từ từ sẽ đến có cơ hội đem nó chế phục. Mười mấy phút sau, Nguyên Phỉ Phỉ đã đầu đầy là mồ hôi, Trung Nguyên lần nữa cầm ra khăn vì nàng lau đi mồ hôi. Trực tiếp ở giữa độc thân phấn nhóm thì treo chọc cái này là thường ngày thức ăn cho chó. Nửa giờ sau, Nguyên Phỉ Phỉ mệt muốn chết rồi, còn tốt cá cũng kém không nhiều kiệt sức. Thế là nàng tọa hạ chậm chậm bắt đầu thu dây. Câu cá việc này, liều chính là sức chịu đựng cùng bảo trì bình thản. Nhất là câu được đại gia hỏa về sau, chỉ cần ổn định, từ từ sẽ đến, không ra không may, 89 phần 10 đều có thể đem nó lưu lên mở. Sợ nhất là vội vàng sao động, kéo mạnh manh túm, kết quả tuyến đoạn mất hoặc là gậy che hỏng. Có chút lợi hại cô bạn, tại giã ngoại dùng 0.8 hào tuyến tổ, số 3 tay náo câu, cũng có thể câu lên 7-8 cân cá lớn. Phải biết, theo lẽ thường tới nói, 0.8 hào tuyến đối phó 3 cân tả hữu cá đều quá sức. Chớ nói chi là số 3 tay náo câu, đụng tới cá lớn chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy một điểm ra. Nguyên Phỉ Phỉ khí lực không lớn, nhưng kiên nhẫn đặc biệt đủ. Thậm chí so Trung Nguyên còn muốn có kiên nhẫn. Trước đó Trung Nguyên gặp đến cá lớn, nếu là lưu quá lâu, hắn liền muốn trực tiếp cứng rắn túm. Nhưng Nguyên Phỉ Phỉ không giống. Nàng ngồi tại câu dương bên trên, một chút xíu lưu, tuyệt không sốt ruột. Nhất là tại chậm quá mức về sau, nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ đã có thể khống chế gậy tre, Trung Nguyên cũng thở dài một hơi. Lữ Lương Tài cười lấy nói ra, con cá này lên bờ chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Phỉ Phỉ khiêm tốn nói, không nhất định à, ta không quá chắc chắn có thể thành công hay không lưu. Lữ Lương Tài nữ nhi mưa nhỏ vùng nắm tay nhỏ, tỷ tỷ nhất định có thể. Nghe được mưa nhỏ đáng yêu lời nói, Nguyên Phỉ Phỉ nói, tốt, vậy ta liền thêm chút sức. Mưa nhỏ, cố lên nha. Đối với nghe lời tiểu hải tử, Nguyên Phỉ Phỉ vẫn là rất yêu thích. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đầu kia bị Nguyên Phỉ Phỉ lưu nhanh 40 phút cá lớn rốt cục lộ ra mặt nước. Không phải Nguyên Phỉ Phỉ cưỡng ép đem nó lôi ra nước, mà là chính nó không còn khí lực vùng ấy, từ bỏ chống cự, chủ động nổi lên. Nhìn xem nổi lên mặt nước cá lớn, Lữ Lương Tài giật mình nói, như thế đại vểnh lên miệng, chí ít cũng có 20 cân a. Hẳn là có dài 1 mét, ta còn là lần đầu tại trong hiện thực nhìn thấy như thế một đầu lớn vểnh lên miệng, thật sự là lợi hại, Nguyên tiểu thư quá tuyệt vời. Chương 569, đầu này lớn vểnh lên miệng chương 569, đầu này lớn vểnh lên miệng lúc này, bao lưu xuyên di động trực tiếp ống kính, để trực tiếp thời gian khán giả cũng nhìn thấy con cá lớn này. Chơi ạ, thật sự là một đầu gạo cấp vểnh lên miệng a. Nguyên tiểu thư hôm nay biểu hiện thật tuyệt, còn mạnh hơn Trung đại sư. Trung đại sư hôm nay phát huy không tốt, thế mà ngay cả bạn gái cũng không thắng qua, thất bại. Là không phải là bởi vì Trung đại sư dùng con mồi không giống. Ta đề nghị Trung đại sư sử dụng hắn bạn gái con mồi thử một chút. Ha ha, bọn hắn đều dùng chính là cùng một trong chậu con mồi, làm sao sẽ khác nhau đâu. Đừng coi là thật, chỉ đùa một chút mà thôi. Hẳn là mới tới các bạn, không rõ ràng tình huống. Sử dụng con mồi là tác dụng rộng tính, đối đại đa số cá đều có lực hấp dẫn. Chính là bởi vì tại nửa trong nước câu, Nguyên Phỉ Phỉ mới gặp đầu này lớn bệnh lên miệng. Nếu như là tại nước sâu bên trong câu, khẳng định so ra kém Trung Nguyên thành tích. Được sự giúp đỡ của Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ đem đầu này gạo cấp bệnh lên miệng kéo lên bình đài. Sau đó, Trung Nguyên xuất ra không cá khí, cho đầu này lớn bệnh lên miệng cân nặng. 21 cân. Xương xong, Trung Nguyên nói. Lữ Lương Tài, 21 cân bệnh lên miệng, thật sự là quá hiếm thấy, chưa từng thấy có người ở chỗ này câu lên đến, Nguyên tiểu thư thật là khiến người ta bội phục. Mưa nhỏ chỉ vào cá hộ nói, còn có đây này, bên trong còn có một đầu. Lữ Lương Tài mở to hai mắt, hỏi Trung Nguyên, Trung đại sư, thật còn có một đầu gạo cấp sao? Trung Nguyên cười nói, không phải gạo cấp, chỉ có 80 km phân, 13 cân nhiều một chút, tương đối nhỏ gầy. Lữ Lương Tài cũng là Nguyên tiểu thư câu đi lên. Trung Nguyên nhún nhún vai, đúng. Lữ Lương Tài hướng Nguyên Phỉ Phỉ giơ ngón tay cái lên, thật là khiến người kính nể, Nguyên tiểu thư vậy mà câu được như thế đại bệnh lên miệng. Mưa nhỏ học ba ba dáng vẻ, cũng hướng Nguyên Phỉ Phỉ giơ ngón tay cái lên. Nguyên Phỉ Phỉ có chút kích động cười nói, chủ yếu là vận khí tốt. Lần thứ nhất câu được như thế đại bệnh lên miệng, đương nhiên muốn chụp chung lưu niệm. Nguyên Phỉ Phỉ ôm lớn bệnh lên miệng chụp ảnh. Trung Nguyên phụ trách chụp ảnh. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ đập xong chiếu, Mưa nhỏ nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn chụp ảnh chung. Nguyên Phỉ Phỉ đành phải ngồi xổm xuống, để Mưa nhỏ ôm lấy bữa cá, lại đập một chương. Đập xong ảnh chụp về sau, Nguyên Phỉ Phỉ mới đem cá bỏ vào cá hộ. Lữ Lương Tài nói, như thế đại bệnh lên miệng, ở chỗ này có thể bán 1000 khối. Nếu là hôm nay còn có thể lại câu hai đầu dạng này, hôm nay nỗ lực liền không uổng phí. Hắn biết, Trung đại sư mỗi lần câu xong cá đều sẽ bán đi không tệ giá cả. Hắn cũng hy vọng Trung đại sư ở chỗ này câu cá cũng có thể bán ra giá tốt. Nguyên Phỉ Phỉ nói, nhìn có thể hay không gặp lại, nếu có thể gặp được liền tốt. Câu những này lớn bệnh lên miệng, vừa mới bắt đầu sát thực thật mệt mỏi. Nhưng một khi khống chế được, chậm rãi thu dây liền nhẹ nhõm nhiều. Không giống đại câu, một mực cần hao phí thể lực cùng cá vật lộn. Bẻ câu loại phương thức này, Nguyên Phỉ Phỉ kỳ thật còn thật thích. Mưa nhỏ vui tươi hớn hở nói với Nguyên Phỉ Phỉ, tỷ tỷ nhất định còn có thể lại câu được. Có phụ thân ở bên người, Mưa nhỏ là gan lớn thêm không ít, nói lời cũng nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ đối Mưa nhỏ nói, tạ ơn. Sau đó cầm lấy gậy tre, chuẩn bị tiếp tục câu cá. Lữ Lương Tài nhìn đồng hồ, nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, ta hiện tại đi gọi món ăn. Mới 11 giờ không đến, nhưng vừa đi vừa về lại thêm xào rau, ăn cơm chưa đoán chừng muốn đến chưa rồi. Trung Nguyên nói, được rồi, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Nói, lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho Lữ Lương Tài. Bình thường ăn cơm hộp, dừng lại cũng liền hơn 100 khối tiền. Cân nhắc đến Lữ Lương Tài nhưng có thể vì để cho hai người được ăn càng ngon hơn, điểm một chút quý đồ ăn. Trung Nguyên trực tiếp cho hắn chuyển 1000 khối. Trung đại sư, nhiều lắm. Lữ Lương Tài nói, không dùng đến nhiều tiền như vậy. Trung Nguyên nói, không có việc gì, còn lại liền ngày hôm nay thuê ngươi ngư trường bình đài phí dụng, ngươi cũng không cần trả lại cho ta, lui ta cũng không thu. Người ta lại là đưa đón lại là chiếu cố, cho thêm mấy trăm khối tiền cũng là nên. Fan hâm mộ là fan hâm mộ không sai, nhưng cũng không thể tổng chiếm bọn hắn tiện nghi. Lữ Lương Tài bất đắc dĩ nói, kia dư thừa coi như về sau tiền cơm. Trung Nguyên không nói gì thêm. Về sau tiền cơm, đến lúc đó lại nói. Lữ Lương Tài đi hỗ trợ gọi món ăn, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ thì tiếp tục câu cá. Kéo mồi, thả tuyến, chờ đợi mấy phút sau, lại là một đầu cá chép. Nguyên Phỉ Phỉ chờ mấy phút không có động tĩnh, quả quyết đổi mồi. Bốn hơn 10 phút sau, Lữ Lương Tài mang theo cơm trưa về tới bình đài. Trung Nguyên hô Nguyên Phỉ Phỉ thu cán, chuẩn bị ăn cơm. Nguyên Phỉ Phỉ mới rung hai lần bánh xe, cần câu mũi nhọn đống nhiên chầm xuống. Ngay sau đó liền thấy tuyến tổ cực nhanh hướng đáy nước chui vào. Cũng may nàng phản ứng cấp tốc, tại cần câu mũi nhọn đột nhiên chìm xuống lúc, nắm thật chặt cần câu. Bằng không, cần câu khẳng định sẽ bị kéo đi. Trực tiếp trong phòng. Ông trời của ta, bất thình lình một ngụm, lại là đầu lớn bệnh lên miệng sao? Khẳng định là lớn bệnh lên miệng. Trung đại sư bạn gái câu kỹ vận khí thật tuyệt, không thể chê. Đều nhanh ăn cơm, không nghĩ tới còn có thể bên trong một đầu lớn bệnh lên miệng, ta phục. Hôm nay Trung đại sư là cùng bạn gái mình đến cọ vận khí đi, ha ha. Không sai a, hôm nay rốt cục đến phiên Trung đại sư được nhờ. Đừng có gấp ăn cơm, chậm rãi lưu cá, đừng bởi vì nghĩ đến ăn cơm để cá trốn thoát. Hắc hắc, ngươi cảm thấy Trung đại sư bạn gái sẽ như vậy qua loa sao? Nàng khẳng định có kiên nhẫn từ từ sẽ đến. Trung Nguyên cũng sợ Nguyên Phỉ Phỉ lo lắng chậm trễ mọi người ăn cơm sẽ vội vã đem cá lấy tới. Nhẹ giọng an ủi, không nội, ăn cơm không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đồng ý. Lữ Lương vừa mới lên tới bình đài, thấy thế nhịn không được trêu ghẹo, làm sao ta vừa đến, Nguyên tiểu thư liền câu được cá lớn, vận khí ta hiện tại tốt như vậy, có thể cho người mang đến hảo vận. Bao Lưu Xuyên cười trả lời, Lữ ca, ngươi chỉ là trùng hợp mà thôi, muốn nói vận khí tốt, cũng là Nguyên tiểu thư vận khí tốt. Lữ Lương Tài cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, bất quá ta mới vừa rồi cùng chủ quán cơm nói ta bên này có người câu được lớn bệnh lên miệng, hắn nói nguyện ý giá cao thu mua, hôm nay Trung đại sư thu hoạch nhất định có thể bán cái giá tốt. Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị lưu cá, chuyện ăn cơm tạm thời thả một bên. Đối với nàng mà nói, trước đó câu lớn bệnh lên miệng kinh nghiệm đã đầy đủ, chỉ cần cá không đem nàng dây câu cuốn thành một đoạn, nàng liền có lòng tin chậm rãi đem cá lưu đi lên. Loại cá này đang dễ rửa thời điểm mặc dù khí lực rất lớn, nhưng xông ra mấy chục mét sau kiểu gì cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Cái này khiến Nguyên Phỉ Phỉ có cơ hội thu dây. Dạng này tới lui lui dày vỏ ước chừng 20 phút. Nàng rốt cục lại một lần nắm giữ cần câu cá. Ngồi tại cá dương bên trên, nàng giống vừa rồi, một bên chậm rãi thả tuyến, một bên cẩn thận từng ly từng tí lưu lấy cá. Động tác thuần thục mà có tiết tấu. Nửa giờ sau, một đầu lớn bệnh lên miệng nổi lên mặt nước. Trung Nguyên tay mắt lanh lẹ, lập tức dùng túi lưới đem cá vớt lên. So trước đó cá hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đến trên bờ, Trung Nguyên cho con cá này xưng một chút trọng lượng, 17 cân. Chương 570, chỉ có thể cười khổ không thôi. Chương 570, chỉ có thể cười khổ không thôi. Nghe được cái số này, Lữ Lương Tài nhịn không được cảm khái, Nguyên tiểu thư vận khí thật tốt, đây đã là điều thứ ba hơn 10 cân bệnh lên miệng. Nguyên Phỉ Phỉ cười trả lời, xác thực rất may mắn. Chờ Trung Nguyên đem đầu này lớn bệnh lên miệng cũng bỏ vào sọt cá sau, mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm trưa. Sau bữa ăn, Lữ Lương Tài từ trên thuyền chuyển đến hai cái ướp lạnh trái dưa hấu, mở ra về sau, Mọi người ngồi vây chung một chỗ hưởng thụ sau giờ ngọ gió nhẹ, vừa thưởng thức cảnh hồ bên cạnh gặm dưa. Nơi này nếu như ban đêm câu cá nhất định rất thoải mái. Chính gặm dưa hấu Trung Nguyên thuận miệng nói một câu. Lữ Lương Tài nói tiếp, vậy ngươi không bằng tới đêm câu nào, ta quay đầu cho ngươi thu thập giường chiếu, lúc mệt mỏi có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Trung Nguyên lắc đầu, không cần làm phiền, đêm câu cứ như vậy cũng rất tốt. Lữ Lương Tài kiên trì nói, nhất định phải đổi chăn mền, dù sao rất lâu không có ở chỗ này qua đêm, trên giường vật dụng khẳng định đến đổi mới. Lại nói, đại hoàng thường xuyên tại cái này các đêm, vạn nhất nó ở phía trên lăn lộn qua thì càng nên đổi đi. Đại hoàng nghe thấy chủ nhân nhắc tới mình, lập tức ngẩng đầu, gâu gâu kêu vài tiếng. Mưa nhỏ làm nhanh lên ra che miệng thủ thế, ra hiệu nó đừng có lại nhao nhao. Đại hoàng quả nhiên ngoan ngoãn an tĩnh lại, trở lại cơm của mình buồn trước chuyên tâm ăn uống. Nhìn, mưa nhỏ cùng đại hoàng chung đụng được không tệ. Khó trách có đôi khi Lữ Lương Tài sẽ thả tâm để nữ nhi một người lưu tại cái này, để đại hoàng chiếu khán nàng. Trung Nguyên đáp lại nói, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, đến cùng có thể hay không đem câu, còn phải nhìn đến lúc đó tình huống như thế nào. Lữ Lương Tài biểu thị, được, ngươi muốn đem câu nhớ kỹ nói cho ta là được. Ăn xong dưa, mưa nhỏ tựa hồ bối rối đột kích. Lữ Lương Tài để nàng trở lại trên bình đài gian phòng đi ngủ. Đại hoàng theo sát phía sau cùng một chỗ vào phòng. Chờ nữ nhi nằm ngủ về sau, Lữ Lương Tài lại trở lại Trung Nguyên bên này. Lúc này, Trung Nguyên ngay tại lưu một đầu cá chép. Không lâu sau đó, cá cũng được thành công lưu lên mở. Đem cá bỏ vào sọt cá về sau, hắn hướng Lữ Lương Tài nghe ngóng, chỗ này bốn mũi cá chép giá tiền thế nào? Không tính tiện nghi, nhưng là không có bệnh lên miệng quý, cũng liền hơn 20 nguyên một cân đi. Lữ Lương Tài nói, so với địa phương khác cá chép giá cả, nơi này hoàn toàn chính xác cao không ít, nhưng là so sánh lên bệnh lên miệng vẫn là kém rất nhiều. Thì như Nguyên Phỉ Phỉ bắt được đầu kia hai nặng một cân lớn bệnh lên miệng, tại trên thị trường chí ít có thể bán được 900 khối. Về sau trong một đoạn thời gian, Trung Nguyên chủ yếu câu cá chép cùng hoàng tảng cá, mà Nguyên Phỉ Phỉ thì chuyên chú vào câu bệnh lên miệng cùng đỏ đuôi cá. Về phần lớn cá chấm đen cùng cá chấm cỏ lớn, hai người từ đầu đến cuối không có thể gặp được. Đối với cái này Trung Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vùng nước này bởi vì thường có thuyền chỉ trải qua, cũng không phải là rất tiến tĩnh, tăng thêm mặt hồ rộng lớn, bỏ lỡ một chút cá cũng rất bình thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt đã đến khoảng 4 giờ chiều. Hôm nay sớm đi lại tới đây, cho nên hiện tại cũng có thể sớm kết thúc hoạt động. Dù sao lần này tới mục đích chỉ là khảo sát một chút nơi đó cá tỉnh. Tình huống thực tế xa so với mong muốn lý tưởng được nhiều. Mà lại, Bao Lưu Xuyên còn nói cho hắn biết chậm một chút sẽ có một fans đến đây mời bọn họ ăn cơm. Vô luận như thế nào đều phải trở về tắm rửa đổi thân quần áo sạch. Sửa soạn xong hết về sau, đem trang bị về còn đưa Lữ Lương Tài. Kế tiếp là thu thập cá bảo vệ công việc, hai người phí hết một phen công phu mới đem chiếu nặng cá hộ nhấc lên. Trông thấy nhiều cá như vậy, Lữ Lương Tài sợ ngây người. Cái này cũng quá là nhiều đi, ta chưa thấy qua ai một ngày có thể câu nhiều cá như vậy, đoán chừng phải có hơn 300 cân đâu. Chỉ có trước kia có thấy người kéo lưới mới có thể có dạng này thu hoạch, Trung đại sư thật sự là quá lợi hại, còn có Nguyên tiểu thư, các ngươi đơn giản đều là cao thủ trong cao thủ a. Nếu như ta không tận mắt chứng kiến giờ khắc này, người khác nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Trung Nguyên đã chọn lựa ra ba đầu lớn nhất bệnh lên miệng cá, tìm tới dây thường xuyên qua mang cá. Lữ ca, hôm nay chúng ta cũng không mang thứ gì, liền lấy cái này ba đầu bệnh lên miệng tặng cho các ngươi đi, vườn đường lễ gặp mặt. Biết Nguyên Phỉ Phỉ thích ăn loại cá này, bất quá trong giỏ cá còn có thật nhiều nặng 2-3 cân nhỏ bệnh lên miệng, lưu cho các nàng ăn cũng là dư xài. Bởi vậy còn lại dự định bán đi liền tốt. Lữ Lương Tài vội vàng chối từ, không cần không cần, quá khách khí, cái này điểm tâm ý thật không nên tiếp nhận. Trên thực tế chỉ là cái này ba đầu cá lớn tối thiểu giá trị 2.000 nguyên trở lên. Hắn cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại dạng này lễ vật. Trung Nguyên lại giải thích nói, tương lai có lẽ còn cần phải mượn trợ giúp của ngươi, coi như làm là đối ngươi phục vụ một phần cảm tạ đi. Cân nhắc đến đối phương có được thuyền ưu thế, sau này nếu có càng lý tưởng thả câu địa điểm, khẳng định không thể rời đi mượn dùng thuyền của hắn. Tổng không có thể khiến người ta hưởng công khổ cực, còn tự móc tiền túi cố lên. A Lữ Lương Tài lần nữa xin miễn, Trung đại sư tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta thật không có ý tứ muốn những thứ này. Thấy thế, Trung Nguyên đành phải nửa đùa nửa thật nói, vậy liền đưa một đầu, lớn nhất đầu kia mang đi, nếu không lần sau cần muốn giúp đỡ mượn thuyền ta liền không lại tìm ngươi nha. Quấy giày đòi hỏi đều không có hiệu quả lúc, chỉ có thể khai thác loại phương thức này. Lữ Lương Tài sau khi nghe xong đành phải miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị. Tốt à, vậy ta lấy đi nhỏ nhất kia một đôi đi, còn lại mấy đầu vẫn là lưu cho mọi người bán lấy tiền đi. Thế là Trung Nguyên cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, chỉ đem lớn thứ hai đầu kia lưu lại, cái khác thì vẫn như cũ lưu tại cá hộ bên trong. Cuối cùng Lữ Lương Tài đành phải lộ ra cười khổ. Lúc này, mưa nhỏ chạy tới hướng Trung Nguyên biểu đạt lòng biết ơn. Tiểu cô nương thông minh lại cơ linh, minh bạch ca ca cho bọn hắn một nhà mang đến phong phú thức ăn, thu thập sẵn sàng. Một đoàn người cưỡi thuyền đánh cá chậm rãi lai rời vùng nước này. Hôm nay thả câu, Trung Nguyên tại cá về số lượng xác thực vượt qua Nguyên Phỉ Phỉ, nhưng ở cá lớn nhỏ bên trên, Nguyên Phỉ Phỉ lại xa xa dẫn trước. Nhất là đầu kia một nặng 3 cân bệnh lên miệng cá, càng là đè ép Trung Nguyên một đầu. Cái này khiến Trung Nguyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chính là bởi vì dạng này, tại Bao Lưu Xuyên quan bế trực tiếp trước, khán giả hung hăng điều khiển Trung Nguyên một trận. Đương nhiên, Bao Lưu Xuyên cũng đem mưa đạn bên trên bình luận biểu hiện ra cho Trung Nguyên. Không chỉ có Trung Nguyên thấy được, Nguyên Phỉ Phỉ sau đó cũng nhìn thoáng qua. Đương nàng nhìn thấy trong màn đạn người nói Trung Nguyên hôm nay thua quá thảm, ngay cả bạn gái của mình cũng không sánh bằng lúc, trong lòng có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng rõ ràng, hôm nay có thể câu được nhiều như vậy cá lớn, toàn là bởi vì Trung Nguyên nói cho nàng dùng nửa nước phương thức câu cá. Trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ ngoại trừ trêu chọc Trung Nguyên không bằng bạn gái bên ngoài, còn có một số người bảo hôm nay Trung Nguyên lừa bọn hắn. Bởi vì ban sơ hắn nói nơi này có thể sẽ không có quá nhiều cá nhân câu. Kết quả cuối cùng kém chút bạ mãn. Cho dù đây là cùng bạn gái cùng một chỗ làm, cũng giống vậy như thế. Tóm lại, đám fan hâm mộ tổng kết ra một câu, tuyệt đối đừng tin Trung đại sư nói câu không đến cá. Trừ phi hắn là đi trong bồn tắm câu cá. Đối diện với mấy cái này mưa đạn, Trung Nguyên cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Nhưng cân nhắc đến đám fan hâm mộ hôm nay cho hắn soát hơn 3 vạn khối lễ vật, Trung Nguyên quyết định tha thứ bọn hắn. Chương 571, nghi hoặc lúc chương 571, nghi hoặc lúc 10 phút sau. Lữ Lương Tài lái thuyền cập bờ. Nguyên bản chỉ có Trung Nguyên một chiếc xe đầu ở chỗ đó, bây giờ lại nhiều năm chiếc. Đang lúc Lữ Lương Tài nghi hoặc thời khắc, cái này năm chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra, đi tới mấy cái cùng Trung Nguyên tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, trong đó bao quát hai cái dáng người thon dài nữ hải. Hết thảy 8 người. Bọn này vừa xuống xe người đều hướng Trung Nguyên phất tay thăm hỏi. Hiển nhiên, những người này là đến mời Trung Nguyên ăn cơm fan hâm mộ câu bạn nhóm. Từ thuyền bên trên xuống tới, Trung Nguyên mỉm cười đáp lại, "Chờ một chút, để cho ta trước tiên đem trên thuyền đồ vật cất kỹ." Đám fan hâm mộ lập tức nói, "Chúng ta giúp ngươi chuyển." Không đợi Trung Nguyên đồng ý, bọn hắn đã quả quyết mà đem hắn ngư cụ chuyển lên xe, thuận tiện đem Trung Nguyên bắt được cá đem đến bên bờ. Vung xuống cá về sau, đám người cảm thán nói, "Ta tại Huy núi hồ cũng câu qua rất nhiều lần cá, nhưng chưa từng vượt qua 20 cân. Trung đại sư cùng Nguyên tiểu thư vậy mà câu được nhiều như vậy, thật sự là quá lợi hại, không có Trung đại sư ba tử câu cái chừng 100 cân cá." Ta cái này một năm tròn đều ngủ không ngon giấc. Đầu tuần ở chỗ này câu được 3 ngày, tổng cộng cũng không đến 50 cân. Lần này nhất định phải mượn Trung đại sư vận khí tốt, tranh thủ câu lên 100 cân cá. Trực tiếp thời gian fan hâm mộ nói không sai, Trung đại sư thật rất có thể chứa, ha ha, ngay từ đầu nói câu không đến, kết quả câu được nhiều như vậy. Đừng nói những thứ này, Trung đại sư, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào ăn. Đúng đúng đúng, trước nhét đầy cái bao tử, ngày mai lại đến cọ cá ổ. Trung Nguyên đối bọn này nhiệt tình fan hâm mộ nói, chờ một chút. Tiếp lấy hắn hỏi Lữ Lương Tài, Lữ ca, ngươi nói cái kia thu cá người cách chỗ này xa sao? Lữ Lương Tài trả lời, không xa, lái xe chỉ cần 3 phút. Trung Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó nói cho đám fan hâm mộ, ta trước tiên đem cá xử lý một chút, các ngươi cùng đi theo. Chờ ta tắm rửa thay quần áo sau lại cùng nhau ăn cơm. Mọi người ngựa bên trên biểu thị đồng ý sau đó, Lữ Lương Tài ngồi tại bao lưu xuyên xe tỉ cả phụ xe vị bên trên dẫn đường, mà Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Mưa Nhỏ thì ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Rất nhanh tới đạt thu cá địa phương. Sau khi xuống xe, Trung Nguyên nhịn không được cười lên. Lữ Lương Tài hỏi hắn, chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên giải thích nói, tối hôm qua ở chỗ này ăn chế cơm. Nguyên lai hắn lại về tới tối hôm qua chỗ ăn cơm. Lữ Lương Tài nói, đây là thôn chúng ta bên trong mở cả quán. Không nghĩ tới tối hôm qua Trung đại sư cũng tới, thức ăn nơi này như thế nào? Trung Nguyên đáp, mùi vị không tệ, đêm nay còn ở nơi này ăn đi. Đang nói, cá quán lao bản đi ra. Nhìn thấy Trung Nguyên bọn người lúc sửng sốt một chút, Lương Tài, đây chính là như lời ngươi nói câu cá cao thủ. Lão bản hiển nhiên không quá tin tưởng Trung Nguyên bọn hắn là chân chính câu cá người trong nghề. Thấy thế nào đều không giống. Lữ Lương Tài giải thích, nhạc ca, ngươi không nên trông mặt mà bắt hình dong à, ngươi nhìn không ra ai là đại sư sao? Lão bản bĩu môi nói, không phải ta trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống sẽ câu cá dáng vẻ. Có thể câu được cá đoán chừng cũng là tìm vận may. Đúng, ngươi nói lớn bệnh lên miệng đâu? Lữ Lương Tài chỉ xe thì cả toa. Trung Nguyên fan hâm mộ câu bạn nhóm vừa vào tới, nhìn thấy thủ thế về sau, lập tức hiểu ý chủ động bò lên trên bị tạm, đem lưới cá chuyển xuống dưới. Đương cá quán lao bản nhìn thấy những cái kia cá lúc, kinh ngạc nói, đây là cầm lưới bớt. Vẫn là thật câu được. Làm sao có thể cá lớn như thế đều là câu. Huy núi hồ một chút khúc sông cho phép dùng lưới đánh cá bắt cá. Nhưng ở chuyên môn nuôi dưỡng địa phương, cái này là tuyệt đối cấm chỉ. Cá quán lao bản lúc này mới phát ra 3 cái nghi vấn. Lữ Lương Tài đắc ý nói, đương nhiên là câu. Ta đều nói hắn là câu cá cao thủ, người không tin. Có phải hay không chưa thấy qua lợi hại như vậy câu cá người? Lão bản hỏi ngược lại, nói nhảm, ta chưa thấy qua, ngươi không cũng chưa từng thấy qua sao? Trung Nguyên đề nghị, lão bản, lưu cho ta 2 đầu 2 cân tả hữu bệnh lên miệng cá cùng 1 đầu 3 cân cá chép, hắn toàn bộ bán cho ngươi. Cá chép làm giấm đường, bệnh lên miệng thủy tiện, còn những cái khác đồ ăn, để các bằng hữu của ta điểm. Phí tổn từ nhóm này cá bên trong chụp đi. Lần này, đám fan hâm mộ muốn mua đơn đều không có cơ hội. Cá quán lão bản đáp ứng, không có vấn đề. An bài tốt về sau, Trung Nguyên đối cố ý mời mình ăn cơm đám fan hâm mộ nói, các người đi vào trước ngồi một lát, điểm thức ăn ngon, ta đi tắm thay quần áo khác. Cùng fan hâm mộ nói xong, Trung Nguyên lại hướng Lữ Lương Tài bàn giao, Lữ ca, ngươi bây giờ trước tiên đem cá mang về, Mưa Nhỏ lưu tại nơi này chơi, đợi lát nữa cùng một chỗ tới ăn. Lữ Lương Tài cân nhắc một lát sau gật đầu đồng ý giao phó xong nữ nhi để nàng trước ở chỗ này chờ, chính hắn thì quăng đầu kia lớn nhất bệnh lên miệng cá trở lại trên xe. Và, Lương Tài, chính ngươi còn ẩn giấu như thế một đầu lớn cá. Nhìn thấy Lữ Lương Tài dưới lưng cá lớn, lão bản sợ hãi than nói. Lữ Lương Tài cười hắc hắc, ta đi về trước, chờ một lúc trở về. Đúng, cho những này cá giá cả cao một chút, những này đều là bằng hữu của ta. Nhìn xem Lữ Lương Tài rời đi, cá quán lao bản lắc đầu bất đắc dĩ. Như thế đại bệnh lên miệng cá, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại là một cái nhìn không giống đại sư người câu được. Trung Nguyên không có quá nhiều dừng lại, cùng fan hâm mộ đơn giản giao lưu vài câu về sau, liền dẫn Nguyên Phỉ Phỉ trở về. Về phần bao lưu xuyên, hắn lưu lại hỗ trợ xử lý sự tình khác. Dù sao hắn đã không có câu cá cũng không có suất mồ hôi, tự nhiên không cần tắm rửa thay quần áo. Tại Sơn Đông cái địa phương này, uống rượu thế nhưng là một hạng ắt không thể thiếu truyền thống. Mà lại bọn hắn chỗ ấy bàn rượu văn hóa đặc biệt có mình đặc sắc. Tỷ như cái gì chủ bồi, phó bồi nhân vật, còn có mở đầu trước kính mấy chén quen thuộc. Dạng này từng vòng xuống tới, nếu như tiểu lượng không tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh ngã. Làm người phương Nam, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Bất quá cũng may hai người bọn họ tiểu lượng coi như không tệ, ứng đối lên đám này nhiệt tình hán tử đến chả có thể miễn cưỡng đuổi theo. Trải qua một vòng, Bao Lưu Xuyên còn không có lo lắng ăn cơm đâu, liền thừa dịp gấp thức ăn cơ hội lặng lẽ nói với Trung Nguyên: "Anh em, bên này người cũng quá nhiệt tình điểm a. Ta có chút nhịn không được a." Hán quê hương mình bên kia cũng có một bộ uống rượu phương thức, nhưng so sánh dưới nơi này quy củ càng cẩn thận giảng cứu được nhiều. Bên cạnh Lữ Lương Tài nghe xong cười lên ha ha: "Đừng lo lắng à, trước đó chúng ta đã thương lượng qua, ngày mai chuẩn bị đi câu cá, hôm nay chúng ta trước hết sách một vòng ý tứ một chút tốt, chờ ngày mai hạ cần câu kết thúc công việc về sau, lại mở nghi ngờ uống cũng không muộn." Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian biểu thị cảm kích: "Thật sự là quá cảm tạ các ngươi." Tâm hắn nghĩ dựa theo vừa rồi tốc độ lại uống một vòng, khẳng định chịu không được. Cho nên đặc biệt cảm tạ Lữ Lương Tài có thể thông cảm đến điểm này. Cứ việc nghĩ đến ngày thứ hai còn không biết đến đứng trước mấy lần khảo nghiệm trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng hắn đã có chủ ý làm sao để cho mình trốn qua một kiếp, cái chủ ý này còn phải giữ bí mật, ngay cả Trung Nguyên cũng không thể nói cho. Mà một bên khác, kinh lịch cái này một vòng sau Trung Nguyên cảm giác mình trạng thái rất tốt, tựa hồ so với quá khứ càng thêm có thể uống. Chương 572, mới có thể bán cái giá tốt chương 572, mới có thể bán cái giá tốt hắn suy nghĩ một chút nguyên nhân, khả năng là bởi vì chính mình sức chịu đựng thuộc tính có tác dụng. Sức chịu đựng có thể xúc tiến thể lực khôi phục, có lẽ đối với sau khi say rượu thân thể cũng là có nhất định trợ giúp. Nghĩ được như vậy hắn còn mừng thầm một chút, bất quá ý nghĩ này hắn cũng chỉ tính toán để ở trong lòng không nói ra đi. Chờ cảm ơn Lữ Lương Tài về sau, Trung Nguyên chuyển hướng hỏi thăm: "Lữ ca, ngoại trừ chúng ta hiện ở cái địa phương này, tại Huy núi hồ còn có nào thích hợp câu cá nơi đến tốt đẹp đâu?" "Ai, thật là có một cái cơ hồ không có ai biết tốt câu điểm." Lữ Lương Tài cười trả lời. Câu nói này lập tức đưa tới chung quanh mấy vị bản địa câu cá kẻ yêu thích chú ý: "Lữ ca à, ngươi cái gọi là đại đa số người bên trong khẳng định không bao gồm ta, ở phụ cận đây có thể tìm tới tất cả câu điểm ta đều thử qua đâu. Ta cũng thăm dò qua mấy cái vị trí, ta tin tưởng mình không thuộc về kia quần thể bên trong. Đến cùng chỗ nào a? Mau nói cho chúng ta biết nghe một chút. Huy núi trong hồ lại còn cất giấu ta chưa từng vào xem qua bí cảnh. Cái này nghe không quá có thể tin hải. Ha ha ha, kỳ thật chính ta đã từng đi qua không ít nơi hẻo lánh a, có lẽ ngươi nói cái kia chỗ thần bí ta vừa lúc biết liệt." Ngồi ở một bên nói chuyện trời đất là hai vị nữ tính câu cá kẻ yêu thích tăng thêm Nguyên Phỉ Phỉ. Mặc dù các nàng đồng dạng yêu thích quan sát Trung Nguyên kỹ thuật biểu hiện ra, đồng thời bữa ăn trước còn cùng một chỗ đập chụp ảnh chung, bất quá duy trì thích hợp không gian làm cho tất cả mọi người rất thư thái. Trọng yếu là các nàng thuần túy chính là thưởng thức Trung lão sư chuyên nghiệp kỹ năng, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Chính là bởi vì dạng này, mọi người mới có thể thoải mái mà ngồi vây quanh giao lưu. Nếu như là cùng nhập truy tinh tộc hoặc là có mưu đồ khác hạng người, chỉ sợ Nguyên Phỉ Phỉ căn bản sẽ không phản ứng. Lữ Lương Tài quét mắt bọn này còn tại tranh luận câu bạn, tự hào lộ ra: "Kỳ thật các ngươi thật chưa từng đi cái chỗ kia. Coi như có được thuyền cũng có thể là không cách nào đến nơi đó, bởi vì nơi đó giới hạn vù mỗi chút lao nhân sẽ tiến về bắt giữ, hiện tại già ngư dân về hưu về sau thì càng là không người hỏi thăm, chúng chi bây giờ còn cấm chỉ đưa lên lưới đánh cá. Ta là nhiều năm trước theo cha thân tiến về mới có hạnh được chứng kiến." Lữ Lương Tài khơi dậy mọi người lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người biểu thị rất nghĩ đến giải, kia đến tột cùng là cái địa phương nào. Lẽ ra Huy núi hồ thật lớn, dù sao nó là cái nội địa hồ, đồng thời đến du ngoạn người cũng không ít. Thả câu kẻ yêu thích cũng không ít, có thể câu cá địa phương bọn hắn đều hẳn phải biết, cũng đều đi qua. Rất không có khả năng tồn tại bọn hắn không có đi qua địa phương. Lữ Lương Tài nói, có cái rất nhỏ đảo, trời mưa dâng nước thời điểm sẽ bị dìm ngập, gần nhất không có dâng nước, nói không chừng đảo đã trồi lên. Dù sao ngày mai ta trước mang các ngươi đi xem một chút, nếu có thể tìm tới, chỗ kia tuyệt đối là câu cá nơi đến tốt đẹp. Một cái nhỏ đến dâng nước liền bị dìm ngập đảo. Nơi này thả câu fan hâm mộ thật đúng là không có đi qua. Lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Được, ngày mai liền đi ở trên đảo nhìn xem. Nếu có thể câu được cá, đã nói lên Lữ ca không có gạt chúng ta, nếu là câu không đến cá, vậy đã nói rõ Lữ ca tại lửa phỉnh chúng ta. Bên này hòn đảo ta đều đi qua, thật đúng là không có đi qua vừa tăng nước liền bị chìm đảo. Loại này thần kỳ đảo nhỏ, đoán chừng 99.9 người đều không có câu qua cá, chúng ta không có đi qua cũng là bình thường. Nói xong những lời này, mọi người bắt đầu ăn cơm chiều. Về phần uống rượu, hôm nay tùy ý, có thể uống nhiều một chút, không thể uống ít một chút, thực sự không được liền không uống. Không có người ép buộc mọi người nâng chén. Sau khi cơm nước xong, Trung Nguyên gọi tới cá quán lão bản tính tiền. Cuối cùng tính toán một cái, bán cá tiền tổng chung hơn 4.000 khối. Ăn cơm uống rượu bỏ ra 3.000, vẫn còn dư lại 1.000 khối. Nói cách khác, Trung Nguyên mời khách ăn cơm, dùng tới cá lấy được tiền, mình trên thực tế không dùng tiền. Thu được cá quán lao bản chuyển trở về 1.000 khối tiền về sau, đám người rời đi cá quán. Sau đó dọc theo vòng xoay đường tản bộ nói chuyện phiếm. Hai người tản bộ nói chuyện phiếm có hai người niềm vui thú. Một đám người tản bộ nói chuyện phiếm cũng có một đám người niềm vui thú. Có nhiều người như vậy cùng một chỗ, Bao Lưu Xuyên tự nhiên cũng gia nhập tiền đến. Tản nhanh 2 giờ, mọi người lúc này mới cáo biệt. Trước khi đi, Trung Nguyên nói cho mọi người, buổi sáng ngày mai 7 giờ ngay hôm nay buổi chiều gặp mặt địa phương tập hợp. Thả câu đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị không có vấn đề. Cam đoan ngày mai đến đúng giờ. đợi đến những cái kia thả câu fan hâm mộ tán đi. Lữ Lương Tài cùng nữ nhi của hắn mưa nhỏ đem Trung Nguyên bọn hắn đưa đến dân túc bên kia mới rời khỏi. Bởi vì bọn hắn ở trên đảo, rời nhà gần, không cần giống vừa rồi những cái kia thả câu fan hâm mộ đồng dạng đi tìm khách sạn. Vừa trở lại dân túc biệt thự, Trung Nguyên điện thoại vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là thật lâu không có liên lạc qua đại sư. Tiếp thông điện thoại về sau, Trung Nguyên trước chào hỏi, "Hóa đại sư, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" Lữ Lương Tài thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Nghe nói tiểu tử ngươi đến ta chỗ này tới, làm sao? Xem thường ta cái này cái bại tướng dưới tay, đều không liên hệ ta." Trung Nguyên. Trung Nguyên đương nhiên sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào đã từng thua cho mình người, bởi vì không cần thiết. Phải biết, mỗi người bại cho mình sau đều đưa không ít tiền. Cho mình đưa tiền người, làm sao có thể xem thường? Mình định bợ còn đến không kịp đâu. Đối mặt đầu bên kia điện thoại Lữ Lương Tài chất vấn, Trung Nguyên gấp vội vàng nói, "Ta làm sao lại xem thường Hóa đại sư, ta là thật không biết Hóa đại sư là lỗ tỉnh bên này người. Mỗi cái đại sư ở tại địa phương khác nhau." Trung Nguyên xác thực không có quá quan tâm chúng đại sư cụ thể địa chỉ. Trừ phi giống Lưu Lỏng, sớm cùng mình chào hỏi, đến địa bàn của hắn mới có thể liên hệ hắn. Nếu không không cần thiết chủ động gọi điện thoại để người ta đến chiêu đãi chính mình. Lại nói, coi như biết Lữ Lương Tài ở tại lỗ tỉnh, Trung Nguyên cũng không nghĩ tới muốn làm phiền hắn. Dù sao người ta lớn tuổi, tiếp tục phiền hắn có chút không đành lòng. Về phần mời người ta ăn cơm, hiển nhiên không thích hợp. Cái nào có khách đến chủ nhà, chủ nhân còn để khách nhân mời ăn cơm đạo lý? Trừ phi là fan hâm mộ. Hiển nhiên, Lữ Lương Tài không phải Trung Nguyên tùy tùng. Dù cho chú ý Trung Nguyên trực tiếp ở giữa, ngẫu nhiên nhìn xem trực tiếp, hắn cũng chỉ là cái tiền bối. Hiện tại biết ta là lỗ tình người, ngươi định làm như thế nào? Lữ Lương Tài tại đầu bên kia điện thoại chậm ung dung mà hỏi thăm. Trung Nguyên cười ha ha, hậu thiên ta có rảnh, không bằng mời Hóa đại sư ăn cơm. Nên lúc khách khí vẫn là đến khách khí. Lữ Lương Tài nói, ăn cơm có món gì ăn ngon, cũng không phải không có cùng một chỗ nên qua, như vậy đi, hậu thiên ta đi Huy núi hồ tìm ngươi, sau đó chúng ta so tài nữa một chút. Lại muốn luận bàn. Lữ Lương Tài lại phải cho mình đưa tiền. Nói thật, Trung Nguyên thích kiếm đại sư tiền, nhưng khi dễ một cái lão nhân ra để hắn cảm thấy không có gì cảm giác thành tựu. Luận bàn có thể, không mang theo tiền cái chủng loại kia được hay không? Trung Nguyên nói. Lữ Lương Tài, làm sao? Sợ đem lần trước thắng tiền của ta trả lại. Đã đối phương đều nói như vậy, Trung Nguyên cũng liền không khách khí, Hóa đại sư đã nghĩ như vậy trả thù, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Nói đi, hậu thiên chúng ta so cái gì? So số đôi, trọng lượng, vẫn là ai trước câu đến cả lớn. Chương 573, không cần lại tấp nập bổ ổ chương 573, không cần lại tấp nập bổ ổ Lữ Lương Tài nói, không thể so với những này, chúng ta liền so với ai khác câu cá bán nhiều tiền. So với ai khác câu cá đáng tiền, chính là so với ai khác câu cá bán giá tiền cao. Căn cứ Trung Nguyên hôm nay câu cá tình huống đến xem, chỉ có câu bệnh lên miệng cá mới có thể bán cái giá tốt. Câu cá chép, cá chấm đen hoặc cá chấm cọt đều không có bệnh lên miệng cá đáng tiền. Chẳng lẽ Hóa đại sư nghĩ so với ta ai câu bệnh lên miệng cá nhiều? Vẫn là nói ngươi gần nhất nghiên cứu phát minh mới con mồi. Trung Nguyên không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi một câu. Lữ Lương Tài nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, liền hỏi ngươi so không thể so với đi. Trung Nguyên nói, so liền so, chẳng lẽ ta còn sợ Hóa đại sư hay sao? Lữ Lương Tài, liền chờ ngươi câu nói này, hậu thiên gặp. Nói xong, Lữ Lương Tài cúp điện thoại. Trung Nguyên nhìn xem bị cúp máy điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Một bên đang chuẩn bị rửa mặt Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Trung Nguyên nói, Hóa đại sư muốn so với ta câu cá thu hoạch giá trị, ta cảm thấy hắn là nghĩ câu bệnh lên miệng cá, nhưng phổ thông con mồi hiệu quả không tốt, hắn cũng không có đặc biệt nhằm vào bệnh lên miệng cá mới con mồi, từ đâu tới tự tin. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, ngươi còn tại hồ cái này nha. Trung Nguyên nói, ta không quan tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lữ Lương Tài muốn cho mình đưa tiền, mình đương nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Nguyên Phỉ Phỉ nói, đến lúc đó tự nhiên là biết, hiện tại hiếu kỳ cũng vô dụng. Trung Nguyên ừ một tiếng, nói đúng. Sau đó, Nguyên Phỉ Phỉ đi rửa mặt. Trung Nguyên thì mở TV nhìn lại. Đợi đến Nguyên Phỉ Phỉ sau khi đi ra, Trung Nguyên thì đi rửa mặt. Sau đó hai người cùng một chỗ xem TV. Trước khi ngủ, nhập khẩu đường còn phải ăn một viên. Sáng sớm ngày thứ hai, không đến 6 điểm, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ rời giường, chuẩn bị lúc ra cửa cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Chờ Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đi vào ở dân túc dưới lầu. Bao Lưu Xuyên vừa vặn xuống tới. Chúng ta là đi trước ăn điểm tâm, vẫn là cho những cái kia câu bạn gọi điện thoại cùng một chỗ ăn. Nhìn thấy Trung Nguyên về sau, Bao Lưu Xuyên hỏi. Trung Nguyên nói, thời gian còn sớm, không cần vội vã như vậy, gọi điện thoại cho bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Hôm qua ăn cơm chiều địa phương bên cạnh liền có bữa sáng cửa hàng. Hơn nữa cách tập trung địa phương cũng không xa. Chính dễ dàng gọi những cái kia fan hâm mộ câu bạn cùng đi ăn. Nghe Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên lấy điện thoại di động ra cho những cái kia fan hâm mộ câu bạn gọi điện thoại. Đợi đến Trung Nguyên một đoàn người đến bữa sáng cửa hàng, chờ trong chốc lát sau. Những cái kia fan hâm mộ câu bạn cũng từng cái chạy đến. Ngoại trừ fan hâm mộ câu bạn, còn có Lữ Lương Tài cùng hắn mang tới một người bạn. Một chiếc thuyền chứa không nổi nhiều người như vậy, chỉ ít cần hai chiếc mới được. Bởi vậy, Lữ Lương Tài mang theo người qua đến giúp đỡ. Ăn sáng xong, mọi người đem xe dừng ở hôm qua gặp mặt địa phương. Sau đó bắt đầu đem riêng phần mình đồ đi câu đem đến trên thuyền. Lên thuyền, xuất phát. Lữ Lương Tài ở phía trước dẫn đường. Lái thuyền lúc, Nguyên Phỉ Phỉ hướng Lữ Lương Tài hỏi, hôm nay mưa nhỏ không cùng tới sao? Lữ Lương Tài nói, nàng là nghĩ đến, nhưng ta không mang nàng, đem nàng đặt ở nàng ra ra mãi mãi nơi đó. Trung đại sư bọn hắn muốn câu cá. để Trung đại sư hỗ trợ chiếu cố mưa nhỏ không quá phù hợp. Tự nhiên là không mang nàng tới. Nghe Lữ Lương Tài nói như vậy, Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu. Thuyền hành xử tại rộng lớn trên mặt nước. Thổi sáng sớm gió hồ. Những cái kia fan hâm mộ câu bạn nhóm đều rất kích động. Không chỉ có thể cọ Trung đại sư hoa tử, còn có thể đi cái không có đi qua địa phương câu cá, có thể nào không kích động. Mười mấy phút sau, Lữ Lương Tài chỉ vào hồ trung tâm một cái chấm đen nhỏ nói, chính là chỗ đó. Rất nhanh, thuyền tới gần cái kia ít có người đổ bộ đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, tổng diện tích không đến 100 mét vuông, cơ hồ cùng mặt hồ ngang hàng, chỉ cao hơn 20 cm. Nếu như dâng nước, thật đúng là có thể đem nó bao phủ. Người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra tới đây câu cá. Trải qua trong khoảng thời gian này liệt nhật nướng, trên đảo nhỏ bùn đất rất cứng rắn. Người ở phía trên hành tẩu không có vấn đề gì cả. Thuyền dừng hẳn sau, đám người leo lên đảo nhỏ. Nơi này thật chưa từng tới, cũng không có chú ý tới. Coi như chú ý tới, cũng không nghĩ tới muốn tới đây câu cá. Lữ ca nói không sai, 99 người đều chưa từng tới nơi này. Nơi này có thể câu được cái gì cá a, Lữ ca ngươi biết không? Lữ Lương Tài, chỗ này cái gì cá đều có, các ngươi có thể hay không câu được tốt cá liền xem vật khí. Dừng một chút, Lữ Lương Tài nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, ta buổi sáng còn có chút việc phải bận rộn, liền không ở chỗ này cùng các ngươi câu cá. Khoảng 11 giờ rưỡi ta sẽ đi qua tiếp các ngươi, qua 12 giờ thời tiết liền quá nóng. Mặc dù trên đảo nhỏ bốn phía đều có gió thổi qua, nhưng lại như hôm nay thời tiết như vậy, buổi chiều căn bản cũng không thích hợp câu cá. Trung Nguyên gật gật đầu, được rồi, vậy phiền phức Lữ ca. Lữ Lương Tài, không phiền phức, cái này có phiền phải gì? Đợi đến mọi người đem câu cá công cụ đều đem đến trên đảo nhỏ về sau, Lữ Lương Tài liền cùng đến giúp đỡ một cái khác chủ thuyền cùng rời đi. Những ngày đám fan hâm mộ cũng không có lập tức bắt đầu lắp ráp bọn hắn đồ đi câu, mà là chờ lấy Trung Nguyên đến tuyển định một vị trí. Sau đó bọn hắn liền theo ở bên cạnh tìm một chỗ câu cá. Trung Nguyên trước nhìn một chút hướng gió, tuyển một cái chỗ khuất gió ngồi xuống. Mấy cái này fan hâm mộ cũng không có tranh nhau ngồi tại Trung Nguyên bên cạnh, mà là dùng ẩn tù tỷ phương thức đến quyết định ai ngồi chỗ nào. Liền xem như hai vị nữ câu bạn cũng không ngoại lệ. Mặc kệ nam nữ, tại đoạt vị trí trong chuyện này đều không phân giới tính. Hoàn tù tỷ kết thúc về sau, mọi người lúc này mới bắt đầu dựng mình chỗ câu cá. Hai vị kia nữ sĩ bởi vì thua hoàn tù tỷ, chỉ có thể lựa chọn tít ngoài rìa vị trí. Bất quá, dạng này cũng được đến thông. Các nàng không có cách nào liên tiếp Trung Nguyên vị trí tốt nhất, nhưng con mồi là Trung Nguyên cung cấp. Có những này con mồi, các nàng hôm nay thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Đương tất cả mọi người tại dựng chỗ câu cá lúc, Bao Lưu Xuyên đã bắt đầu trực tiếp. Chờ trực tiếp thời gian tụ tập mấy ngàn người về sau, hắn liền hướng mọi người phô bày hôm nay câu cá hoàn cảnh. Bình luận khu, đây là nơi nào a? Làm sao nhỏ như vậy, không phải là cái tự chế lưu động bình đại a? Ánh mắt không dùng được sao? Đó là cái đảo, ngươi nhìn không thấy trên mặt đất dài cỏ sao? Đảo nhỏ như thế, không sợ nó chìm sao? Ngươi nói đùa đâu, làm sao có thể chìm? Như thế cái đảo nhỏ có thể câu được cá sao? Ngươi biết cái gì à, câu cá liền phải ở trên đảo câu, không ở trên đảo nào có nhiều cá như vậy để ngươi câu. Chính là cái này lý, nhìn cái này đảo bình thường đều không người đến qua, còn vừa lúc ở trong nước ở giữa, nói không chừng hôm nay Trung đại sư lại có thể thu hoạch lớn đâu. Thời gian vẫn rất sớm, vẫn chưa tới 8 điểm. Sớm như vậy thời điểm, trước được làm điểm ổ liệu mới được. Trung Nguyên nghiêm túc điều phối tốt ổ liệu, cho mỗi người phân một chút. Sau đó đoàn người liền bắt đầu riêng phần mình đánh ổ đại khái qua tầm 10 phút. Mọi người bắt đầu hôm nay câu cá hoạt động. Nơi này cập bờ bên cạnh nước liền có 3 mét sâu, 36 gạo gậy tre hiển nhiên không dùng được. Ít nhất phải dùng đến 6, 3 mét gậy tre. Đánh tốt ổ liệu sau. Chương 574, có thể chuyên tâm đối phó cá lớn chương 574, có thể chuyên tâm đối phó cá lớn Trung Nguyên liền không cần lại tấp nập bổ ổ trực tiếp dùng kéo mồi trở lấy. Chờ cái 1-2 phút nếu như không có động tĩnh liền thay mới mồi. Không đợi đến Trung Nguyên một lần nữa đổi mồi. Hắn vừa đem gậy tre ném xuống, không bao lâu, lơ là liền bắt đầu động. Một cái hát phiêu. Hắn lập tức nhấc lên can. Một đầu không sai biệt lắm nặng 3 cân cá chép bị hắn trực tiếp nâng lên mở. So với ngày hôm qua bẻ câu, Trung Nguyên vẫn là càng ưa thích đại câu, bởi vì sẽ không vì lưu đầu cá con lãng phí mấy phút. Như loại này nặng 2-3 cân cá, hoàn toàn có thể trực tiếp nâng lên trên mở. Dễ dàng rất, không có gì áp lực. Trung đại sư hôm nay sẽ không lại là một ngày chuyên môn câu cá chép a. Câu cá chép có cái gì không tốt, bên này cá chép giá cả cũng không tệ. Đúng à, ta cảm thấy câu cá chép thật không tệ, mặc dù ta không thích ăn, nhưng câu cá chép cảm giác so câu cái khác cá càng đồng. Ta là muốn nói, Trung đại sư hôm nay là không phải là không muốn đọ sức cự vào rồi. Ta cũng cảm thấy hôm nay Trung đại sư không cần thiết lại câu những này cá con, nhìn xem có thể chờ hay không đến một con cá lớn. Đều nói huy núi hồ không có cá lớn, Trung đại sư lần này liền cho chúng ta câu một đầu nhìn xem. Ta hôm qua đã nói, dù là câu một đầu 40 cân cá lớn cũng được à, chỉ cần bên trên 40 cân, ta liền soát 1.000 khối tiền. Trung Nguyên đương nhiên muốn đọ sức cự vật. Vừa tới chỗ này lúc liền cùng Bao Lưu Xuyên nói qua, ngày đầu tiên quan sát cá tỉnh, ngày thứ hai đọ sức cự vật. Hiện tại không đọ sức cự vật, chủ yếu là những này fan hâm mộ câu bạn nhóm còn không có câu được cái gì cá. Chờ mình giúp bọn hắn dụ tới cá, đổi lại cái con mồi đọ sức cự vật cũng không muộn. Dù sao fan hâm mộ câu bạn nhóm đến cọ mình ổ liệu cũng không dễ dàng, không thể để cho bọn hắn tay không mà về. Theo Trung Nguyên bắt đầu câu lên điều thứ ba cá, fan hâm mộ câu bạn nhóm trong ổ cũng bắt đầu có cá tinh xuất hiện. Nhất là gần nhất hai vị nữ câu bạn, các nàng lơ là đã bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, hai vị nữ câu bạn một người câu được một đầu cá chép đi lên. Cá chép không đại, đại khái 1 cân tả hữu. nhưng đối với các nàng tới nói đã rất vui vẻ. Bởi vì ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài, cái khác nam câu bạn cũng còn không có câu được cá. Vẫn là cọ Trung đại sư ổ dễ chịu à, đều nói mi núi hồ cá khó câu, lúc này mới mấy phút à, ngay cả hai cái nữ câu bạn đều câu được cá. Đúng đấy, đi theo Trung đại sư câu cá, cọ hắn ổ, căn bản không sợ câu không đến cá. Nhìn trong nước cá tinh, cảm giác bọn hắn hôm nay câu được cá chép bảy. Cá miệng tốt như vậy, mỗi người cho ta câu cái 500 cân cá. Một người 500 cân hơi cường điệu quá, một người câu 200 cân cũng không có vấn đề. Một giờ trôi qua, Trung Nguyên hỏi cọ mình oa tử đám fan hâm mộ, các ngươi đại khái câu được bao nhiêu? Đám người nhao nhao trả lời, ta câu được hơn 30 cân, ta giống như câu được hơn 50 cân, ta chỗ này đã có hơn 60 cân. Một giờ ít nhất cũng có 30 cân, nhiều nhất có thể có 60 cân. Thành tích như vậy đặt ở địa phương khác không tính là cái gì, nhưng ở công nhận cá khó câu Huy núi hồ đã phá kỷ lục. Phải biết, rất nhiều người một ngày câu cái 3 cân cũng khó khăn. Nghe đến mấy câu này, Trung Nguyên nói ra, các ngươi liền tiếp tục dùng ta con mồi câu, ta đi thử một chút thủ cá lớn, nhìn xem Huy núi hồ đến cùng có hay không cá lớn. Mình câu được một giờ, sắp có 100 cân. Chỉ ít cơm tối hôm nay tiền có, là thời điểm thử thủ cá lớn. Fan hâm mộ câu bạn nhóm nghe đều phi thường ủng hộ. Làm bản địa câu bạn, bọn hắn đương nhiên hy vọng Trung Nguyên có thể câu đến cá lớn tăng thể diện, mà không phải để cho người ta nói Huy núi hồ không có cá lớn. Trực tiếp ở giữa bản địa fan hâm mộ càng là ủng hộ. Nhất định phải câu một con cá lớn, Trung đại sư cố lên. 30 cân là được, không cần quá lớn. 30 cân có chút ít, chỉ ít 40 cân mới đủ ý tứ. Không sai, hôm qua Trung đại sư bạn gái câu gạo cấp bệnh lên miệng đều có 21 cân, 30 cân tính là gì cá lớn? Ta lễ vật đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi có thể câu đến cá lớn, quả quyết cho ngươi. Ta cảm thấy Trung đại sư câu mấy trăm cân cá chép cũng được, cá lớn coi như xong, dù sao hắn tại chúng ta chỗ này đã câu quá lớn. Đúng, Trung đại sư tại chúng ta chỗ này câu quá nhanh 200 cân tự thành, Huy núi hồ những này mấy chục cân tiểu thành cá thật không có ý nghĩa. Không sai, Trung đại sư trước đó tại chúng ta nơi này chính là câu lên qua không sai biệt lắm 200 cân cá lớn, tại Huy núi hồ bắt mấy đầu mười mấy cân cá con xác thực không có ý gì. Ha ha, lỗ tỉnh các bằng hữu đừng nội, nói thật, các ngươi muốn cho Trung đại sư câu đến mọi người bằng, còn không bằng dẫn hắn đi trong biển thử vận khí một chút, nói không chính xác thật có thể cho hắn kéo lên cái mấy trăm cân cá mập lớn, như thế cũng có mặt mũi a đừng nói mò, Huy núi trong hồ khẳng định có cá lớn, tin tưởng Trung đại sư nhất định có thể cho các ngươi bắt một đầu đi lên. Đúng vậy nha, nói không chừng thật có hơn 100 cân cá lớn đâu. Trung đại sư cố lên. Không ít bản địa già câu bạn kỳ thật trong lòng đều nắm chắc. Huy núi hồ đoán chừng không có lớn như vậy quái thú cấp con cá. Trước kia nơi này không có quy củ nhiều như vậy lúc, rất nhiều dưới người lưới mò cá. Coi như từng có qua cự hình loài cá, chỉ sợ cũng bị bắt hết. Trông vậy vào Trung đại sư ở chỗ này câu ra đầu đại đông tây đến cho đoàn người làm dạng dỡ thêm vinh dự không quá hiện thực. Đối bọn hắn tới nói, chừng 30 cân đã rất thỏa mãn. Nói 100 cân cá lớn, đơn giản là hâm mộ địa phương khác bằng hữu đắc chí thôi. Nhưng Trung Nguyên cũng không đem những lời này để ở trong lòng. Đến cùng có hay không cá lớn, dù sao cũng phải tự mình thử một lần mới biết được. Đã dự định muốn câu lớn hàng, kia cá chấm đen cùng cá chấm cỏ tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Trực tiếp thay đổi cỏ xanh con mồi. Thuận tay còn tăng thêm một điểm đặc chế cỏ xanh nhỏ liệu đi vào. Con mồi sau khi chuẩn bị xong, chờ giây lát Trung Nguyên bắt đầu xoa mồi, chuyên tâm chờ lấy cá chấm đen cùng cá chấm cỏ mắc câu. Cũng không lâu lắm, hắn đem cần câu ném ra ngoài đi. Lơ là rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. A, cái này đến cá lớn rồi. Không thể nào, nhanh như vậy. Chẳng lẽ nơi này có đầu cá lớn? Ta thế nào cảm giác đây không phải cá lớn cắn câu đâu? Tựa như là cá chép ở nơi đó làm ầm ĩ. Trung đại sư không phải dùng đặc biệt nhằm vào cá lớn con mồi sao? Làm sao còn có cá chép đến tham gia náo nhiệt? Đây không phải rất bình thường sao? Cá chép cái gì không ăn a? Lơ là đột nhiên dừng lại. Trung Nguyên lập tức xách can. Một đầu ước chừng nặng 3 cân cá chép bị kéo lên mở. Đối cái này, Trung Nguyên cười cười, cố ý chuẩn bị cỏ xanh con mồi, kết quả câu được cá chép, nhìn tới chỗ này cá chép còn thật không ít. Đối Trung Nguyên tới nói, mục tiêu của hắn là chờ đợi cá lớn. Câu được cá chép đương nhiên không quá lý tưởng. Bên cạnh mấy cái fan hâm mộ câu bạn thấy thế, nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, ngươi tiếp tục truyền tâm thủ cá lớn, chúng ta tới đem những cá chép này thanh lý mất. Cứ như vậy, ngươi liền có thể có cơ hội gặp được chân chính cá lớn. Trung Nguyên trả lời, vậy các ngươi cố lên. Mấy cái fan hâm mộ câu bạn lập tức nghiêm túc. Một đầu tiếp một đầu cá chép bị bọn hắn kéo lên mở. Chương 575, không sai biệt lắm 3-4 tiếng dáng vẻ chương 575, không sai biệt lắm 3-4 tiếng dáng vẻ nhìn thật có thể đem những cá chép này toàn câu quang sau đó để Trung đại sư có thể chuyên tâm đối phó cá lớn. 10 giờ sáng, khoảng cách Lữ Lương Tài tới đón thời gian của bọn hắn còn có nửa giờ. Nhưng là Trung Nguyên hay là không có câu được mong muốn bên trong cá lớn, chỉ lấy được mấy đầu tổng trọng lượng không đến 10 cân cỏ nhỏ cá. Nhìn xem gió nhẹ thổi qua mặt hồ, Trung Nguyên lạnh nhạt nói, sẽ không thật ngay cả 30 cân cá đều câu không được à? Ngay tại hắn nói xong câu đó một cái mắt, lơ là bỗng nhiên chìm xuống dưới. Mặc dù câu được cá cũng không lớn, nhưng Trung Nguyên một mực bảo trì cảnh giác. Trước đó hắn liền trải qua cá lớn đoạt can sự tình, lần này hắn cũng không muốn lại xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy phao chìm xuống về sau, hắn đã chờ một giây, sau đó cấp tốc nhấc can. Lúc này, cá cũng không có trực tiếp bị lôi ra mặt nước, mà là kéo lấy dây câu ở trên mặt nước không ngừng đồng đưa. Đầu này không tệ. Cảm nhận được cá lực lượng về sau, Trung Nguyên nói. Nghe lời này, vô luận là hiện trường vẫn là trực tiếp ở giữa fan hâm mộ đều thập phần hưng phấn. Không tệ. Vậy ít nhất có 30 cân. Quá tốt rồi, hơn một giờ cuối cùng câu được đầu đại gia hỏa. 30 cân. Hy vọng có 40 cân. Đương nhiên là càng lớn càng tốt, bất quá bây giờ đừng nóng nội, chờ Trung đại sư đem cá lưu lên bờ lại nói. Đúng, mấu chốt là đến làm cho cá lên bờ. Vì để cho Trung Nguyên tốt hơn lưu cá, bên cạnh hai vị câu bạn lập tức thu hồi cần câu, đưa ra vị trí. Bình thường mọi người không cần phiền toái như vậy, nhưng mấy vị này để bảo đảm mình câu cá thành quả, chủ động nhường ra không gian, Trung Nguyên cũng không nói gì. Hơn 10 phút sau, một đầu lớn cá chấm đen bị ném ra mặt nước. Nhìn thấy cá chấm đen dáng vẻ, trực tiếp thời gian người xem lần nữa náo nhiệt lên. Đầu này khẳng định có 30 cân. Không chỉ 30, khả năng có 40 cân. Thời cường điệu quá đi, đoán chừng còn kém chút. Trên lệch một điểm cũng không được gấp, có thể vượt qua 30 liền thỏa mãn. Yêu cầu thấp như vậy a, ta cảm thấy 30 cân đã rất tốt. Ta trước kia là bán cá, xác định đầu này tối thiểu có 40 cân. Thật sao? Thật sự có 40 cân? Trung đại sư sưng một chút liền biết, dù sao ta cảm giác hẳn là có nhiều như vậy. Nói thật, ta cảm thấy chỗ này khẳng định cũng có 50 cân cá lớn, chỉ là đặc biệt hiếm thấy, ngay cả Trung đại sư đều chưa từng gặp qua. Cũng thế, luôn có chút cá lọt lưới. Ha ha. Lúc này, Trung Nguyên chào hỏi vừa rồi thoái vị câu bạn nhóm hỗ trợ chép cá. Vài giây đồng hồ về sau, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, đầu này cá chấm đen rốt cục lên mở. Một sưng, 41 cân. Trung Nguyên báo ra trọng lượng. Hiện trường một mảnh vui mừng. Hoa, lại có 41 cân, ta còn tưởng rằng mới 35 cân đâu. Không có nghĩ tới đây lại có cá lớn như thế. Mặc dù so ra kém một ít địa phương cá lớn, nhưng chúng ta đã rất hài lòng. 41 cân rất tốt, nói không chừng còn có càng lớn. Một con cá thực tế trọng lượng, nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thật đúng là không đoán ra được. Cùng lúc đó, trực tiếp thời gian bản địa phấn không chút nào keo kiệt bắt đầu soát lễ vật. Không lâu sau, Bao Lưu Xuyên phát hiện hậu trường nhận được không sai biệt lắm 5 vạn đồng tiền lễ vật. Nhìn tới đây fan hâm mộ không chỉ có thích uống rượu, xuất thủ cũng rất lớn vương. Dưới tình huống bình thường, 41 cân lớn cá chấm đen, Trung Nguyên đều sẽ thu nhập cá hộ mang về nhà. Nhưng hôm nay hắn lại quyết định thả lưu. Đối với cái này, hiện trường cùng tuyến bên trên khán giả cũng không có ý kiến, khen thưởng vẫn còn tiếp tục. Hiển nhiên tất cả mọi người ủng hộ loại hành vi này. Huy núi hồ lúc đầu cá lớn liền thiếu đi, thật vất vả câu đi lên một đầu như thế lớn, mang đi thực sự có chút không bỏ. Nếu như là tại địa phương khác, tùy tiện lấy đi thì cũng thôi đi, thậm chí nếu là Trung Nguyên nghị phóng sinh, bọn hắn cũng không nguyện ý con cá này mặc dù có 41 cân, nhưng như thế đại trong hồ hẳn là còn có càng lớn. Thời gian còn sớm, ta lại thủ một lát, nhìn có thể hay không lại câu một đầu. Thả đi cá về sau, Trung Nguyên nói. Đám fan hâm mộ tự nhiên vui lòng nhìn thấy càng nhiều cá lớn. Sau đó, mọi người trở lại riêng phần mình câu vị tiếp tục. Tiếp xuống một giờ, Trung Nguyên không có lại đụng phải vượt qua 41 cân cá chấm đen, lớn nhất cũng liền 10 mấy cân, cái khác đều là tầm 10 cân cỏ nhỏ cá cùng cá chấm đen. Nơi này cá có nhiều, cái đầu cũng không lớn, nuôi thời gian còn chưa đủ dài. Đợi thêm mấy chục năm, hẳn là có thể có 100 cân cá lớn. Trước kia người quá độ đánh bắt, cho nên hiện tại không có cá lớn. Không có cách, khi đó chỉ có thể ở nơi này bắt cá ăn, giao thông cũng không giống như bây giờ tiện lợi, có thể từ nơi khác vận cá tới. Khoảng cách 1 giờ chiều chỉ còn 10 phút lúc, Trung Nguyên chuyển hướng trực tiếp ống kính, trời nóng đi lên, không phải câu dung cá thời điểm, hôm nay liền không tiếp tục câu được. Tất cả mọi người có thể hiểu được. Loại thời điểm này mạnh cầu người khác câu cá xác thực không thích hợp. Cùng fan hâm mộ cáo biệt về sau, Trung Nguyên lại chào hỏi hiện trường người thu thập ngư cụ. Đám người nhanh chóng hành động. Đồ vật chỉnh lý đến không sai biệt lắm lúc, Lữ Lương Tài mang theo 2 đầu thuyền xuất hiện. Lên đảo về sau, hắn nói với Trung Nguyên, ngươi trực tiếp ta xem, chúng ta chỗ này lại có 41 cân cá lớn, nhiều năm như vậy chưa từng thấy. Một cái khác chủ thuyền cũng đi theo phụ họa, chúng ta đều thấy được, thật sự là thật lâu không có nhìn thấy như thế cá lớn. Trước đó nghe Lữ Ca nói ngươi là cao thủ chân chính còn không tin, nhìn thấy ngươi đem đầu kia cá lớn câu đi lên, hoàn toàn phục. Mang đến 2 đầu thuyền rất bình thường, dù sao đến thời điểm cá hộ trống trơn, lúc trở về tràn đầy cá, mấy đầu thuyền có thể tiết kiệm đi không ít chạy tới chạy lui phiền phức. Trung Nguyên đối bị Lữ Lương Tài hô đến giúp đỡ 2 cái chủ thuyền nói, ta không phải cái gì đại sư, liền là yêu thích câu cá mà thôi. Nói đến đây, Trung Nguyên chợt nhớ tới cái gì, đối hiện trường cùng trực tiếp ở giữa khán giả nói, à, đúng, tối hôm qua Hóa đại sư gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai muốn tới đây cùng ta lại tỉ thí một trận, ngay tại Huy núi hồ. Nghe được Trung Nguyên nói Hóa đại sư muốn tới chỗ này cùng hắn đấu tin tức về sau, trực tiếp thời gian đám dân mạng lập tức bắt đầu trêu chọc. Nếu không phải Trung đại sư để một câu, ta đều suýt nữa quên mất còn có cái Hóa đại sư. Hóa đại sư là muốn tới Huy núi hồ cho Trung đại sư tặng lễ sao? Thật đến cảm tạ Hóa đại sư. May mắn mà có hắn tài trợ đâu. Cái này Hóa đại sư thật đúng là không sợ thất bại à, lần trước còn không có chơi chán đúng không? Đây không phải cá lớn, cái này gọi quả cường. Người ta Trung đại sư đều đã câu được 41 cân cá lớn, Hóa đại sư lấy cái gì cùng hắn liều à? Sớm biết rằng này, hôm nay Trung đại sư liền không nên nhanh như vậy câu lên cá lớn đến, lưu đến ngày mai ngay trước Hóa đại sư mặt lại hiển lộ bày tốt bao nhiêu, tuyệt đối nắm vững thắng lợi. Làm mới phấn, có thể nhìn thấy Trung đại sư cùng Hóa đại sư ở giữa quyết đấu trực tiếp, thật rất mong đợi. Ta cũng là vừa tới fan hâm mộ, trước đó chưa thấy qua 2 vị này đại sư tranh tài chẳng diện, chỉ biết là Hóa đại sư thích lái thuyền hạ mồi, không biết lần này có thể hay không may mắn mở mang kiến thức một chút dạng này hùng vĩ tình cảnh. Chương 576, thật tiêu chạy chương 576, thật tiêu chạy Trung Nguyên không có hướng mọi người lộ ra hắn cùng Lữ Lương Tài so đấu câu cá cụ thể phương thức. Không phải hắn không muốn nói, mà là cảm thấy tạm thời không nói tương đối tốt. Bạn nhất thật nhìn thấy Lữ Lương Tài lúc, đối phương muốn thay đổi quy tắc tranh tài, mình còn có thể có điều chỉnh không gian. Trừ phi thật bất đắc dĩ, nếu không Trung Nguyên bình thường sẽ không đem lời nói được quá bài toàn. Buổi sáng câu cá thời gian không lâu lắm, không sai biệt lắm 3-4 tiếng dáng vẻ. Ngay từ đầu con cá cắn câu vẫn rất tích cực, nhưng về sau Trung Nguyên đi câu cá lớn, đám fan hâm mộ vận khí còn kém một chút. Dù cho con cá không có như vậy sinh động, nhưng sáng hôm nay bọn hắn câu được cá so dĩ vãng bất cứ lúc nào tại vi núi hồ câu cá đều nhiều. Nhiều nhất câu được hơn 160 cân, ít nhất cũng có gần 100 cân. Ngoại trừ cá chép bên ngoài, còn có hoàng tảng cá, biên cá, thậm chí mỗi người cũng đều có thể câu được mấy đầu cá chấm cỏ. Những này cá chấm cỏ mặc dù không lớn, nhưng cầm lại nhà vừa vặn đủ ăn. Loại này 10 cân tả hữu cá chấm cỏ, kỳ thật cũng không cần thả lại trong hồ. Dù sao từ hôm nay thu hoạch đến xem, nơi này không hề thiếu cá chấm cỏ cùng cá chấm đen, chỉ là thiếu khuyết hai loại cá lớn cá thể mà thôi. Thuyền cập bờ về sau, mọi người bắt đầu gỡ cá. Bởi vì sắp đến trưa rồi, trung quanh lại là một cái trại chăn nuôi, không ai cũng không có du khách. Cho nên lần này, không giống trước đó tại ngàn cây lúa hột như thế có người vây xem. Đem cá chuyển vào bao lưu xuyên xe tỉ cả bên trong, sau đó tiến về hôm qua ăn cơm cái kia tiệm ăn. Nhiều cá như vậy, câu bạn nhóm chỉ cần mang một chút trở về liền tốt, còn lại đều phải xử lý rơi. Đương nhà hàng lão bản nhìn thấy nhiều người như vậy từ trên xe chuyển xuống đến một sóng lớn cá lúc, con mắt kém chút trừng ra. Nhiều như vậy, thật là các ngươi câu, xác định không có thả lưới sao? Gặp nhà hàng lão bản không tin bọn họ, Lữ Lương Tài nói ra, ngươi xem bọn hắn bộ dáng này, giống như là sẽ tung lưới người à. Tại nhà hàng lão bản trong mắt, Trung Nguyên những người này ngay cả câu cá người đều không giống, càng đừng đề cập là dùng lưới bắt cá ngư dân. Nhà hàng lão bản gượng cười hai tiếng, chỉ đùa một chút, nhiều cá như vậy ta đều mua, giá cả vẫn là theo ngày hôm qua tính. Giá cả bên trên, nhà hàng lão bản khẳng định là đã kiếm được, chí ít so chính hắn đi thị trường mua muốn tiện nghi mấy khối. Đồng dạng, đối Trung Nguyên tới nói đây cũng là có lợi, bán cho nhà hàng giá cả so bán cho hàng cá tử còn cao hơn mấy khối tiền. Đây chính là cái gọi là cả hai cùng có lợi. Lúc này, có vị câu bạn nói ra, được, giá cả vẫn là ngày hôm qua, bất quá những này cá bán tiền không cần cho chúng ta, ban đêm chúng ta tới ăn cơm, tiền cơm từ bên trong này trụ, nếu như còn có nhiều lại chuyển cho Trung Đại Sư. Một vị khác nói bổ sung, đúng, tiền còn lại ngươi đến lúc đó chuyển cho Trung Đại Sư là được. Những người khác gật đầu biểu thị đồng ý, nhà hàng lão bạn không quan tâm cuối cùng cho ai, chỉ cần cá về mình là được. Nhưng đối với Trung Nguyên mà nói, một bữa cơm tối đa cũng liền chừng 2.000, toàn điểm phí đồ ăn cũng bất quá 3.000. Những này cá có thể bán nhanh 3 vạn. Còn lại đều cho mình, đây chẳng phải là bạch bạch chiếm fan hâm mộ tiện nghi. Đừng chuyển cho ta, ta kia phần đêm đó tiền cơm, cái khác cho bọn hắn. Trung Nguyên hướng nhà hàng lão bản nói ra, ăn cơm, nhiều lui ít bổ. Nhà hàng lão bản nhìn về phía Trung Nguyên người ủng hộ, những người này không nói hai lời, cầm mình cá liền đi, hoàn toàn không quan tâm cá bán bao nhiêu tiền. Bọn hắn đem mình cá bỏ vào trong cốc sau trong thùng, trực tiếp lái xe rời đi. Nhà hàng lão bản cười nói, Trung đại sư, xem ra số tiền kia cuối cùng vẫn là muốn chuyển cho ngươi. Người khác ngay cả cá giỏ đều không mang đi, chẳng lẽ nhà hàng lão bản không rõ là có ý gì? Tất cả cá đặt chung một chỗ cân nặng, đến lúc đó ai còn biết mình nên cầm bao nhiêu tiền? Tiền còn lại không cho Trung đại sư, lại có thể cho ai? Lúc này, Trung Nguyên nhìn về phía Lữ Lương Tài. Lữ Lương Tài tranh thủ thời gian giải thích, Trung đại sư, đừng nhìn ta, một con cá đều không có mò lấy, số tiền này không có khả năng đến trên tay của ta tới. Trung Nguyên lắc đầu, các ngươi những người này đây này. Nói phân nửa liền nói không được nữa. Phan hâm mộ tâm tư là tốt, nhưng hắn có chút xấu hổ thôi. Lữ Lương Tài nói tiếp đi, kia không có việc gì ta liền đi về trước. Trung Nguyên gật gật đầu, ban đêm tới dùng cơm đi. Đem người hai cái bằng hữu cũng kêu lên. Lữ Lương Tài ứng thanh, được. Lữ Lương Tài biết từ chối vô dụng, nói không chừng một hồi Trung đại sư sẽ còn gọi điện thoại đến, thế là dứt khoát đáp ứng. Trung Nguyên, đem người vợ con mưa cùng lao bà cũng mang tới, tối hôm qua nàng trực ca đêm, hôm nay cũng không lên đi, đừng để ta lại đi gọi một lần. Lữ Lương Tài ừ một tiếng, thành. Sau đó Trung Nguyên cùng nhà hàng lão bản cùng một chỗ cân nặng kết toán. Cuối cùng là 3 vạn 1 ngàn nguyên. Lão bản cho Trung Nguyên 2 vạn 1, còn lại 1 vạn lưu làm bàn đêm tiêu phí sau lui khoản. Thu tiền, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên 3 người về tới dân túc. Trên đường, Bao Lưu Xuyên nói cho Trung Nguyên, hôm nay chúng ta nhận được 7 vạn khối khen thưởng, Sơn Đông câu bạn nhóm quá nhiệt tình, riêng là một đầu 41 cân cá chấm đen liền điên cuồng khen thưởng, so câu được 100 cân cấp cự vật còn muốn hung. Hồi tưởng ngàn cây lúa hồ lần kia, Trung Nguyên câu lên cự tầm sau cũng không ít fan hâm mộ khen thưởng. Phải biết kia là cự tầm, mà đầu này hắn thấy chỉ có thể coi là cái tiểu thanh cá. Thu được 7 vạn khối xác thực không ít. Nếu như là Phúc Kiến, 41 cân cá chấm đen căn bản sẽ không có người để ý cái này kiếm tiền xác thực so kinh doanh hát hố dễ dàng, bất quá luôn cảm thấy không thích hợp. Trung Nguyên cảm thán nói. Bao Lưu Xuyên, không có cách, quá nhiệt tình. Chờ sau này công ty thành lập, làm mấy lần miễn phí đưa con ngồi hoạt động ngồi báo fan hâm mộ tốt. Trung Nguyên, cũng chỉ có thể dạng này. Một đoàn người trở lại chỗ ở, Bao Lưu Xuyên tiến khách sạn của hắn gian phòng. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ lựa chọn trụ dân túc biệt thự. Tại đi thuyền thời điểm, mọi người đã thương lượng xong, cơm trưa riêng phần mình giải quyết, không cần cùng một chỗ ăn. Chủ yếu là lo lắng cùng một chỗ lúc ăn cơm uống rượu, ảnh hưởng đến ban đêm tận hứng uống rượu cơ hội. Đã muốn riêng phần mình giải quyết, vậy liền tự mình điểm thức ăn ngoài tốt. Ăn xong thức ăn ngoài sau, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Trung Nguyên không có nghỉ ngơi, mà là lái xe quấn đảo du ngoạn một vòng. Thời tiết quá nóng, không cách nào đi bộ thưởng thức cảnh sắc, cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành sớm quen thuộc lộ tuyến, chờ đến tối có thời gian lại tinh tế du ngoạn một lần. Lúc chạm vào tối, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ tại cá quán cùng hôm nay cùng một chỗ câu cá đám fan hâm mộ tụ hợp. Nhìn thấy bọn hắn về sau, Một fan tò mò hỏi, bao lưu xuyên đâu? Hắn làm sao không đến? Trung Nguyên nhún vai nói hắn tiêu chảy, không có cách nào tới. Fan hâm mộ nửa đùa nửa thật nói, hắn không phải là sợ uống rượu cố ý kiếm cớ a? Trải qua một nhắc nhở như vậy, Trung Nguyên cảm thấy xác thực có khả năng. Tên kia nói không chừng thật là vì để tránh cho uống rượu, lão xưng không thoải mái mới không đến. Tại dân túc trong phòng, Bao Lưu Xuyên chính nằm ở trên giường chơi điện thoại. Vừa nhìn mấy cái video, liền nhanh chóng bén chân lên, chạy vội hướng toilet. Hắn vốn định dùng thân thể khó chịu lý do để trốn tránh đêm nay nhiệt tình đám fan hâm mộ mời rượu. Chương 577, đưa tiền phương thức chương 577, đưa tiền phương thức không nghĩ tới, giữa trưa ăn thức ăn ngoài về sau, thật tiêu chảy. Hiện tại ngay cả cơm tối đều không thể đi ăn. Thật sự là tắc nghiệt. Sớm biết còn không bằng giữ lại bụng hào hào uống dừng lại. Cùng lắm thì không thèm đếm xỉa buổi tiếp uống. Không tin thực sự có người có thể đem mình rót nằm xuống. Bên này cả quán, Trung Nguyên cùng đám fan hâm mộ gặp mặt về sau, tại cả quán bên ngoài nói chuyện phiếm, chờ đợi Lữ Lương Tài bọn người đến. Vừa qua khỏi 6 điểm, chỉ gặp Lữ Lương Tài mang theo mưa nhỏ, thê tử của hắn cùng hai vị bị gọi đến giúp đỡ chủ thuyền tới. Lẫn nhau chào hỏi sau, Lữ Lương Tài hướng Trung Nguyên giới thiệu thê tử của hắn. Đầu tư tốt. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đối Lữ Lương Tài thê tử ân cần thăm hỏi nói, người tốt lắm. Lữ Lương Tài thê tử bởi vì tại bệnh viện công việc, nhìn qua rất thân hòa, cười đối Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ nói, cảm tạ các ngươi tặng đầu kia lớn bệnh lên miệng, lớn như vậy cá, đủ chúng ta một nhà ăn một tuần lễ. Nghe lão Lư nói, con cá kia có thể bán hơn ngàn khối, thực sự phá phí, căn bản không cần thiết cho chúng ta như thế một đầu lớn cá. Liên quan tới bệnh lên miệng sự tình, Lữ Lương Tài sau khi về nhà cùng thê tử nói, dù sao như thế một đầu lớn cá, không khoe khoang một chút cũng có lỗi với mình. Trung Nguyên cười nói, nếu là không có Lữ ca dẫn đường, chúng ta cũng câu không đến như thế đại điều bệnh lên miệng, đưa các ngươi con cá này cũng là nên. Lữ Lương Tài thê tử cười nói, thật sự là quá khách khí, cơm hôm nay tiền ta đến mời. Trung Nguyên, giấy tờ ta đã kết, không có cách nào mời ngươi nhà. Lữ Lương Tài thê tử, vậy ngày mai ta tan tầm, các ngươi tới nhà của ta ăn cơm chiều thế nào? Ta có thể sớm chuẩn bị. Trung Nguyên, đến lúc đó rồi nói sau. Cho chuyện xong, Trung Nguyên trở lại trên xe, cầm hai điếu thuốc đưa cho Lữ Lương Tài mời đến giúp đỡ bằng hưu. Những ngày khói là trước kia Thái Hồ lúc fan hâm mộ tặng. Trung Nguyên một mực bảo tồn trong xe, nghĩ đến luôn có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Nhìn thấy thuốc lá, Lữ Lương Tài bằng hữu liên tục hướng Trung Nguyên biểu thị cảm tạ. Chỉ là đưa đón một chuyến khách nhân, còn cho thuốc hút, bọn hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, một đoàn người vào ăn quán dùng cơm, khẳng định đến uống rượu. Nhưng cân nhắc đến Trung Nguyên sáng mai còn có nhiệm vụ trọng yếu, đám fan hâm mộ không có khuyên hắn uống quá nhiều, mà là cây bước lực tập trung vào Lữ Lương Tài cùng hắn hai vị bằng hữu trên thân. Bữa cơm này xuống tới, mười mấy người, tổng cộng uống vượt qua 20 cân rượu đế. Người đồng đều không sai biệt lắm 2 cân nhiều. Không thể không nói, bọn hắn tiểu lượng xác thực lợi hại. Dù cho uống nhiều như vậy, cũng không thấy một cái người ngã xuống. Bao Lưu Xuyên tiểu lượng tuyệt đối so ra kém bọn hắn, nhiều lắm là một cân nửa, liền sẽ triệt để say ngã. Còn tốt hắn hôm nay không đến, không phải muốn thuận lợi trở về phòng cũng thành vấn đề. Về phần Trung Nguyên, mặc dù không chút uống rượu, nhưng hắn cảm thấy cho dù uống nhiều chút cũng không có gì đáng ngại. Dù sao có thể năng gia trì, coi như say cũng có thể rất nhanh khôi phục. Một bữa cơm ăn ròng rã 3 giờ, 9 giờ mới kết thúc. Rời đi nhà hàng lúc, bên ngoài sắc trời đã tối. Ở trên đảo chỉ có linh tinh ánh đèn cùng người đi đường. Trung Nguyên bọn hắn vừa ra, nhà hàng lão bản liền đem tiền còn thừa lại chuyển cho Trung Nguyên. Cùng ngày tổng cộng hao tốn 5.000, còn lại 5.000. Ở bên ngoài trò chuyện trong chốc lát thiên hậu, Trung Nguyên cho những này từng uống rượu, còn muốn về nhà câu cá mê nhóm phân biệt tiêu xe. Trước khi chia tay, câu cá mê nhóm nói, ngày mai Trung đại sư muốn cùng Hóa đại sư tỉ thí, bọn hắn liền không đến hiện trường tham gia náo nhiệt. Nhìn trực tiếp liền tốt. Đưa tiện những này câu cá bằng hữu về sau, còn lại chỉ có Lữ Lương Tài một nhà. Theo lý thuyết, lúc này phải cùng người một nhà này tản tản bộ, tiêu hóa một chút bữa tối. Nhưng bởi vì lo lắng Bao Lưu Xuyên tình huống, Trung Nguyên đến đi xem hắn một chút đến cùng thế nào. Tản bộ sự tình đành phải thôi. Mười mấy phút sau, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ tìm được Bao Lưu Xuyên ở gian phòng. Ấn chuông cửa về sau, qua một hồi lâu, Bao Lưu Xuyên mới từ bên trong đi tới. Nhìn xem Bao Lưu Xuyên kia buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, Trung Nguyên hỏi, thật không thoải mái a? Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, duỗi ra một ngón tay, ta tiêu chảy đã 10 lần. Trung Nguyên, muốn hay không đi xem bác sĩ? Bao Lưu Xuyên, nên vấn đề không lớn, chính là tiêu chảy, buổi sáng ngày mai liền tốt. Trung Nguyên, nếu quả như thật khó chịu, nên xem bệnh liền đi, đừng chọi cứng. Bao Lưu Xuyên, yên tâm, ta không đến mức ngốc như vậy. Kỳ thật, nếu quả thật nghiêm trọng, Bao Lưu Xuyên đã sớm đi bệnh viện, cũng không trở thành đợi đến Trung Nguyên đến xem hắn mới lên đường. Dù sao hiện tại lại không kém chút tiền đấy. Loại này bệnh nhẹ không đến mức không nỡ dùng tiền. Đã Bao Lưu Xuyên nói như vậy, Trung Nguyên cũng yên lòng. Đón lấy, hắn đem mang tới cơm hộp nâng lên Bao Lưu Xuyên trước mặt, lúc này, ban đêm ăn một chút gì không? Bao Lưu Xuyên, ăn, ngươi thả chỗ này a, đợi lát nữa không chạy lại ăn. Không ăn cái gì khẳng định là không được. Chỉ là hiện tại thực sự ăn không vô mà thôi. Hàn huyên vài câu về sau, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ liền rời đi. Không phải là không muốn nhiều đợi một hồi, mà là Bao Lưu Xuyên lại phải đi nhà xí. Trở lại dân túc biệt thự, hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong nhìn một lát phim truyền hình, ăn một chút nhập khẩu bánh kẹo về sau, liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trung Nguyên cũng không có thức dậy rất sớm, mà là tại hơn 8 giờ tiếp vào Lữ Lương Tài điện thoại thời điểm mới tỉnh. Lữ Lương Tài nói muốn tới cho mình đưa tiền. Trung Nguyên cũng không nổi, bị Lữ Lương Tài đánh thức về sau, hắn cùng Nguyên Phỉ Phỉ ung dung rửa mặt một phen. thu thập sẵn sàng sau mới đi ra ngoài. Bao Lưu Xuyên hiện tại đã không tiêu chảy, bất quá hôm nay cả người có chút không còn chút sức lực nào, không có cách nào phụ trách trực tiếp sự tình. Trực tiếp công việc chỉ có thể giao cho Nguyên Phỉ Phỉ tới làm. Đối với Nguyên Phỉ Phỉ tới nói, trước đó từng có một lần trực tiếp kinh nghiệm, sẽ không giống lần thứ nhất như thế để ống kính sáng rõ người xem choáng đầu hoa mắt. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ nhìn thấy Lữ Lương Tài lúc đã tiếp cận 9 giờ. Giống như trước đây, Lữ Lương Tài vẫn là mang theo 4 cái trợ thủ. Mấy cái này trợ thủ Trung Nguyên đều biết, bọn hắn cũng đều nhận biết Trung Nguyên. Tương hỗ chào hỏi, Lữ Lương Tài lúc này mới nói với Trung Nguyên, "Trung đại sư, ngươi bây giờ giá đỡ cũng không nhỏ, để ta đợi lâu như vậy." Trung Nguyên cười hắc hắc, "Ta không phải giá đỡ lớn, ta chỉ là muốn cho Hóa đại sư biết khó mà lui. Dù sao, đang câu cá số lượng, trọng lượng, thậm chí là cá giá trị phương diện, Hóa đại sư đều không phải là đối thủ của ta. Ta cũng sợ có người nói ta khi dễ Hóa đại sư." Lữ Lương Tài có thể chịu cái này, lập tức trở về nói, "Quá khứ lâu như vậy, ngươi còn như thế cuồng. Hôm nay nhìn xem ta như thế nào tại trên địa bàn của ta thu thập ngươi." Quy củ cũ, 10 vạn một trận. Trung Nguyên nhún nhún vai, 20 vạn một trận ta đều không có ý kiến, chỉ là không biết Hóa đại sư nghĩ kỹ chưa có. Lữ Lương Tài, "Được, liền 20 vạn một trận." Trung Nguyên vốn là nói bừa, không nghĩ tới Lữ Lương vậy mà tưởng thật. 20 vạn một trận thế nhưng là cái con số không nhỏ. Vẫn là 10 vạn một trận đi, 20 vạn nhiều lắm. Trung Nguyên nói ra, "Chúng ta đều là bạn cũ, không cần thiết chơi như thế lớn." Lữ Lương Tài lại không chịu nhả ra, nói qua 20 vạn liền 20 vạn, ngươi muốn đổi ý coi như ngươi thua. Chương 578, cố ý lãnh đạm chương 578, cố ý lãnh đạm đối mặt kiêu ngạo như vậy đưa tiền phương thức, Trung Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Hóa đại sư thua cũng đừng cùng ngươi đổ đệ Lý đại sư, mấy ngày mấy đêm không ngủ, chỉ muốn câu cá là được. Lữ Lương Tài, yên tâm, ta không có hắn nhỏ nhen như vậy, thua không nổi. Trung Nguyên bó tay rồi. Lý đại buồn không phải là không thể tiếp nhận thất bại, chỉ là không thích tùy tiện nhận thua. Lữ Lương Tài nói Lý đại buồn không thể tiếp nhận thất bại, cái này có chút phiến diện. Bất luận như thế nào, Lý đại buồn loại kia chấp nhất câu cá tinh thần vẫn là rất để cho người ta cảm động. Tưởng tượng một chút, đại đa số câu bạn chắc chắn sẽ không vì thủ một con cá lớn mà mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Bắt cá lớn không giống câu cá con như thế tùy thời đều có động tĩnh. Mấy giờ thậm chí một ngày không thấy cá cắn câu đều là bình thường. Nghị lực như thế người bình thường thật sự là không học được. Bất quá, Trung Nguyên cũng không có phản bác Lữ Lương Tài. Dù sao cũng là sư phó lợi bình đồ đệ, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ngoại nhân cũng không cần thiết nhúng tay. Tiếp xuống, Lữ Lương Tài nói với Trung Nguyên, "Ta biết hôm trước bạn gái của ngươi ở chỗ này câu được dài 1 mét vểnh lên miệng, không bằng chúng ta hôm nay cũng đi cái chỗ kia, so tài một chút xem ai câu cá đáng tiền." Trung Nguyên trả lời, "Hóa đại sư nghĩ câu vểnh lên miệng. Xác thực, hiện tại đến xem, câu vểnh lên miệng là nhất có lời. Một đầu 3 cân trở lên vểnh lên miệng liền có thể bán được hơn 60 khối, càng lớn liền càng đáng tiền. Đặc biệt là gạo cấp lớn vểnh lên miệng, tùy tiện một đầu đều có thể bán ra hơn ngàn nguyên. Lại thêm vi núi trong hồ loại cá này thật nhiều. Lần trước Nguyên Phỉ Phỉ liền câu không ít, tổng giá trị tuyệt đối so với bình thường người thu hoạch muốn bao nhiêu." Lữ Lương Tài muốn đi Nguyên Phỉ Phỉ câu được vểnh lên miệng địa phương, hiển nhiên là hướng về phía cái mục tiêu này đi. Hiển nhiên, Lữ Lương Tài bên kia có người nhìn qua Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ trước đó trực tiếp. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế minh xác đưa ra khiêu chiến. Câu vểnh lên miệng có vấn đề gì không? Lữ Lương Tài tràn đầy tự tin nói với Trung Nguyên, chẳng lẽ lại luận bản còn có cá loại hạn chế? Trung Nguyên cười nói, không hạn chế cá loại, chỉ cần là trong nước đều được. Bất quá Hóa đại sư có biết hay không, bạn gái của ta câu cá kỹ xảo đều là ta giáo. Nàng có thể câu nhiều như vậy vểnh lên miệng, trên lý luận ta cũng có thể, ngươi lấy cái gì so với ta? Còn không bằng hiện tại trực tiếp đầu hàng, cho ngươi giảm giá 50-10 vạn là được. Lữ Lương Tài hừ hai tiếng, tiểu tử, đã ngươi phách lối như vậy, kia có dám hay không lại chơi lớn một chút? Trung Nguyên tò mò hỏi, có ý tứ gì? Lữ Lương Tài giải thích nói, ngươi tại nước sâu tầng câu, ta tại bên trong lớp nước, nếu như ta thắng ngươi liền cho ta 20 vạn, nếu như ngươi thua chỉ cần cho ta 10 vạn, ngươi có dám hay không thử một chút? Đây rõ ràng chính là tại cho Trung Nguyên đào hố. Rõ ràng Trung Nguyên tại bên trong lớp nước câu vểnh lên miệng khẳng định thắng, 20 vạn cùng 10 vạn căn bản không khác biệt. Không nghĩ tới Lữ Lương Tài nói thật giống như tiện nghi Trung Nguyên giống như. Nếu như là người khác, Trung Nguyên đoán chừng sẽ trực tiếp mắng lại. Nhưng là người này là Lữ Lương Tài. Trung Nguyên vẫn là cho hắn mặt mũi, cười nói, được a, nhưng đến thêm 5 vạn khối tiền. Nếu như ta thua, liền trả cho ngươi 25 vạn, dạng này mới lộ ra công bằng. Lữ Lương Tài một lời đáp ứng, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Người ta dù sao cũng là có công ty có xí nghiệp. 1 năm tiền kiếm được đến không hết. Đối với hắn mà nói, 25 vạn không đáng kể chút nào. Chiến thắng cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất. Nhưng chỉ có thắng, mới có thể dạy dục cái này tự cho là đúng người trẻ tuổi, cho hắn biết làm người không thể quá phép lối. Lữ Lương Tài làm như vậy chủ nếu là bởi vì hắn cho rằng Trung Nguyên về sau thành tựu sẽ vượt qua chính mình. Làm trong vòng tiền bối, có cần phải hào hào chỉ đạo một chút Trung Nguyên. Không thể để cho hắn bởi vì cuồng vọng đi đến sai lầm con đường. Chỉ là đối Trung Nguyên tới nói, hắn biết rõ con đường của mình làm như thế nào đi. Không cần người khác chỉ điểm. Lữ Lương Tài dạng này tiền bối thật muốn đề điểm hắn, liền nên nhiều đưa chút tiền đường tài chính khởi động. Đương nhiên, nói trở lại, Trung Nguyên cũng biết Lữ Lương Tài có ý tốt, cho nên mới sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Chẳng qua là cảm thấy Lữ Lương Tài ý nghĩ có chút mong muốn đơn phương thôi, coi là Trung Nguyên cần trợ giúp của hắn mới có thể đi đến chính xác con đường. Trên thực tế hoàn toàn không cần. Đạt được Lữ Lương Tài sau khi đồng ý, Trung Nguyên gọi điện thoại để hắn lái thuyền tới đón đám người bọn họ đi trại chăn nuôi Bình Đại. Điện thoại cúp máy không lâu, Lữ Lương Tài mang theo ngày hôm qua hai cái chủ thuyền đi tới bên bờ. Ba đầu thuyền, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ ngồi một đầu, Lữ Lương Tài cùng trợ thủ của hắn một đầu, còn lại một đầu dùng để chở các loại câu cá trang bị. Trung Nguyên trang bị rất ít, chỉ có một cái câu dương, một cái ướp lạnh dương cùng mấy cây cần câu. Lữ Lương Tài đồ vật thì nhiều rất nhiều, câu dương, cần câu, dựa vào ghế dựa, con mồi buồn, còn có tê dần túi con mồi. Tóm lại không có ba đầu thuyền căn bản vẫn không đi qua. Nhìn xem Lữ Lương Tài mang lên thuyền vật phẩm, Trung Nguyên nói ra, hóa đại sư, mang nhiều đồ như vậy không sợ đem bình đài áp chầm à? Lữ Lương Tài trợn nhìn Trung Nguyên một chút, nhiều không? Những này nhiều không? Hắn ở bên hồ lớn lên, từ nhỏ đi theo người trong nhà đánh cá, cả một đời đều tại cùng cá liên hệ, biết một cái bình đài có thể tiếp nhận bao nhiêu tầng lượng. Những vật này căn bản sẽ không đem bình đài đè sập. Trung Nguyên nói như vậy đơn giản là muốn trêu chọc hắn. Trung Nguyên cười cười, cái này còn không nhiều a. Một đầu thuyền kém chút liền bị ngươi câu cá thiết bị chiếm hết. Lữ Lương Tài không để ý tới Trung Nguyên, giả đồ tốt sau liền chào hỏi chủ thuyền tranh thủ thời gian hướng nuôi dưỡng bình đài xuất phát. Gặp Lữ Lương Tài đi, Trung Nguyên cũng đi theo. Tối hôm qua ba tên này nhưng không uống ít rượu, nhất là hai người kia cơ hồ bị fan hâm mộ rót lật ra. Không nghĩ tới hôm nay nhìn cùng người không việc gì đồng dạng. Không thể không nói, bên này người uống rượu thật sự là có một bộ. Sau đó không lâu, bọn hắn đã đến hai ngày trước Trung Nguyên câu cá cái kia trên nước bình đài. Đám người leo lên bình đài, bắt đầu chuẩn bị đồ đi câu. Thời gian đã tiếp cận 10 giờ rồi. Còn tốt cái này cái bình đài có thể che nắng, cho dù là tại giữa trưa cũng sẽ không cảm thấy nóng. Không giống hôm qua câu hòn đảo nhỏ kia, mặc dù cũng ở trên mặt hồ, nhưng bởi vì che nắng dù không đủ cao, mặt trời bắn thẳng đến xuống tới y nguyên rất dày vò, đặc biệt là mặt đất nhiệt độ đi lên sau càng thêm khó chịu. Trung Nguyên bọn hắn tiếp tục chuẩn bị đồ đi câu. Nguyên Phỉ Phỉ chính đang bận việc lấy chỉnh lý hôm nay trực tiếp công cụ. Ngay tại nàng làm những thứ này thời điểm, mưa nhỏ từ bên cạnh trong phòng nhỏ nhảy nó ra. Đằng sau đi theo một đầu con chó vàng. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ, mưa nhỏ vui vẻ hô nhất thanh tỉ tỉ. Nguyên Phỉ Phỉ cười chào hỏi mưa nhỏ tới, cũng từ ướp lạnh trong dương xuất ra một chai nước uống cho nàng. Tiểu cô nương một giọng nói tạ ơn về sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn xem Nguyên Phỉ Phỉ thiết trí trực tiếp thiết bị. Rất nhanh, trực tiếp ở giữa bị khởi động. Lập tức, liền có thật nhiều 067 fan hâm mộ tràn vào. Làm cái gì nha, làm sao mới phát xong à, bao lưu xuyên ngươi sẽ không phải uống say đi, muốn ăn đòn à? Không sai, biết rất rõ ràng hôm nay muốn cùng hóa đại sư đọ sức, ngươi lại lúc này mới lên tuyến. Thích ăn đòn. Tiểu tử này càng ngày càng không chú ý, cẩn thận chúng ta bỏ phiếu để ngươi xuống đài, để trung đại sư thượng bị. Chương 579, tâm cơ quá sâu chương 579, tâm cơ quá sâu nhìn xem trực tiếp thời gian fan hâm mộ một cái tiếp một cái trách cứ bao lưu xuyên. Giống như cho rằng là bao lưu xuyên cố ý lãnh đạm bọn hắn, mới muộn như vậy mới bắt đầu trực tiếp. Nguyên Phỉ Phỉ có chút ngượng ngùng giải thích nói, bao lưu xuyên hôm nay thân thể không quá dễ chịu, không thể tới. Hôm nay trực tiếp để ta tới phụ trách. Nghe nói như thế, khán giả thái độ lập tức tới cái chuyển biến lớn. Nguyên lai là Trung đại sư bạn gái để ý tới trực tiếp a, vậy liền không thành vấn đề. Ha ha ha, nhìn Trung đại sư cùng hóa đại sư biểu lộ, giống như cũng là vừa vặn leo lên bình đài dáng vẻ, lúc này phát sóng rất bình thường nha. Các bằng hữu, Trung đại sư bạn gái tự mình đến trực tiếp đâu, tranh thủ thời gian soát lễ vật a, không thể để cho nàng uổng công khổ cực một trận. Kia là nhất định, lễ vật đi một đợt. Ha ha. A, hóa đại sư lần này cùng Trung đại sư tranh tài làm sao tuyển tại lần trước câu cá trên bình đài kia? Chẳng lẽ em muốn dùng bẻ can câu cá so với ai khác lợi hại? Mặc kệ là bẻ can vẫn là cái gì khác đồ đi câu, dù sao ta cảm thấy hóa đại sư hôm nay lại phải nhất định phải thua. Ra đám fan hâm mộ đối Trung Nguyên tín nhiệm là không thể nghi ngờ. Nhất là Lữ Lương Tài trước đó đã thua với Trung Nguyên hai lần. Đối với một cái thường xuyên bại bởi Trung Nguyên người, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ có một ít mới gia nhập fan hâm mộ, cảm thấy lần này Lữ Lương Tài là chuẩn bị đầy đủ mà đến, nói không chừng có cơ hội đánh bại Trung đại sư. Đương nhiên, những này mới fan hâm mộ chỉ ở biên tập qua trong video nhìn thấy Trung Nguyên thắng được Lữ Lương Tài hình tượng. Về phần thực tế tình huống, bọn hắn là không rõ ràng, cũng không biết Trung Nguyên lúc ấy thắng thời điểm có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nhìn xem Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài còn tại chỉnh lý câu cá công cụ, Nguyên Phỉ Phỉ đối trực tiếp ở giữa khán giả nói ra, hôm nay Trung đại sư cùng Lữ đại sư so là ai có thể câu được giá cao hơn đáng giá cá. Trung đại sư lựa chọn câu tầng dưới cho cá, Lữ đại sư thì lựa chọn câu nửa lớp nước. Nếu như Trung đại sư thắng, Lữ đại sư muốn cho Trung đại sư 25 vạn, trái lại, nếu như Trung đại sư thua, chỉ cần cho Lữ đại sư 10 vạn. Nghe tới Nguyên Phỉ Phỉ nói rõ quy tắc tranh tài lúc, trực tiếp ở giữa người xem cùng fan hâm mộ lập tức không bình tĩnh. Cái này quá không công bằng đi, Lữ đại sư hiển nhiên là hướng về phía bệnh lên miệng cá đi. Trung đại sư đến câu 100 cân cá chép, mà Lữ đại sư chỉ cần câu mấy đầu đại bệnh lên miệng là đủ rồi. Không sai, bệnh lên miệng so cá chép tốt câu nhiều, mà lại một đầu bệnh lên miệng giá cả có thể chống đỡ ba đầu cá chép. Đây cũng quá giàu hạn. Mặc dù để Trung đại sư câu ngọn nguồn có chút không công bằng, nhưng từ ích lợi bên trên nhìn, Trung đại sư vẫn là có lời. Dùng 10 vạn kiếm lấy 25 vạn, hoàn toàn chính xác có lời. Cứ việc yêu cầu Trung đại sư câu tầng dưới chốt cá có chút không công bằng, nhưng cân nhắc đến tiền thưởng lời nói, cũng không thể tính quá kém cỏi. Hắc hắc, nếu là đều câu nửa lớp nước, Trung đại sư khẳng định chắc thắng. Cho dù là dùng 50 vạn cược 25 vạn, ta nghĩ Trung đại sư cũng sẽ đồng ý, bây giờ nhìn đi lên Trung đại sư hao tổn càng nhỏ hơn, nhưng trên thực tế là cái cả bẫy. Đúng, Lữ đại sư chính là tại cho Trung đại sư đào hố. Các ngươi còn nói Trung đại sư đã kiếm được, đơn giản chính là nói hiệu nói vượng. Nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn bình luận, Nguyên Phỉ Phỉ giải thích nói, đây đều là sự tình thương lượng xong trước, cũng không phải là Lữ đại sư cố ý bày cái bẫy. Dù sao đây là chính Trung Nguyên đồng ý điều kiện, không thể hoàn toàn quái Lữ đại sư. Nếu như không phải Trung Nguyên nguyện ý, Lữ đại sư cũng sẽ không ép hắn đáp ứng. Bởi vậy, Nguyên Phỉ Phỉ cho rằng không nên quá chỉ trích Lữ đại sư. Tại Nguyên Phỉ Phỉ cùng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ giao lưu lúc, Lữ Lương Tài trợ lý mở ra mang tới cái túi, từ đó đổ ra rất nhiều bắp ngô. Trực tiếp thời gian lập tức vỡ tổ. Oa, Lữ đại sư quả nhiên chuẩn bị đầy đủ a, hôm nay định dùng bắp ngô câu bệnh lên miệng. Ít nhất phải có mấy trăm cân bắp ngô a. Đoán chừng phải 200 cân. Chậc chậc, thật sự là quá tinh minh rồi, thế mà dùng bắp ngô đến câu bệnh lên miệng. Bắp ngô thích hợp câu cá chấm cỏ cùng cá chép ta biết, thế nhưng là cũng có thể dùng để câu bệnh lên miệng sao? Bệnh lên miệng không phải ăn thì sao? Ngươi hiển nhiên câu thời gian còn chưa đủ dài. Bắp ngô kỳ thật cái gì cá đều khả năng hấp dẫn, đồng thời còn có thể phòng ngừa cá con làm rối. Nhiều như vậy bắp ngô ném vào, Trung đại sư chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Bởi vì vị trí của hắn sâu hơn, đánh ổ kỹ thuật không được, dẫn dụ cá phương diện khẳng định không bằng Lữ đại sư. Bạn mới không muốn hoài nghi Trung đại sư kỹ thuật. Tin tưởng Trung đại sư đi, dù là không cần đánh ổ, hắn cũng nhất định có thể thắng. Làm ra phấn, ta cảm thấy Trung đại sư lần này có chút treo. Thật, dùng nhiều như vậy bắp ngô chuyên môn đối phó bệnh lên miệng, chỉ cần Lữ đại sư có thể câu hai điều trên lớn bệnh lên miệng trên cơ bản liền ổn. Nói đúng, ấn lần trước câu ngọn nguồn lúc biểu hiện đến xem, Trung đại sư lần này thật chưa hẳn có thể thắng. Dùng sống cá trạch hoặc là con tôm câu bệnh lên miệng, đại bộ phận câu bạn đều biết phương pháp này. Nhưng là dùng bắp ngô câu bệnh lên miệng, rất nhiều người liền không rõ. Bởi vì bọn hắn sử dụng bắp ngô đến câu cá chép hoặc cá chấm cỏ. Trên thực tế dùng bắp ngô câu bệnh lên miệng cũng là một loại rất lựa chọn tốt. Tuy nói bệnh lên miệng thuộc về ăn thịt loài cá, nhưng nếu như trạng thái tốt, dùng bắp ngô cũng có thể nhẹ nhõm câu được rất nhiều. Trợ lý rất mau đưa những cái kia bắp ngô xử lý tốt, tràn đầy một chậu. Mà Trung Nguyên bên này từ lâu chuẩn bị xong công cụ cùng con mồi. Vì câu nước sâu, vượt qua 10 mét sâu địa phương, tay can khẳng định không được. Duy nhất có thể làm được là bẻ can. Lữ Lương Tài cho Trung Nguyên bẻ can trải qua một chút điều chỉnh. Vì để cho mắc câu nhanh chóng hơn, Trung Nguyên đem hai không ni lông tuyến đổi thành một không bẻ tuyến. Cá chép khẳng định không suy nghĩ thêm. Cá thể quá nhỏ, một đầu cũng liền bán mấy 10 đồng tiền. Mà lại bẻ câu tốc độ chậm, câu cá chép quá lãng phí thời gian. Muốn giành thắng lợi, nhất định phải nhắm chuẩn cá chấm đen hoặc là cá chấm cỏ. Hơn 10 cân một đầu cá chấm cỏ giá cả ước chừng hơn 100 khối, cùng 5 6 cân lớn bệnh lên miệng tương đương. Chỉ cần bảo đảm chỗ câu cá tổng trọng lượng vượt qua Lữ Lương Tài câu được tất cả cá tổng trọng một nửa liền có thể chiến thắng. Nói một cách khác, như Lữ Lương Tài bắt được 200 cân bệnh lên miệng, Trung Nguyên liền cần bắt được 300 cân cá chấm cỏ hoặc cá chấm đen. Trung Nguyên đối năng lực của mình rất có lòng tin, thậm chí có lòng tin có thể vượt mức hoàn thành. Hôm qua hắn đã thử qua, nơi này có không ít nặng hơn 10 cân cá chấm cỏ. Chỉ cần lúc bắt đầu kiên nhẫn chờ cá nhập ổ, đến tiếp sau hết thảy liền sẽ rất thuận lợi. Vận khí tốt, câu được hơn ngàn cân cũng không là vấn đề. Thời gian đi vào 10 giờ sáng 20. Lữ Lương Tài nói với Trung Nguyên, chúng ta câu đến buổi tối 7 giờ kết thúc công việc, còn có hơn 8 giờ, dạng này có thể chứ? Sáng sớm thời cơ tốt, Lữ Lương Tài không đợi được. Hắn muốn đợi chạm vạng tối hơn 6 giờ cái kia tốt nhất thời đoạn. Dù cho buổi chiều không có thu hoạch gì, buổi tối một cái kia giờ đủ để cho hắn thắng lợi trở về. Trung Nguyên thờ ơ nói, không có vấn đề, đến 8 điểm đều có thể. Hiểu đường á cách chơi fan hâm mộ vừa nghe là biết Lữ Lương Tài kế hoạch. Chỉ hiểu rõ truyền thống câu pháp, không hiểu đường á bằng hữu khả năng còn như lọt vào trong sương mù. Chương 560, một lần nữa móc mồi chương 560, một lần nữa móc mồi quen thuộc đường á bằng hữu đem tình huống cụ thể cáo chi cho mọi người. Nghe bọn hắn giảng giải, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ đều tại phàn nàn Lữ Lương Tài tâm cơ quá sâu. Thế mà dạng này tính kế Trung đại sư. Nguy rồi, Trung đại sư lại bị lừa, hắn không có chơi qua đường á, không biết chạm vạng tối 6 đến 7 giờ là tốt nhất thời điểm. Thật sự là lòng dạ sâu a, Lữ đại sư. Trung đại sư nhanh như vậy đáp ứng, hiện tại ngay cả bạn gái của hắn cũng không cách nào nhắc nhở hắn. Trung đại sư cũng thế, đều không chút nghĩ rõ ràng đáp ứng, lần này phiền phức lớn rồi. Cũng không thể nói hóa đại sư thiết kế Trung đại sư, chỉ có thể nói Trung đại sư thực sự quá tự tin, không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Ta cũng là cảm thấy như vậy, đã chỉ là giao lưu thì thí, có chút điều khoản lời không hợp lý, Trung đại sư hoàn toàn có thể không đáp ứng. Làm một hóa đại sư người ủng hộ, ta cho rằng Trung đại sư đúng là quá tự tin, ha ha ha, hôm nay khẳng định là nhất định phải thua. Ai nha, hóa đại sư fan hâm mộ làm sao lại chạy đến Trung đại sư trực tiếp ở giữa đến đâu? Còn không phải là bởi vì hóa đại sư bên kia không có trực tiếp, chúng ta mới tới nhà. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tùy tiện công kích Trung đại sư. Đúng à, tuyệt đối không nên đem chúng ta đá ra đi à, mặc dù chúng ta là hóa đại sư đáng tin phấn, nhưng chúng ta đối với Trung đại sư cũng không có ác ý. Hóa đại sư tùy tùng đi vào Trung Nguyên trực tiếp ở giữa quan chiến hóa đại sư cùng Trung đại sư ở giữa quyết đấu. Tình hình này thật đúng là rất hiếm thấy. Bất quá, làm hóa đại sư những người theo đuổi vẫn là duy trì cơ bản lễ phép. Cho dù trong lòng đều hy vọng hóa đại sư có thể chiến thắng, nhưng mọi người cũng không có cố tình gây sự gièm pha Trung Nguyên. Chỉ cần bọn hắn không có làm loạn, Nguyên Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không tùy ý đem những này người đuổi đi ra. Dù sao, những người này đến, ở một mức độ nào đó cũng vì trực tiếp ở giữa mang đến càng nhiều người khí. Đương Trung Nguyên đáp ứng hóa đại sư muốn câu đến buổi tối 7 giờ về sau, hôm nay luận bản chính thức kéo ra màn che. Hóa đại sư bắt đầu dùng đánh ổ muôi, không ngừng mà hướng trong nước bung bắp ngô hạt tròn. Gắn 80 về sau, hắn mới ném ra ngoài cần câu. 72m song tử tuyến cần câu, treo bắp ngô bị quăng vào ổ điểm. Trung Nguyên lúc này bẻ can đã đụng đáy, chờ lấy con mồi chậm rãi tan ra, hy vọng có thể dẫn tới cá chấm đen cùng cá chấm cỏ. Mặc dù lần trước ở chỗ này không có gặp được cá chấm đen cùng cá chấm cỏ, nhưng chỉ cần huy núi trong hồ có hai loại cá, Trung Nguyên tin tưởng mình con mồi có thể đem bọn nó hấp dẫn tới. Chỉ bất quá, có thể sẽ cần hơi chờ thêm một chút. Hai người cứ như vậy đợi 10 phút, lại đều không có cái gì động tĩnh. Trực tiếp thời gian, hôm nay không lại bởi vì thời tiết không tốt, dẫn đến hai vị đại sư đều là tay không mà về à. Nếu là thật dạng này, vậy nhưng quá khôi hài. Hai người đều không có câu được cá, cuối cùng tính thế nào đâu. Khẳng định là thế hòa, phân không ra thắng bại. Làm sao có thể một con cá đều câu không đến, các ngươi suy nghĩ nhiều. Liền đúng vậy a, không nói những cái khác, Trung đại sư không có khả năng câu không đến cá. Hiện tại dùng chính là chuyên câu cá chấm đen cùng cá chấm cỏ con mồi, chỉ là còn chưa lên câu mà thôi, chờ thêm câu, cá đều câu không đến. Ha ha, ta cảm thấy chờ hóa đại sư bên này có cá miệng, vậy lên miệng đến lúc đó cũng giống vậy theo nhau mà tới. Ta cũng cho rằng như vậy, hóa đại sư cũng nhanh có thu hoạch. Ngay tại Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài hai bên fan hâm mộ tại trực tiếp ở giữa thảo luận thời điểm, Lữ Lương Tài lơ là xuất hiện động tác. Đợi đến lơ là có một cái rõ ràng nữa sau về sau, hắn quả quyết xách can. Một đầu đước chừng nặng 2 cân vểnh lên miệng bị hắn trực tiếp túm bên trên bình đài. Đem cá bỏ vào cá hộ về sau, Lữ Lương Tài nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, ta trước mở can, ngươi đến, cố lên a. Cái thứ nhất câu được cá người, xác thực có thể phách lối một chút. Trung Nguyên cười cười, hóa đại sư, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nổi. Lữ Lương Tài cười theo cười, sau đó lại treo tốt bắp nô, tiếp tục ném can. Bình thường tới nói, hẳn là dùng sức vãi ra, nhưng là tại cái này cái bình đài bên trên không thi triển được, chỉ có thể trực tiếp ném. Lại nói, cái này vốn là chỗ ở trong nước ở giữa, cũng không cần quá lớn lực đạo. Ném can không bao lâu, Lữ Lương Tài lơn là lại có động tĩnh. Nhìn đến thời cơ phù hợp, hắn quả quyết xách can. Một đầu một cân tả hữu biên cá bị hắn thành công câu lên. Dùng bắp nô câu biên cá, đây là bình thường thao tác. Chỉ là đầu này biên cá có chút ít. Gặp hóa đại sư liên tục câu đi lên hai đầu cá, trực tiếp ở giữa Trung Nguyên đám fan hâm mộ bắt đầu có chút dao động. Trung đại sư hôm nay sẽ không thật thua a. Từ khi chú ý Trung đại sư đến nay, nghe nói hắn chưa từng thua qua, chẳng lẽ lần này cần phá lệ? Trung đại sư dù sao cũng là người, không phải thần tiên, thắng thua rất bình thường có được hay không? Đúng vậy a, coi như thua cũng không có gì, vẫn thua cho hóa đại sư. Nhìn xem hóa đại sư chuẩn bị đồ vật, bất kể là ai đến, khả năng đều sẽ thua đi. Gia fan hâm mộ đương nhiên không tin Trung đại hội thua, chỉ là bởi vì trước mắt còn không có câu được cá, bọn hắn tạm thời không có gì nói. Đường Lữ Lương Tài lần nữa câu đi lên một đầu một cân tả hữu bệnh lên miệng lúc, Trung Nguyên bẻ càng càng hơi rốt cục động. Hắn đã đổi 4 lần con mồi. Nếu như dùng tay can câu, lúc này đều đã rút mấy can. Đáng tiếc bẻ câu phiền phức được nhiều. Còn tốt, hiện tại cuối cùng có cá miệng. Phát hiện can hơi động về sau, Trung Nguyên phải tay nắm chặt cần câu, tùy thời chuẩn bị lên can. 5 giây về sau, cần câu đột nhiên run rẩy dữ dội. Trung Nguyên quả quyết nhấc can, sau đó cấp tốc giao vòng. Bởi vì đổi thành bè tuyến, đồng thời có hệ thống thuộc tính ủng hộ, không cần phải lo lắng vậy che sẽ xảy ra vấn đề. Dù cho dạng này, Trung Nguyên vẫn là bỏ ra hơn 10 phút mới đem cá lôi ra mặt nước. Là một đầu 10 cân tả hữu cá chấm cỏ. Không có cách, gậy che mềm, tuyến dài, khó tránh khỏi sẽ có loại này khó khăn. Dùng chép lưới vớt lên về sau, Trung Nguyên đối ống kính phô 7 con cá lớn này, biểu hiện ra hoàn tất về sau, lại nói với Lữ Lương Tài, hóa đại sư, ta đầu này liền vượt qua ngươi tổng cộng a, ngươi muốn thêm chút sức. Lữ Lương Tài trước đó câu hai đầu bệnh lên miệng cùng một đầu biên cá, bán đi tối đa cũng chính là 140 khối tiền. Trung Nguyên đầu này cá chấm cỏ, chí ít giá trị 180. Nghe nói như thế, Lữ Lương Tài hừ một tiếng, chớ đắc ý, lập tức liền ngươi sẽ biết tay. Nói xong, xuất ra đánh ổ môi, múc một muỗng bắp nô vung nước vào bên trong. Lần thứ nhất cùng Nguyên Phỉ Phỉ tới chỗ này thời điểm, bọn hắn một đầu cá chấm cỏ đều không có câu được. Lúc ấy, Trung Nguyên phân tích qua nguyên nhân, là bởi vì nơi này quá ồn ào, mà lại dùng con mồi không thích hợp. Không có câu được rất bình thường. Hôm nay Lữ Lương Tài cho nơi này nuôi dưỡng hộ chào hỏi, để bọn hắn đường vòng mà đi, bảo đảm không có thuyền chỉ trải qua, lại thêm dùng tới đặc biệt nhằm vào cá chấm cỏ con mồi, có thể câu được cũng thì chẳng có gì lạ. Đã có đầu thứ nhất, Trung Nguyên tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đầu thứ hai xuất hiện. Duy nhất để hắn cảm thấy không thoải mái là, bẻ can trượt cá thật sự là quá phí sức. Nếu như đổi lại tay can, như loại này nặng 10 cân cá chấm cỏ, một phút liền có thể giải quyết. Chương 561, câu được một đầu cá chấm đen chương 561, câu được một đầu cá chấm đen một lần nữa ngóc mồi, sau đó để chỉ rơi mang theo tuyến tổ chìm vào đáy nước. Đột nhiên, sau lưng Lữ Lương Tài hô to một tiếng, lớn bệnh lên miệng. Cân nhắc đến hai người câu cùng một chỗ sẽ tương hố quá nhiều, bởi vậy bọn hắn tại trên nước bình đài phân biệt chiếm cứ một bên, cứ như vậy, vô luận là ai bên trên cá, đều sẽ không ảnh hưởng đối phương, cũng không cần lẫn nhau chuyển địa phương. Nghe được Lữ Lương Tài âm thanh kích động, Trung Nguyên quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại. Chỉ gặp hắn cần câu cong thành một cây cung, tuyến tổ ở trong nước siêu siêu rung động. Đúng là đầu cá lớn. Về phần có phải hay không lớn bệnh lên miệng, còn không xác định. 10 phút sau, một đầu 8 cân tả hữu lớn bệnh lên miệng bị Lữ Lương Tài thành công đi đến bờ. Mặc dù đầu này bệnh lên miệng khoảng cách gạo cấp còn kém xa lắm, nhưng đủ để bù đắp được hai đầu 10 cân cá chấm cỏ. Ha ha ha, Trung đại sư, cố lên a, ta đầu này nhưng khi ngươi hai đầu nhà. Chờ bệnh lên miệng tiếng cá bảo hộ, Lữ Lương Tài cười nói với Trung Nguyên. Trực tiếp thời gian, hai cái này đại sư vẫn rất sẽ lẫn nhau chào nhà. Người nào thắng ai liền có tư cách chào phúng, không có tâm bệnh. Không sai. Thừa dịp hiện tại chiếm thượng phong không hảo hảo chào phúng một phen, về sau thua nghị chào phúng cũng không tìm tới cơ hội. Đây không phải đơn thuần chào phúng, đây là muốn thông qua loại phương thức này đả kích tâm lý đối phương. Nói đúng, một chiêu này trước kia Trung đại sư đối hóa đại sư dùng qua, lần này khẳng định là muốn trả thù. Thật sự là rất có ý tứ, hai cái đại sư vì tranh cái cao thấp, ngay cả lễ phép căn bản cũng không để ý, trực tiếp ở trước mặt khiêu khích, ha ha. Nhìn hóa đại sư cùng Trung đại sư câu cá thật sự là rất có ý tứ. Trung Nguyên nhìn xem Lữ Lương Tài nói móc, tựa như trước đó mình châm chọc hắn lúc, lạnh hừ một tiếng nói ra, đại sư, chớ đáp ý quá sớm, ngươi sẽ biết tay. Vừa dứt lời, Trung Nguyên cần câu trong tay nhọn lần nữa lay động, nhấc lên cần câu, xoay tròn lấy thuyền đánh cá. Ước chừng hơn 10 phút sau, một đầu không sai biệt lắm nặng 10 cân cá chấm cỏ bị Trung Nguyên nâng lên bình đài. Đại sư, xem ra chúng ta lại trở lại cùng một lên điểm rồi. Trung Nguyên nói với Lữ Lương Tài. Lữ Lương Tài trả lời, tiểu tử, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, ta chỗ này cũng có động tĩnh, nói không chừng một hồi còn có thể câu được ngươi cá chấm cỏ. Đang khi nói chuyện, Lữ Lương Tài lại dùng bắp ngô bổ một lần hóa tử. Dùng bắp ngô dụ cá nhỏ bí quyết chỉ có một cái, chịu khó bổ ổ dạng này không chỉ có thể hấp dẫn con cá, còn có thể lưu lại bọn chúng. Trực tiếp thời gian. Đại sư này bổ ổ cũng quá nhanh đi, kia một cái buồn lớn bắp ngô đủ chống đỡ đến buổi tối 7 giờ sao? Chống đến 7 giờ. Suy nghĩ nhiều quá, đoán chừng nhiều nhất 1-2 điểm liền muốn lại mua mới bắp ngô. Không sai, đây là đại sư hạ thủ lưu tình kết quả đây. Nếu để cho đại sư thỏa thích phát huy hắn đánh ổ kỹ xảo, như thế một cái buồn lớn bắp ngô 1 giờ đều không chịu nổi. Không đến mức đi, nhiều như vậy bắp ngô, 1 giờ liền có thể hao hết. Cái này có cái gì tốt chất vấn, người ta dùng thuyền đánh ổ dáng vẻ, đơn giản kinh tâm động phách a. Ha ha, mới tới fan hâm mộ bằng hữu hay là quá non a. Nói trở lại, lần này Lữ Lương Tài câu cá sát thực khắc chế không ít. Đã không cần sớm đánh ổ, cũng không cần thiết trí tầng dưới chốt ổ nếu là cần đánh trước ngọn nguồn ổ, đã sớm lái thuyền đi. Cái nào có thể như vậy từng muỗng chậm rãi nạp liệu. Lữ Lương Tài vừa bổ xong ổ không có khi nào. Hắn lại câu đi lên một đầu không sai biệt lắm 4 cân bệnh lên miệng cá. Vừa thấy được con cá lớn này lên mở, hắn liền tranh thủ thời gian đối Trung Nguyên cười lấy nói ra, "Trung đại sư, xem một chút đi, ta cái này lại vượt qua ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta là thắng chắc." So với sớm chút thời gian cùng Trung Nguyên một lần tỉ thí, lần này hắn bên trên cá tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn không ít, mà lại tính nhắm vào cũng rất mạnh. Cùng lần trước tất cả mọi người là câu ngọn nguồn dùng con mồi khác biệt, vô luận như thế nào cố gắng cũng không sánh bằng Trung Nguyên. Liền xem như lại nhiều bổ ba tử cũng không có gì dùng. Bây giờ là một người câu ngọn nguồn, một cái khác thì là câu trung tầng nước. Bọn hắn sử dụng con mồi không giống nhau, câu cá mục tiêu cũng hoàn toàn không giống. Cứ như vậy, Lữ Lương Tài có thể yên tâm lớn mật tiếp tục câu. Có thể nhìn ra được, vì chiến thắng Trung Nguyên, Lữ Lương Tài là hạ công phu. Không hổ là một vị đang câu cá trong vòng rất có tư lịch lão thủ. Khi nhìn thấy Lữ Lương Tài lần nữa dẫn trước lúc, Trung Nguyên trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ rất là lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không tốt nha, Trung đại sư chỉ sợ muốn thua mất. Đối phương sách lược quá có tính nhắm vào, tất cả vểnh lên miệng đều tại cái kia bên cạnh bị câu đi lên. Nếu là đổi dùng đài câu phương thức lời nói, Trung đại sư chắc chắn sẽ không sợ Lữ Lương Tài, nhưng bây giờ là bẻ câu được cá lại lưu lên bờ lãng phí thời gian nhiều lắm. Lữ Lương Tài thật sự là tâm cơ tràn đầy, lần này luận bản Trung đại sư nói không chừng thật muốn ngã chồng vó. Thoải mái tinh thần, tin tưởng Trung đại sư tuyệt sẽ không thua, chúng ta muốn có lòng tin. Không sai, chúng ta những này già fan hâm mộ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Trung đại sư thực lực, các ngươi mới tới ý chí đến kiên định một chút ta. Mặc dù ta là Lữ Lương Tài người ủng hộ, nhưng ta cũng đồng ý vừa rồi quan điểm, lần này Trung đại sư chỉ sợ thật nguy hiểm. Còn không phải sao? Lữ Lương Tài hiển nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, không có chút nào sợ đối mặt Trung đại sư. Nói vậy, rõ ràng là Lữ Lương Tài dùng chút thủ đoạn nhỏ, cố ý để Trung đại sư câu ngọn nguồn. Nếu là đổi thành để Trung đại sư đến câu trung tầng nước, Trung đại sư đã sớm xa xa giành trước. Lời này cũng không hẳn vậy, nếu như không phải chính Trung đại sư đáp ứng, Lữ Lương Tài cũng không có khả năng buộc hắn làm như vậy. Tựa như ngay từ đầu nói, Trung đại sư đối với mình quá có tự tin, luôn cho là có thể thắng qua Lữ Lương Tài. Nhìn thấy trực tiếp thời gian bắt đầu xuất hiện một chút mùi thuốc súng thảo luận, Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng ra đến nói ra, tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến, nhưng là chớ mắng người à, nếu ai mắng chửi người ta liền đem ai cấm luôn nha. Nghe nói như thế về sau, trực tiếp ở giữa người xem lập tức bình tĩnh trở lại. Dù sao Nguyên Phỉ Phỉ thế nhưng là Trung đại sư bạn gái, bọn hắn không muốn để cho nàng khó xử. Vẫn là đến cho chút mặt mũi mới được. Trung Nguyên chỉ là nhún nhún vai, cũng không có đáp lại Lữ Lương Tài. Bởi vì, hắn lơ là vừa mới có chút đống lúc đích. Có cá sắp cắn câu. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, Trung Nguyên cần câu nhọn đột nhiên manh lay động. Xe can. Bên trong cá. Hơn 10 phút sau, Trung Nguyên thành công câu được một đầu nặng chừng tầm 10 cân lớn cá chấm đen. Một câu được cá, hắn liền hướng Lữ Lương Tài hỏi, cái này cá chấm đen giá trị hẳn là cùng ngươi đầu kia vểnh lên miệng không kém bao nhiêu đâu. Lữ Lương Tài đơn giản trả lời một câu, không nói nhiều như vậy, ta phải tăng tốc tiết tấu, xách tần số cao. Phải biết, câu vểnh lên miệng cùng thủ cá chấm đen cá chấm cỏ có khác biệt kỹ xảo. Tần suất ở trong quá trình này rất là trọng yếu. Trung Nguyên đáp lại nói, sợ thua liền trực tiếp thừa nhận đi, không cần phải nói cái gì xách cao tần số để che giấu. Đối với cái này, Lữ Lương Tài lựa chọn không nhìn Trung Nguyên đối với hắn trào phúng. Từ bên cạnh trong hộp công cụ lấy ra một thanh bắp ngô hạt tròn, vung vào bà tử bên trong. Chương 562, kinh lịch quá ít chương 562, kinh lịch quá ít theo Trung Nguyên vừa rồi câu được một đầu cá chấm đen, trước mắt hai người cá lấy được giá cả một lần nữa về tới giống nhau vị trí. Hắn trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ đều thoáng thở dài một hơi. Lữ Lương Tài thật sự có tài, thế mà hiểu được đánh tâm lý chiến, gặp cứng rắn không có thực lực liền bắt đầu chơi trầm mặc. Trước đó nếm qua cái này thua thiệt, nhất định phải càng thêm chú ý mới được. Lữ Lương Tài tiến bộ hết sức rõ ràng, có thể nói là hiện tại Trung Đại Sư mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Tiến bộ sát thực không nhỏ, nhưng so sánh Trung Đại Sư vẫn là hơi kém một chút, trên lệnh vẫn còn rõ ràng. Từ Lữ Lương Tài câu được đầu thứ nhất cá đến Trung Nguyên câu được đầu này cá chấm đen, thời gian vẫn chưa tới một giờ. Đón lấy, Lữ Lương Tài liên tiếp lại câu được mấy đầu vịnh lên miệng. Đáng tiếc là không có gặp được mười mấy cân cái chủng loại kia. Chỉnh thể bên trên nhìn, hắn câu được cá tổng giá trị đã vượt qua Trung Nguyên. Theo thời gian chuyển rời một giờ, theo thời tiết nóng lên, Lữ Lương Tài nơi đó cơ hồ câu không đến cái gì cá. Loại này dưới ánh sáng, vịnh lên miệng không dễ dàng ra kiếm ăn. Mặt trời càng là độc ác, càng khó câu đạt được. Dù sao hiện tại nhiệt độ cao, ngoại trừ liên dung bên ngoài, cái khác cá đều sẽ hướng khu nước sâu giấu. So sánh dưới, Trung Nguyên là bởi vì là tại câu ngọn nguồn, chủ yếu nhằm vào cá chấm đen cùng cá chấm cỏ. Ngược lại bắt đầu so Lữ Lương Tài càng tấp nập thu hoạch. Hắn liên tục câu được 3 đầu cá chấm cỏ, nhỏ nhất 8 cân, lớn nhất đạt đến 12 cân. Đại khái 12 giờ qua đi, Trung Nguyên quay đầu hỏi Lữ Lương Tài, "Hóa đại sư, ngươi cá miệng hiện tại không tốt lắm, có muốn ăn chút gì hay không đổ vật? Ta có thể để cho người ta đưa bữa ăn tới." Dù sao lúc này cá miệng ít, trông coi cũng không có ý gì, Lữ Lương Tài nhìn Trung Nguyên một chút, "Ngươi không thừa dịp lúc này phản siêu ta, ngược lại trước đi ăn cơm." Trung Nguyên cười cười nói, "Câu cá lúc nào không thể làm, nhất định phải đem ăn cơm thời gian chen rồi chứ." Lữ Lương Tài nghĩ nghĩ nói, "Vậy liền gọi bữa ăn đi, tiền ta tới đỡ, ngươi liền không cần phải để ý đến." Trung Nguyên khoát khoát tay nói, "Đó là đương nhiên, đây là địa bàn của ngươi, để cho ta tính tiền không thể nào nói nổi." Lữ Lương Tài, trực tiếp thời gian có người nói ra, rõ ràng là Lữ Lương Tài dẫn trước, làm sao cảm giác giống như thành Trung Đại Sư tại chiếm thượng phong đồng dạng. Không nghĩ tới Trung Đại Sư vậy mà lại lựa chọn đình chỉ thả câu trước đi ăn cơm, cái này thật là khiến người ta không hiểu rõ à. Đúng vậy à, hiện tại chính là Trung Đại Sư cơ hội tốt, hoàn toàn có thể kéo ra chiến lệnh, không phải chờ đến trạng vạng tối lại là Lữ Lương Tài chiếm cứ ưu thế thời điểm. Trung Đại Sư đây là tại hạ thấp tiêu chuẩn, các ngươi không nhìn ra được sao? Ai nha, hơn 10 vạn khối tiền không nói, nếu là Trung Đại Sư lần này bại, khẳng định sẽ bị một chút bình xịt chế giễu, nhưng hắn thế mà không hề để tâm. Ha ha ha, các ngươi thật sự là quá đơn thuần, Trung Đại Sư căn bản cũng không phải là cố ý giảm xuống tiêu chuẩn, cũng không phải dự định thừa thắng xông lên, chính là hai chữ, hắn ăn chắc Hóa Đại Sư. Không sai, Trung Đại Sư là tràn đầy tự tin, cảm thấy mình hôm nay nhất định có thể thắng qua Hóa Đại Sư. Chậm chế một giờ ăn cơm. Đối Trung Đại Sư tới nói, vậy căn bản không tính sự tình. Hóa Đại Sư nói Trung Đại Sư phách lối, một chút cũng không sai, đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ không tốn thời gian đi ăn cơm, khẳng định sẽ thừa cơ phản siêu. Cho nên nói nha, đại sư cùng đại sư vẫn là có khác biệt, Trung Đại Sư là độc nhất vô nhị. Kỳ thật Trung Nguyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy, mình không vấn đề ăn cơm không lớn, nhưng là Nguyên Phỉ Phỉ nhất định phải ăn cơm. Làm một nam nhân, tuyệt đối không có thể để bạn gái mình nói bụng. Về phần câu cá tranh tài, sau khi cơm nước xong mới hảo hảo thao tác, đồng dạng có thể vượt qua Lữ Lương Tài, hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Trung Nguyên ý nghĩ trong lòng, những người khác không thể nào biết được. Nếu là biết, đoán chừng phải trực tiếp tức ngất đi. Vì bạn gái ăn cơm, thế mà từ bỏ đuổi theo Hóa Đại Sư cơ hội. Phải biết, thắng thế nhưng là 25 vạn đâu. Đạt được Hóa Đại Sư hồi phục về sau, Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra, cho Lữ Lương Tài gọi điện thoại. Điện thoại một trận, Lữ Lương Tài lập tức nói, đã để lão bản bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, một hồi liền có thể đưa tới. Hiển nhiên, Lữ Lương Tài đang xem trực tiếp, biết Trung Nguyên cùng Hóa Đại Sư ở giữa đối thoại. Trung Nguyên nói, đà tạ Lữ ca. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó Trung Nguyên về sau một nằm, nằm tại bình đài trên ván gỗ, nhìn lên trần nhà, trên mặt vô cùng dễ dàng. Nhìn thấy Trung Nguyên như thế bộ dáng nhàn nhã, Lữ Lương Tài hỏi, Trung Đại Sư, ngươi thật không đội sao? Không sợ cuối cùng câu bất quá ta? Trung Nguyên lắc đầu, câu cá có cái gì tốt gấp? Vốn chính là vì buông lỏng tâm tình sự tình, khiến cho quá khẩn trương làm cái gì? Lữ Lương Tài, Trung Đại Sư tâm tính thật tốt, bất quá đến lúc đó thua cũng đừng khóc nhẹ nhàng. Trung Nguyên, yên tâm đi, ta thua không được. Làm sao có thể thua? Mình nhưng là có thả câu hệ thống gia trì, tùy tiện thua ngươi hay sao? Kỳ thật tại Trung Nguyên trong lòng đã sớm có một cái tuyệt diệu kế hoạch, chỉ bất quá còn chưa tới áp dụng thời điểm thôi. Chờ chân chính hành động, vài phút liền có thể chiến thắng Lữ Lương Tài. Đại khái qua nửa giờ, Lữ Lương Tài đem thức ăn lấy ra. Tính cả mưa nhỏ, tổng cộng có 8 người. Hóa Đại Sư tính tiền, cơm nước xong xuôi, Lữ Lương Tài lại lấy ra mang tới dưa hấu ướp đá phân cho mọi người. Cùng trước đó không giống, lần này dưa hấu đã cắt gọn. Mọi người ăn xong dưa hấu, đã đến giờ 1 giờ rưỡi chiều. Trung Nguyên nói với Lữ Lương Tài, Hóa Đại Sư, ta muốn bắt đầu câu cá, ngươi là muốn nghỉ ngơi một hồi còn tiếp tục câu. Khoảng thời gian này, vểnh lên miệng cá cơ bản không có khả năng cắn câu. Lữ Lương Tài câu không câu đều không khác mấy. Muốn câu, ít nhất phải chờ đến 4 giờ chiều, chờ mặt trời không có mánh liệt như vậy lại nói. Nghe được Trung Nguyên, Lữ Lương Tài nhếch miệng, ta lại không nhất định không phải câu vểnh lên miệng, ta có thể câu khác cá. Nói xong, Lữ Lương Tài đi đến mình câu vị, mở ra câu dương, xuất ra liên dùng con mồi. Trực tiếp thời gian. Trời ạ, Hóa Đại Sư cũng quá vô sỉ đi, thế mà lúc này nghĩ câu liên dùng. Quả nhiên là vô sỉ đến nhà. Trung Đại Sư cũng câu liên dùng. Không được à, Trung Đại Sư bạn gái nói, Hóa Đại Sư hôm nay câu nửa nước, Trung Đại Sư muốn câu ngọn nguồn, cho nên Trung Đại Sư không thể câu liên dùng. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, Hóa Đại Sư lại có một chiêu như vậy. Ta coi là Hóa Đại Sư hôm nay cũng chỉ câu vểnh lên miệng, kết quả đột nhiên cải biến sách lược, câu liên dùng. Cáo giả, quá giàu hạn, Huy núi hồ có thể câu liên dung sao? Đương nhiên có thể, ngoại trừ một ít địa phương không cho thả lưới, cái khác đều có thể, thậm chí đánh biển can đều được. Kia Trung đại sư dứt khoát cũng dùng biển can, câu thủy để đi. Huynh đệ, Trung đại sư chắc chắn sẽ không tại nước ngọt hồ dùng biển can, lại nói hắn có bè can, cũng không cần biển can, lại nói Trung đại sư cũng không có biển can. Hiện trường Lữ Lương Tài, Nguyên Phỉ Phỉ, thậm chí ngay cả Lữ Lương Tài mấy người phụ tá đều không nghĩ tới Lữ Lương Tài lại đột nhiên cải biến câu pháp. Chương 563, câu rất nhiều ngày liên dung chương 563, câu rất nhiều ngày liên dung một bên chuẩn bị liên dung con mồi, Lữ Lương Tài đắc ý nói với Trung Nguyên, người trẻ tuổi, kinh lịch quá ít, không biết sơn ngoại hữu sơn đạo lý, hôm nay liền để ngươi ăn chút thiệt thòi, miễn cho về sau bị người khi dễ. Trung Nguyên lại tuyệt không khẩn trương, ngược lại nở nụ cười. Lữ Lương Tài nghi hoặc mà nhìn xem Trung Nguyên, ngươi cười cái gì? Trung Nguyên nói, ta liền biết ngươi khẳng định lưu lại một tay. Nếu như ngươi thành thành thật thật câu bệnh lên miệng, ta cũng liền cùng ngươi công bằng cạnh tranh, đã ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách ta cũng không khách khí. Lữ Lương Tài cười nói, không khách khí. Ngươi làm sao không khách khí, lúc trước đã nói xong ngươi câu thủy để, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Đổi ý cũng được, ta không tính ngươi thua, cuối cùng dựa theo cá lấy được giá trị phân thắng bại, chỉ cần ngươi thừa nhận đánh giá thấp sách lược của ta là được. Trung Nguyên cười ha ha một tiếng, hóa đại sư không phải là đang nói đùa chứ? Để cho ta thừa nhận xem thường ngươi, chỉ sợ là ngươi xem thường ta. Nói xong, Trung Nguyên mở ra bệ can tuyến chén, lôi ra tuyến tổ, cắt đi một bộ phận bè tuyến, làm mấy phó tử tuyến. Làm xong hơn 10 phó tử tuyến về sau, ngừng lại. Sau đó đem tử tuyến tả hữu giao thế cột vào chủ tuyến bên trên. Rất nhanh liền làm xong một cây có 10 cái móc bè cần câu. Mỗi hai cái móc ở giữa khoảng cách ước chừng 15 cm, toàn bộ tử tuyến chiều dài gần 1.5 m. Trực tiếp thời gian. Ta đi, Trung đại sư cũng vô sỉ như vậy, trực tiếp đem bè câu biến thành xuyên câu. Trung đại sư đây là dự định một can câu 10 đầu cá tiết tấu sao? 10 đầu cá khẳng định câu không đến, nhưng một can 2-3 đầu cũng không có vấn đề. Ha ha. Hóa đại sư cho là mình ăn chắc Trung đại sư, không nghĩ tới Trung đại sư cũng chuẩn bị tuyệt chiêu. Hiện tại liền xem ai chiêu số lợi hại hơn, ha ha ha. Lưu một con cá liền muốn 10 phút, ba đầu cá có thể làm sao? Vậy cũng không biết, nhìn Trung đại sư xử lý như thế nào đi. Một con dê là thả, một đàn dê cũng là thả, ta tin tưởng mặc kệ lưu ba đầu vẫn là bốn đầu, Trung đại sư đều có thể dùng thời gian giống nhau giải quyết. Không thể nào, ta cảm thấy cá càng nhiều, Trung đại sư lưu cá thời gian lại càng dài. Lữ Lương Tài nhìn xem Trung Nguyên đem chữ viết nét bẻ can đổi thành 10 bộ móc xuyên câu, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thật không nghĩ tới Trung Nguyên sẽ có một chiêu này. Trung đại sư, chờ sau đó ngươi trúng 10 đầu cá, nhìn ngươi làm sao câu đi lên. Cùng trực tiếp ở giữa người xem, Lữ Lương Tài cũng cho rằng nếu như Trung Nguyên xuyên câu cắn câu mấy đầu cá lớn, khẳng định không có cách nào lưu lên cá. Trung Nguyên nhún nhún vai, kia ngươi chờ chút xem ta như thế nào làm không phải tốt. Bởi vì tử tuyến quá dài, không cách nào bình thường để chỉ rơi mang theo móc vào nước. Nhưng đối Trung Nguyên tới nói cái này không là vấn đề. Hắn đem móc đặt ngang ở trên bình đài, bóp móc mồi liệu, dùng tay cầm chỉ rơi, nhẹ nhàng ném ra ngoài đi. Nhìn thấy Trung Nguyên thuận lợi đem móc thả vào trong nước, trực tiếp ở giữa khán giả tiếp tục phát biểu cái nhìn. Ta sai rồi, thật, ta coi là hóa đại sư rất vô sỉ, không nghĩ tới Trung đại sư cũng giống vậy vô sỉ. Cái gì hóa đại sư cáo giả, rõ ràng Trung đại sư cũng rất âm hiểm xảo trá. Hai vị này đều không phải là người tốt ta, ha ha ha. Ta cảm thấy Trung đại sư vô sỉ càng hơn một bậc. Phục, thật sự là phục, nhìn cái câu cá tranh tài so nhìn cung đấu kịch còn đặc sắc. Ta nói phải tin tưởng Trung đại sư đi, không sai đi. Đừng đội kết luận, vẫn là nhìn xem Trung đại sư có thể hay không câu được cá đi. Đúng đấy. Nếu như Trung đại sư vẫn là một con cá trên mặt đất, coi như bên trên 100 cái móc cũng vô dụng. Ngay tại trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao phát mưa đạn lúc, Trung Nguyên bẻ can bắt đầu có động tĩnh. Nhìn tới ăn cơm thời gian cũng không để cho trong ổ cá tán đi. Dù sao nơi này là khu nước sâu, khoảng thời gian này cá đều trốn vào tới. Chỉ cần có mùi nhử, cá khẳng định sẽ rất nhanh tụ lại tới căn câu. Can hơi run run, Trung Nguyên cũng không đội nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến gậy tre có bị cá kéo đi xu thế, hắn mới xách can. Sau đó nhanh chóng giao bánh xe. Bởi vì cá quá nhiều, thuyền đánh cá tiết lực bắt đầu thả tuyến. Trung Nguyên quả quyết khóa kín tiết lực, dùng hai cái khăn lông bao lấy hai tay, sau đó tung tuyến. Nhìn xem Trung Nguyên cái này bạo lực bên trên cá thủ pháp, không chỉ có trên bờ người ngây ngẩn cả người, trực tiếp ở giữa người xem cũng trợn tròn mắt. Loại này thần tiên câu cá thủ pháp, 10 mét sâu thủy vực, Trung Nguyên kéo 20 lần, liền đem tử tuyến lôi ra mặt nước. Chỉ gặp tử tuyến bên trên treo 4 con cá. Phía trên nhất móc bên trên có một đầu 10 cân tả hữu cá trắng cỏ. Phía dưới theo thứ tự là một đầu 2 cân tả hữu biên cá, nửa cân tả hữu hoàng xương cá cùng một đầu 3 cân tả hữu cá chép. Tổng cộng câu đi lên cá có chừng nặng 16 cân. Dây nhỏ vẫn như cũ không có rời đi mặt nước, trong nước tới lui. Mấy con cá ở trên mặt nước dùng lực bay nhảy, nhưng Trung Nguyên cũng không thèm để ý Lữ ca, giúp ta đem cá vớt lên đi. Bởi vì muốn hai tay nắm lấy dây câu, Trung Nguyên đành phải mời Lữ Lương Tài hỗ trợ mò cá. Giúp hắn mò cá, cái này không có vấn đề gì. Không vi quy. Dù sao, nếu như Lữ Lương Tài câu được con to liền dùng, đồng dạng cần người khác phụ một tay. Nghe lời này, Lữ Lương Tài lập tức cầm lấy kéo lưới. Trung Nguyên đối Lữ Lương Tài nói tiếp đi, từ phía dưới cùng một chỗ vớt, cho ta tất cả đều vớt lên đến, đừng sợ cá tuyến quấn cùng một chỗ. Lữ Lương Tài đem kéo lưới tiến vào trong nước. Đầu tiên là bắt đầu vớt cá chép. Mười mấy giây qua đi, tất cả cá đều bị cất vào cùng một cái kéo lưới bên trong. Lưới đánh cá thật là lớn. Giả những này cá dư xài, đem cá kéo đến trên bình đài sau. Trung Nguyên tự mình đi hái câu. Rất nhanh, một chuỗi lơi câu đều bị hắn chỉnh tề lấy xuống, một chút cũng không có quấn cùng một chỗ. Sau đó, Trung Nguyên lấy ra ba cái lưới cá túi. Mỗi loại cá giá cả cũng không giống nhau, thì như hoàng tảng cá liền thật đắt, cho nên các loại cá đạt được mở giá. Nếu như không phải hôm nay cùng Lữ Lương Tài có tỉ thí, Trung Nguyên khẳng định đem những này cá đều hỗn cùng một chỗ, bán cái giá cả thích hợp là được rồi. Căn bản sẽ không để ý phân không phân loại. Nhưng hôm nay khác biệt, bởi vì các loại cá giá cả khác biệt lớn, cần phải cẩn thận phân chia. Nhất là hoàng tảng cá, hơn 40 khối tiền một cân. Thậm chí so nhỏ bệnh lên miệng còn đắt hơn. Đem các loại cá phân biệt để vào khác biệt túi lưới bên trong. Trung Nguyên chuyển hướng trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ nói, ta đề nghị mọi người bẻ câu lúc chớ học biện pháp của ta, nhất là chủ tuyến dùng pe tuyến tình huống dưới, tử tuyến cũng dùng pe tuyến, dễ dàng như vậy dây dưa thắt nút, vô cùng phiền phức. Trung Nguyên sở dĩ không sợ pe tuyến quấn quanh, chủ muốn là bởi vì chính mình giống như có cái hệ thống gia trì, chưa từng xuất hiện tuyến loạn tình huống. Mình tuyến tổ không dễ dàng thắt nút, cũng không có nghĩa là khán giả sử dụng phương pháp của hắn liền sẽ không gặp phải phiền phức. Một khi pe tuyến thắt nút, sức kéo giá trị giảm phân nửa không nói, giải khai cũng phi thường khó khăn. Cho nên Trung Nguyên vẫn là hy vọng mọi người tại bẻ câu thời điểm tận lực lựa chọn ni lông tuyến làm tử tuyến. Cùng trực tiếp ở giữa các bằng hữu nói dứt lời sau, Trung Nguyên dọn dẹp xong dây câu, tiếp lấy bắt đầu giả con mồi. Phía trên hai cái câu dùng cỏ xanh, cái khác câu thì dùng ăn sạch con mồi. Làm như vậy đã có thể ôm cây đợi thỏ chờ cá lớn, cũng không tệ qua cá con. Chương 564, một đầu tầm 10 cân nặng bạch liên. Chương 564, một đầu tầm 10 cân nặng bạch liên nhìn thấy Trung Nguyên lại đem cần câu ném vào trong nước. Lữ Lương Tài lúc này vừa mới mở tốt liên dùng con mồi, ngay cả ba tử còn không có đánh lên. Trực tiếp thời gian có người nghị luận. Lữ đại sư đều còn chưa bắt đầu, Trung đại sư đã câu được tầm 10 cân cá, luận kỹ xảo, Lữ đại sư vẫn là trên lệch chút. Nhìn thấy Trung đại sư đổi dùng xuyên câu câu cá lúc, Lữ đại sư biểu lộ cũng thay đổi, ha ha. Trước đó không phải nói ai có thể trước ra kết quả người nào thắng sao? Ta đề nghị Lữ đại sư cũng nhiều dùng mấy cái móc, như vậy có thể câu rất nhiều ngày liên dùng. Đúng à, cũng đem Lữ đại sư tuyến đổi thành công năng cường đại bè tuyến, dạng này một lần liền có thể câu được 4-5 đầu liên dùng, sảng khoái hơn. Thế nhưng là vừa rồi Trung đại sư nói, không đề nghị mọi người bắt chước hắn, miễn cho pe tuyến thắt nút. Sợ cái gì, Lữ đại sư có rất nhiều trợ thủ hỗ trợ, chuẩn bị thêm điểm dự bị tuyến không phải tốt. Các ngươi nói đến nghiêm túc như vậy, coi như không cân nhắc tuyến sẽ đánh kết vấn đề, giả thiết Lữ đại sư thật duy nhất một lần câu được mấy đầu liên dung, hắn cần câu chịu đựng được sao? Nhìn không được càng thú vị a, chính là muốn nhìn Lữ đại sư bạo can dáng vẻ. Không phải vì cái gì hy vọng hắn cũng học Trung đại sư đâu. Đúng à, nếu là cần câu không bạo vậy liền không có ý nghĩa, mục đích của chúng ta chính là muốn nhìn thấy bạo can. Hiển nhiên những này fan hâm mộ là thật muốn nhìn một chút Lữ Lương Tài cần câu bẻ gãy dáng vẻ. Dù sao để Trung đại sư cần câu bẻ gãy thật sự là quá khó khăn, mà Lữ đại sư bên kia vẫn là có rất lớn cơ hội thực hiện. Nhưng mà Lữ Lương Tài cũng sẽ không tiếp thu Trung Nguyên phương pháp, bởi vì hắn sử dụng tay can không thích hợp giống bẻ can như thế sử dụng xuyên câu. Ngay tại Lữ Lương Tài vừa mới bắt đầu đánh ổ thời điểm, Trung Nguyên bên kia phao lại động. Ngay từ đầu tiểu động tác bị không để ý đến, đợi đến động tác càng lúc càng lớn về sau, Trung Nguyên lúc này mới xách can, chỉ cần hơi kéo căng một chút tuyến, bảo đảm cá cắn lên là được rồi. Sau đó hắn dùng thủ cân bao lấy tay, dùng sức nổ tuyến. Một không phẩm chất bè tuyến, trong tay Trung Nguyên lại có thể biểu hiện ra hai. Không cường độ, dạng này thô tuyến đừng nói nặng mười mấy cân, 20-30 cân cá cũng có thể cứng rắn rút lên tới. Cũng có như thế đại lực khí phía sau, đương nhiên không thể thiếu hệ thống ban cho sức chịu đựng cùng lực lượng ủng hộ. Bằng không người bình thường lực tuyệt đối không chịu đựng nổi. Trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ nhìn thấy Trung Nguyên lần nữa lấy thủ đoạn cường ngạnh đối phó cá lúc tương đương bất đắc dĩ. Vẫn còn lâu mới có thể hoàn toàn tin tưởng Trung đại sư. Hắn nói câu cá là hạng nhẹ nhõm hưu nhàn hoạt động, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ nào có như vậy hưu nhàn đâu. Quả thực là mãng phu hành vi, cái này thật như cái thô hán. Nếu không phải biết hắn đang câu cá, còn tưởng rằng hắn thật đi kéo lưới nữa nha. Không sai, nhìn xem thật rất như là bắt cá tình cảnh. Và, ta cảm thấy loại này kéo cá phương thức đặc biệt xuất khí. Ta cũng muốn thử xem, muội tử ngươi nhìn một cái ta thế nào. Nhìn xem đầy bình phong mưa đạn, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn cười không được. Vốn là một trận hội giao lưu, lại biến thành cung đấu kịch thêm kéo co giải thi đấu. Bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ. Sáng hôm nay trực tiếp ở giữa nhận được hơn 1 vạn nguyên lễ vật. Từ khi Trung Nguyên cải biến câu cá công cụ về sau, trong nháy mắt liền có hơn 1 vạn khối nhập trướng, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Đoán chừng đến kết thúc chí ít sẽ có 3-4 vạn thu nhập. Cùng lúc đó, online người xem số lượng đã đột phá 10 vạn. Nhiều người như vậy vây xem Trung Nguyên câu cá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lần trước so sánh, Trung Nguyên lần này bên trên cá tốc độ nhanh hơn. Đường treo đầy cá dây câu lần nữa lộ ra mặt nước. Trực tiếp ở giữa người xem lại một lần sôi trào lên. Cái này không phải là giả sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, căn bản không thực tế, nhất định là ảo giác. Ngoa tạo, Trung đại sư thật lợi hại. Tranh thủ thời gian sẽ dình soát lưu chứng cứ, không phải người khác khả năng không tin. Không chỉ có là tuyến bên trên người xem cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả hiện trường người cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngoại trừ một lòng nhào vào rút trên tổ Lữ Lương Tài bên ngoài, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Đem tất cả cá toàn bộ phóng tới trên bình đài về sau, Trung Nguyên hơi mang vẻ ấy này nói, xác thực ngoài dự liệu. Nghe hắn nói như vậy, Lữ Lương Tài lúc này mới quay người nhìn một chút. Wow, hắn không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Không thể không nói, đối mặt loại tràng diện này không bạo lời thô tục đơn giản không được. Trung Nguyên câu bên trên treo đầy cá, hai đầu tiếp cận nặng 8 cân cá chấm cỏ treo ở phía trên câu bên trên, còn lại câu thì treo hẹn nặng nửa cân hoàng tảng cá. Nói cách khác lần này thu dây, hắn liền câu được gần 20 cân cá. Trong đó có 4 cân là hoàng tảng cá, giá thị trường ước chừng là 160 nguyên, lại thêm kia hai đầu cá chấm cỏ, đơn lần ích lợi liền đạt đến hơn 300 nguyên. Mấu chốt nhất là lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống hơn 5 giờ. Theo cứ theo tốc độ này, Lữ Lương Tài làm sao truy cũng không đuổi kịp. Thả xong cá sau, Trung Nguyên nói với Lữ Lương Tài, "Cố lên à, nghe nói huy núi trong hồ liền dùng cũng rất nhiều, hy vọng có thể câu được không ít." Lữ Lương Tài chỉ là hừ nhẹ hai tiếng, không có mở miệng. Không phải không nguyện ý nói, mà là thật nghĩ không gian nên nói cái gì. Chính mình mới vừa đem cá ổ đánh tốt, một con cá đều không có câu đi lên, có thể có cái gì tốt dạng. Mặc dù bây giờ trong lòng rất cấp bách, nhưng Lữ Lương Tài còn chưa tới cho là mình thất bại tình trạng. Đợi đến trạng vạng tối bệnh lên miệng sinh động thời điểm, nếu có thể câu được mấy đầu gạo cấp lớn bệnh lên miệng, đồng dạng có thể thắng. Lại nói, mình ngay cả Liên Dung đều không có bắt đầu câu đâu. Đợi đến Liên Dung lần lượt mắc câu, cũng có thể truy hồi không ít chênh lệch. Tóm lại, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Trực tiếp thời gian, Trung đại sư quá khoa trương đi, Hóa đại sư một đầu Liên Dung cũng còn không có câu được, nói như vậy có chút không chính công a. Ha ha ha. Đúng đấy, Hóa đại sư vẫn còn đang đánh ổ đâu, Trung đại sư liền muốn làm như vậy băng người ta tâm tính. Quá phận một chút. Hóa đại sư lúc này trầm mặc, khẳng định kìm nén đầy bụng tức giận. Kia là khẳng định, dù sao trước đó hắn còn cảm thấy mình câu Liên Dung nắm vững thắng lợi. Các ngươi cảm thấy Hóa đại sư hiện dưới loại tình huống này còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Ta cảm thấy có cơ hội, chỉ cần hắn buổi chiều có thể câu cái hơn 100 cân Liên Dung, lại bắt mấy đầu gạo cấp cá lớn, thắng chắc. Ai, cái này có khả năng sao? Cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tốt ta, ta tin tưởng Hóa đại sư có năng lực như thế. Ha ha, nếu như Hóa đại sư dùng chính là Trung đại sư con mồi, ta còn thực sự tin tưởng hắn có thể làm, nhưng hắn dùng chính là mình con mồi, muốn câu nhiều như vậy Liên Dung căn bản không có khả năng. Hóa đại sư đám fan hâm mộ cũng đừng buồn đây, Hóa đại sư nhất định thua. Khoảng thời gian này phi thường thích hợp câu Liên Dung, cho nên tại rút hơn 10 phút sau, Hóa đại sư rốt cục trở đến mục tiêu cá. Một đầu tầm 10 cân nặng bạch liên. Bạch liên so ra kém Hoa liên đáng tiền, nhưng đầu này cũng có thể bán 180 đồng tiền. Đáng tiếc Hóa đại sư hoàn toàn cao hứng không nổi. Tại hắn đánh hoa tử trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên lại thành công câu lên 2 lần cá. Mặc dù không có câu được cá trắng cỏ, nhưng cũng chí ít câu được 7-8 cân hoàng tảng cá. Chương 565, kiếm ít hơn 4000 khối tiền chương 565, kiếm ít hơn 4000 khối tiền 10 phút liền kiếm lời hơn 300 khối. Mà mình lại kiếm ít 200 khối. Theo cái tốc độ này tính được, chờ đến câu bệnh lên miệng lúc, mình chỉ ít so Trung Nguyên kiếm ít hơn 4000 khối tiền. Hiện tại hy vọng duy nhất là, tại câu bệnh lên miệng lúc, có thể bắt được mấy đầu gạo cấp cá lớn. Chỉ cần câu được 5 đầu gạo cấp bệnh lên miệng, liền có thể thay đổi cục diện. Nếu như nói Lữ Lương Tài cọ Trung Nguyên vị trí, dùng Trung Nguyên mồi câu, có lẽ còn có thể có chút cơ hội câu được đại cá nhi bệnh lên miệng. Nhưng lần này hắn mặc dù trang bị đầy đủ, lại quên dùng Trung Nguyên mồi câu cùng vị trí. Cứ như vậy, muốn siêu việt đem câu cá xem như công việc thường ngày Trung Nguyên, cơ hội là chuyện không thể nào. Rất nhanh tới 4 giờ chiều, Lữ Lương Tài tổng cộng chỉ câu được 10 đầu bạch liên. Tổng trọng số lượng nhiều khái 100 cân tả hữu, giá trị hơn 1000 khối tiền. So với Trung Nguyên câu cá, Lữ Lương Tài thu hoạch thiếu đi chí ít 5000 khối tiền. Đem bắp ngô lấy tới, ta muốn bắt đầu câu vịnh lên miệng. Cảm nhận được ánh nắng yếu bớt về sau, Lữ Lương Tài đối trợ thủ của mình nhóm nói một câu. Trợ thủ nhóm mau đem buổi sáng còn lại bắp ngô chuyển tới. Lữ Lương Tài bắt đầu điên cuồng đánh ổ, nhìn thấy trong buồn rửa mặt bắp ngô giảm bớt hơn phân nửa, Lữ Lương Tài lại hướng trợ thủ nhóm nói ra, lại đi trên xe chuyển một túi bắp ngô tới. Trợ thủ nhóm gật gật đầu, sau đó cùng Lữ Lương Tài chào hỏi nhất thanh, ngồi thuyền về bên bờ lấy bắp ngô. Trực tiếp thời gian, huy núi hồ muốn dâng nước, mời mọi người mau chóng rút lui. Ha ha, rốt cục có thể nhìn thấy Hóa đại sư thực lực. Làm sao còn có nhiều như vậy bắp ngô? Có phải hay không không mới mẹ rồi? Mới tới các minh đệ không hiểu à, cái này cùng mới mẹ không quan hệ, chính là Hóa đại sư suy nghĩ nhiều chuẩn bị hoa tử, dự định để Trung đại sư nơi đó không có cá cắn câu. Mới tới các bằng hữu, tiên tĩnh nhìn liền tốt, nhìn Hóa đại sư đợi chút nữa làm sao phát huy. Ha ha ha. Thật sự là quá độc ác, cái này căn bản không phải đang câu cá, mà là tại cho cá ăn. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng Hóa đại sư dùng thuyền đánh ổ là sự thật. Hóa đại sư phải thêm lớn bắp ngô lượng. Đối Trung Nguyên tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Cứ việc mình dụ cá hiệu quả không tệ, nhưng đối mặt Hóa đại sư loại này điên cuồng đánh ổ người, Trung Nguyên trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao lấy trước cũng xuất hiện qua bị hắn đem cá đều hấp dẫn đi tình huống. Dù cho mình hoa tử bên trong cá sẽ không bị hấp dẫn đi, bộ phận cá chấm cỏ cùng cá chép cũng sẽ bị bắp ngô bị hấp dẫn tới. Lữ Lương Tài khoảng cách với hắn không tính xa, đại lượng bắp ngô xuống dưới khẳng định sẽ ảnh hưởng phía bên mình cá. Nói tóm lại, chỉ cần hắn không phải tê dần túi đánh ổ, vấn đề còn không tính quá lớn. Nếu như hắn đại lượng hướng trong nước ngược lại, hôm nay khả năng chỉ có thể sớm thu can. Dĩ nhiên không phải Trung Nguyên sớm thu can, mà là hai người đều muốn sớm thu can. Mười mấy phút sau, Lữ Lương Tài cùng trợ thủ nhóm kéo đến một túi lớn bắp ngô. Những này bắp ngô đều là cả viên, còn không có gọt ra tới. Đặt ở trên bình đài về sau, trợ thủ nhóm bắt đầu gọt bắp ngô. Một người câu cá, bốn người hỗ trợ. Trường hợp như vậy cũng chỉ có những này đại sư chân chính mới có thể nhìn thấy. Các bạn, ai không phải mình động thủ? Làm cái đại sư thật không dễ dàng, phải nuôi sống nhiều như vậy trợ thủ, còn phải cho bọn hắn phát tiền lương. Vừa mới bắt đầu khẳng định có thành tích cùng tiền về sau liền không có vấn đề gì. Cùng Hóa đại sư so ra, Trung đại sư lộ ra keo kiệt nhiều. Không sai, Bao Lưu Xuyên chủ yếu phụ trách trực tiếp, có thể giúp địa phương không nhiều. Trung đại sư bạn gái cũng giúp được quá nhiều. Đề nghị trung đại sư mời 10 cái 8 cái trợ thủ, ta trước báo danh. Tính ta một người, ta cũng nghĩ đi cho trung đại sư đương trợ thủ, không muốn tiền lương, chỉ muốn đi theo học là được rồi. Ta cũng giống vậy, bao ăn ở là được, một phân tiền cũng không cần. Các ngươi thật sự là nghĩ hay lắm, mấy chục bạn đều không nhất định có thể đi theo trung đại sư câu cá, còn muốn bao ăn ở. Theo hóa đại sư không ngừng dùng bắp ngô đánh ổ, rất nhanh liền hấp dẫn cá tới. Bất quá, hút dẫn tới không phải bệnh lên miệng, mà là biên cá cùng cỏ nhỏ cá. Thẳng đến hắn câu được hơn 10 đầu biên cá cùng cỏ nhỏ cá về sau, mới có bệnh lên ngoài miệng câu. Lúc này, thời gian đã đến 5 giờ chiều. Chỉ còn thời gian 2 tiếng có thể câu được. Có lẽ là lúc này chính là bệnh lên miệng sinh động thời gian. Rất nhanh, hóa đại sư câu được một đầu 60cm bệnh lên miệng. Đem đầu này lớn bệnh lên miệng lưu sau khi lên mở, hóa đại sư lưng phấn nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, hiện tại lớn bệnh lên miệng bắt đầu mở miệng, 2 giờ ta nếu có thể câu được 20 đầu lớn như vậy, liền có thể thắng ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận á, như thế đại bệnh lên miệng, một đầu bán 400 khối không có vấn đề. Càng lớn càng đáng tiền. Nhất là tại loại này điểm du lịch. Cho nên đối Lữ Lương Tài tới nói, thời gian đã bắt đầu đối với hắn có lợi. Nghe nói như thế, Trung Nguyên cười cười, hóa đại sư quá tự tin chưa, 2 giờ làm sao có thể câu được nhiều như vậy lớn bệnh lên miệng. Ngươi cho rằng bắp ngô hạt là cá trạch sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta là cái loại người này. Dùng cá trạch câu bệnh lên miệng cơ hồ vô địch. Bất luận cái gì cá đều càng ưa thích cá trạch, mà không phải bắp ngô. Ngoại trừ mình, Trung Nguyên không tin Lữ Lương Tài có thể tại 2 giờ bên trong câu được nhiều như vậy lớn bệnh lên miệng. Lữ Lương Tài đối Trung Nguyên tỏ vẻ khinh thường, ta không phải ngươi, cũng vô dụng cá trạch, nhưng ta chính là có lòng tin. Nói, Lữ Lương Tài lại câu được một đầu 4 cân tả hữu bệnh lên miệng. Đem bệnh lên miệng lưu sau khi lên mở, Lữ Lương Tài đắc ý nói với Trung Nguyên, thế nào? 2 đầu, còn lại 18 đầu. Tốc độ này rất nhanh a. Trung Nguyên cười nói, lúc này mới 2 đầu, cách 18 đầu còn rất xa. Gặp Trung Nguyên y nguyên không tin mình, Lữ Lương Tài tiếp tục nói ra, Trung đại sư đừng quên, ta thế nhưng là người địa phương, nơi này cá tỉnh ta so ngươi rõ ràng nhiều, 2 giờ 20 đầu lớn bệnh lên miệng, ta thật câu được qua. Càng nói, Lữ Lương Tài trên mặt biểu lộ càng đắc ý, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Giờ phút này, Trung Nguyên trực tiếp thời gian. Ta sát, thật sự là so phim truyền hình còn tốt nhìn. Không phải phim truyền hình, đơn giản chính là chiến tranh tình báo phiến. Ha ha ha, đây không phải phim truyền hình cũng không phải chiến tranh tình báo phiến, rõ ràng là thám tử kịch, một vòng bộ một vòng, đảo ngược không ngừng, khó lòng phòng bị. Liên nói Trung đại sư câu hoàng tảng cá, cá chấm cỏ thời điểm, hóa đại sư đều không có chủ động chịu thua, nguyên lai hắn là thật cảm thấy lần này có thể dựa vào câu bệnh lên miệng thi thố tài năng a. Ai nha, cái này cũng quá kinh người, thấy trong lòng ta bồn chồn. Lợi hại, thật sự là một cái so một cái trâu. Lần này nhìn Trung đại sư ứng đối như thế nào, nếu như hắn còn cần biện pháp cũ xuyên câu hoàng tảng cá, khẳng định không phải hóa đại sư đối thủ. Nếu là tìm không thấy biện pháp tốt, hôm nay Trung đại sư sợ là phải bị hóa đại sư chiếm hết tiện nghi. Trung Nguyên sờ sờ đầu nói, tốt à, đã hóa đại sư tự tin như vậy, vậy ta cũng phải thêm chút sức mà thử một chút. Nói, Trung Nguyên một lần nữa điều chế một phen con mồi. Hắn lần này sử dụng là từ hệ thống bên trong đặc biệt hối đoái ra chuyên câu bệnh lên miệng con mồi, thậm chí còn ngoài định mức phối một loại đặc chế nhỏ thuốc đến tăng cường hiệu quả. Chương 566, 1m1m thu dây chương 566, 1m1m thu dây chuẩn bị cho tốt con mồi về sau, Trung Nguyên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là hóa đại sư bắp ngô hạt càng hơn một bậc, hay là của ta loại này nhằm vào bệnh lên miệng thiết kế con mồi còn mạnh hơn. Kỳ thật, tại phần lớn thời gian bên trong, bệnh lên miệng đều đợi ở trong nước nửa tầng du động. Có đôi khi sẽ vọt tới mặt nước đến ăn cá con, nhưng cái này cũng không hề ý vị dưới đáy mồi nhử liền nhất định câu không lên nó. Lại thêm, Trung Nguyên lưới câu đủ dài, cũng không phải mỗi một chỗ đều có thể thiết mạng mượn. Bởi vậy, có mới con mồi về sau, hoàn toàn có thể hấp dẫn nó nhóm chìm xuống cắn câu. Lữ Lương Tài không rõ ràng Trung Nguyên ý nghĩ, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi thành câu phủ? Yên tâm đi, ta vẫn là có ý định câu ngọn nguồn. Trung Nguyên đáp lại nói, dù sao, 10 mét sâu địa phương, cách đáy bộ chỉ có hơn 1 mét độ cao, hiển nhiên không thuộc về phủ câu hoặc nửa nước câu pháp. Những này thường thức không cần thiết giải thích thêm. Chỉ gặp Lữ Lương Tài y nguyên lòng tin 10 phần hướng Trung Nguyên khoe con nói, chỉ cần ngươi không phải dùng phủ câu phương thức, tùy ngươi chơi như thế nào, hiện tại bệnh lên miệng đều ở phía trên tầng kia hoạt động đâu. Muốn thật dạng này, ngươi không có khả năng thành công. Trừ phi chờ đến xế chiều lại đi thử xem ngọn nguồn câu, đáng tiếc cơ hội không có. Ta mấy chục năm câu cá tiếp sống kinh nghiệm nói cho ta chính là như vậy, tuổi trẻ tiểu hỏa tử ngươi còn phải nhiều học tập mới được. Trực tiếp ở giữa bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Trung đại sư lại sẽ vào giờ phút như thế này khiêu chiến câu bệnh lên miệng, mà lại là áp dụng chìm tới đáy phương pháp, chỉ sợ rất khó thành công a. Lúc này hóa đại sư thắng chắc, hắn tại câu bệnh lên miệng phương diện có kinh nghiệm phong phú, Trung đại sư không so được. Sát thực hương càng giả càng cay a. Có quan hệ câu cá kiến thức căn bản, hóa đại sư hiểu được càng nhiều. Nếu không phải như thế, có lẽ còn có ít như vậy cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra không đùa. Các vị cũng chớ gấp lấy cao hứng quá mức nha, để chúng ta lặng lặng chờ đợi kết quả lại nói. Mặc dù Trung đại sư thiếu kinh nghiệm bên trên ưu thế, nhưng hắn chuyên dụng con mồi rất cường đại. Chỉ cần sử dụng chính xác, hết thảy đều có khả năng nha. Chúng ta ủng hộ Trung đại sư, tuyệt đối duy trì đến ngọn nguồn. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Trung Nguyên đem con mồi treo ở lưới câu bên trên, sau đó quăng vào trong nước. Theo chỉ rơi đụng đáy, hắn tranh thủ thời gian khóa gấp tuyến. Ước chừng 1 phút trôi qua, hắn bẻ can bắt đầu lay động, nhưng là Trung Nguyên cũng không lập tức làm ra phản ứng, mà là thẳng đến căn nhọn chấn động phi thường kịch liệt lúc mới nhanh chóng xé cán, cùng sử dụng tay bọc lấy khăn mặt dùng sức kéo lên dây thừng. Hơn một phút đồng hồ về sau, mấy đầu hẹn nặng 3 cân bệnh lên miệng thỉnh lình xuất hiện tại xuyên câu phía trên. Lập tức để những cái kia lúc trước cùng hộ lữ lương tài người không phản bắt được. Xuyên câu chỗ tốt chính là có thể để cho câu cá người một lần câu được mấy con cá. Bằng không, xuyên câu cũng không cần phải tồn tại. Trung Nguyên có các loại hệ thống trợ giúp, lại thêm đặc thủ con mồi cùng nhỏ thuốc, dùng xuyên câu một lần câu được 4 đầu bệnh lên miệng rất bình thường. Nếu là vài ngày đều một đầu đều không có câu được, kia mới không bình thường. Cái này 4 đầu bệnh lên miệng đại khái 13 cân tả hữu, giá cả hẳn là có thể so sánh với trước đó hóa đại sư câu đầu kia 60cm bệnh lên miệng đi. Trung Nguyên đem bệnh lên miệng từ móc bên trên hái xuống, bỏ vào lữ lương tài chuẩn bị cá hộ bên trong. Cười nói với lữ lương tài. Lữ lương tài dùng sức đè lên cái chán. Đau đầu a, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trung Nguyên sẽ ở thời khắc cuối cùng cải biến sách lược, đi câu bệnh lên miệng. Mà lại tại câu ngọn nguồn tình huống dưới, thế mà còn để hắn câu được. Hóa đại sư, chúng ta ngay từ đầu chỉ nói là câu khác biệt lớp nước, chưa nói qua muốn đặc biệt chủng loại cá, ta đây coi là hữu hiệu cả a. Trung Nguyên tiếp tục hướng lữ lương tài tạo áp lực. Lữ lương tài hít sâu một hơi, Trung đại sư, ngươi thật là mạnh mồm, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nói xong, lữ lương tài cầm lấy đánh ổ muôi, bắt đầu bổ ổ ào ào. Mấy muôi lớn bắp nô hạt vung nước vào bên trong, trên mặt nước lập tức xuất hiện từng cơn sóng gợn, vậy lên miệng đến cướp ăn lấy. Đồng nhiên, lữ lương tài phao bị kéo động, doa đến hắn ném đánh ổ muôi đi bắt cần câu. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, không phải cần câu liền bị cá lôi đi. Bắt lấy cần câu sau, lữ lương tài dùng sức đi lên sách. Siêu, dây câu ở trong nước phát ra tiếng rít. Đầu này vểnh lên miệng chỉ ít dài 1 mét. Hai tay nắm cần câu, lữ lương tài một bên nhấc cán một bên nói với Trung Nguyên. Nghe nói ít nhất là dài 1 mét. Trợ thủ nhóm lập tức đem câu dương chung quanh vật phẩm dịch chuyển khỏi, thuận tiện lữ lương tài lưu cá. Đồng thời, chép lưới cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lữ lương tài đem vểnh lên miệng lưu đến bên mở, liền chép đi lên. Trung Nguyên trực tiếp thời gian. Ha ha ha, hóa đại sư lợi hại, rốt cục câu được dài 1 mét. Đầu này liền có thể trên đỉnh Trung đại sư thật nhiều đầu. Cẩn thận lưu cá, đừng để nó chạy. Hóa đại sư kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ không để mắc câu cá chạy mất. Con cá này câu đi lên, hóa đại sư tiếp tục câu dài 1 mét. 10 đầu dài 1 mét liền có thể thắng nổi Trung đại sư. Hừ, một đầu dài 1 mét liền đắc ý như vậy, đợi lát nữa nhìn ta Trung đại sư cũng câu dài 1 mét. Không sai, Trung đại sư đợi chút nữa câu 2 đầu dài 1 mét, dọa chết các ngươi. 2 đầu dài 1 mét không có khả năng, Trung đại sư coi như có thể câu được, cũng kéo không được, một đầu là đủ rồi. Đương trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ vì riêng phần mình ủng hộ đại sư cố lên lúc, Trung Nguyên bẻ can cuối cùng trực tiếp cong đến 160 độ. Dây câu hướng phía dưới bình đài chui vào. Trung Nguyên không có để ý bẻ can, mà là dùng trong tay khăn mặt trực tiếp kéo sợi. Bẻ tuyến sức kéo rất mạnh, là ni lông tuyến gấp bội, nhưng cũng có cái khuyết điểm chí mạng, chính là bẻ tuyến không kiên nhẫn mài. Mặc kệ là tại trên tảng đá vẫn là khác tạp vật bên trên, hơi mài mấy lần liền sẽ cắt đứt quan hệ. Vì để tránh cho bẻ tuyến tại dưới bình đài mài mòn dẫn đến cắt đứt quan hệ chạy cá, Trung Nguyên nhất định phải khống chế phương hướng của nó, để nó rời xa trên bình đài không sang dụng. Nhìn xem, ta Trung đại sư cũng câu được dài 1 mét. Trung đại sư lợi hại, ha ha, kiên quyết không thể bại bởi hóa đại sư. Hóa đại sư bên trong cá, Trung đại sư cũng muốn bên trong cá. Bảo trì tiết tấu chắc thắng. Mặc dù Trung đại sư con cá này nhìn rất lớn, nói không chừng không phải bệnh lên miệng đâu. Đúng đấy, vạn nhất là cá chấm cỏ, kia liền không có hóa đại sư bệnh lên miệng đáng tiền. Cân nhắc các ngươi là hóa đại sư fan hâm mộ, ta không nói lời khó nghe. Các ngươi quên Trung đại sư dùng chính là cái gì con mồi sao? Trung đại sư dùng chính là bệnh lên miệng chuyên dụng mồi, không câu bệnh lên miệng câu cái gì? Các ngươi đang nói đùa sao? Trung đại sư chuyên môn câu một hai loại cá con mồi, tuyệt đối đại đa số tình huống đều là mục tiêu cá loại, con cá này khẳng định là bệnh lên miệng, vẫn là dài 1 mét. Mặc dù là Trung đại sư fan hâm mộ, nhưng trên lầu nói quá tuyệt đúng, dù sao Trung đại sư con mồi sát thực rất mạnh. Lúc này, Trung Nguyên cảm thấy dưới nước cá khí lực không nhỏ. May mắn hắn dùng khăn mặt bao lại tay, bằng không, khả năng kéo không ở, tay đều sẽ thụ thương. Đương nhiên, cá khí lực mặc dù không nhỏ, nhưng cùng trước đó câu cự vật so ra, kém xa. Chương 567, mặc kệ là hắn chủ động nhận thua chương 567, mặc kệ là hắn chủ động nhận thua ngay cả cự vật Trung Nguyên cũng dám cứng rắn nổ, loại này cấp bậc cá con càng không cần phải nói. 1 mét 1 mét thu dây. Rất nhanh, một đầu hơn 70cm lớn bệnh lên miệng liền bị lôi ra mặt nước. Bên cạnh hỗ trợ lữ lương tài cầm chép lưới chuẩn bị chép cá. Trung Nguyên vội vàng nói, đừng nóng đội, phía dưới còn giống như có một đầu. Theo Trung Nguyên đem tuyến tổ nghiêng lôi ra mặt nước. Phía dưới cùng nhất móc bên trên treo một đầu khoảng 50cm bệnh lên miệng. Nhìn xem hai đầu lớn bệnh lên miệng bị lôi ra mặt nước, Trung Nguyên cười nói, ta liền nói cảm giác có điểm gì là lạ, nguyên lai là hai đầu lớn bệnh lên miệng tại hướng phương hướng khác nhau dùng sức. Đã hai đầu, vậy liền từ phía dưới đầu kia bắt đầu chép. Lữ lương tài có kinh nghiệm. Rất nhanh. Hai đầu lớn bệnh lên miệng liền bị tịch thu lưới kéo lên bình đài. Lữ lương tài bốn người phụ tá nhìn xem Trung Nguyên một chút câu được hai đầu lớn bệnh lên miệng, mà hóa đại sư còn tại lưu đầu kia dài 1 mét bệnh lên miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn đương nhiên hy vọng hóa đại sư thắng, nhưng cùng Trung Nguyên quan hệ cũng không tệ, còn nếm qua hắn mang đồ nướng, cũng hy vọng Trung đại sư đừng thua quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, Trung đại sư không chỉ có sẽ thắng, còn sẽ đoạt được rất nhiều. Dạng này, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Trung Nguyên cùng hóa đại sư lẫn nhau làm tầm tính, bình thường là tại song phương đều không thời điểm bận rộn. Hiện tại hóa đại sư ngay tại lưu cá, Trung Nguyên cũng không có quấy rầy hắn, mà là tiếp tục móc mồi, tiếp lấy câu cá. Đợi đến Trung Nguyên đem mồi ném bỏ vào trong nước, Lữ Lương Tài cũng cuối cùng đem đầu kia dài 1 mét vểnh lên miệng lưu đi lên. "Trung đại sư, ta đầu này dài 1 mét không tệ a." Lữ Lương Tài đắc ý nhìn trong tay mình dài 1 mét vểnh lên miệng nói với Trung Nguyên. Đầu này dài 1 mét vểnh lên miệng giá cả cùng Trung Nguyên kia hai đầu không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt là, hắn đầu này là dài 1 mét bên trong dài nhất. Nếu như nói hôm nay so cá thể lớn nhỏ, trước mắt mà nói, hắn đầu này khẳng định là chắc thắng. Đáng tiếc, hôm nay không thể so với cá thể lớn nhỏ. Trung Nguyên hướng lên trước mắt một mặt đắc ý Lữ Lương Tài nói ra, xác thực có thể, nhưng cùng bạn gái của ta hôm qua câu được lớn nhất đầu kia dài hơn 1 mét cá so ra, vẫn là kém chút. Lữ Lương Tài liếc mắt Nguyên Phỉ Phỉ, sau đó nói với Trung Nguyên, "Trung đại sư còn phải dựa vào bạn gái hôm qua câu được cá lớn đến cho mình chỗ dựa sao?" Trung Nguyên minh bạch Lữ Lương Tài là cố ý nói như vậy, mục đích là muốn cho tâm hắn thái mất cân bằng. Lập tức hắn cười nói, "Bạn gái của ta cùng ta là người một nhà, nàng câu được chẳng khác nào ta câu được, cái này có vấn đề sao? Nếu như Lữ đại sư cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể để phụ tá của ngươi đi thử một chút, chỉ cần bọn hắn có thể câu được so bạn gái của ta càng lớn cá, ta cũng thừa nhận là ngươi câu." Lữ Lương Tài nhìn xem Trung Nguyên bất đắc dĩ cười cười, "Ta vẫn là không có Trung đại sư như vậy ra mặt dạy." Trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều nở nụ cười. Trung đại sư hoàn toàn chính xác so Lữ đại sư càng không biết xấu hổ. Đã nhìn ra, Trung đại sư không muốn mặt trình độ đơn giản nhất lưu. Bạn gái câu được cá lớn thế mà cũng có thể tính tại trên đầu của hắn, cái này đổi mới ta tam quan, ha ha ha. Vốn đang rất nghiêm túc, không khí khẩn trương, bị Trung đại sư một câu liền hóa giải. Không thể không nói, vừa rồi Trung đại sư cùng Lữ đại sư thật có điểm quá mức chăm chú. Nếu là lại như thế làm hạ thấp đi, chắc chắn sẽ không vui vẻ. Kết quả, Trung đại sư thịnh tình thương một câu, liền đem quan hệ của hai người hòa hoãn. Tiểu nói này, giống như thật có đạo lý. Mới vừa rồi là quá chăm chỉ, trang diện đều có chút nghiêm túc. 25 vạn đâu, có thể không khẩn trương sao được? Các ngươi nói đúng không phải quá dễ dàng rồi. Nếu là Trung đại sư dám bị nợ, ta cảm thấy Lữ đại sư có thể trực tiếp động thủ. Thật là, xem xét chính là Trung đại sư hấp phấn, đừng tại đây mà phun tung tóe. Các ngươi không biết Trung đại sư cùng Lữ đại sư quan hệ sao? Ha ha, 25 vạn đối với ngươi mà nói là số lượng lớn, đối Lữ đại sư nhưng chưa hẳn. Đừng có dùng ngươi nghèo khó ánh mắt đến đối đãi kẻ có tiền. Đúng đấy, Lữ đại sư lần thứ nhất gặp mặt liền bại bởi Trung đại sư 20 vạn, cũng không có phản nàn cái gì. Các ngươi thật cho rằng bọn họ sẽ thua không nổi sao? Cho tới bây giờ, rốt cục có người nắm lấy cơ hội hất Trung Nguyên một thanh. Bất quá rất nhanh liền bị Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài fan hâm mộ phản bác trở về. Nguyên Phỉ Phỉ cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem những này hát phấn kéo đen. Làm người trong cuộc, Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài cũng ý thức được hôm nay vì giành thắng lợi, quả thật có chút quá mức. Hai người phía sau ngữ khí cũng càng ngày càng không thích hợp. Dù sao chỉ là giao lưu kỹ thuật mà thôi, thắng thua bằng bản sự, không cần huyên náo như thế cương. Đặc biệt là Lữ Lương Tài, chính hắn không có phát hiện những biến hóa này, may mắn Trung Nguyên ý thức được. Lấy lại tinh thần, Lữ Lương Tài hỏi Trung Nguyên, "Trung đại sư, mấy giờ rồi rồi?" Trung Nguyên không nói chuyện, Lữ Lương Tài trợ thủ đáp, "Sư phó, đã hơn 5 giờ." Lữ Lương Tài nghĩ nói, "Nhanh như vậy liền 5 giờ a, được rồi, hôm nay coi như Trung đại sư thắng, không còn câu cá, chúng ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi ngày mai tiếp tục." Trên thực tế Lữ Lương Tài biết, lại làm hạ thấp đi mình cũng chưa chắc sẽ thắng. Dứt khoát thừa cơ hội này nhận thua được rồi. Trung Nguyên cười nói, "Đã Lữ đại sư nguyện ý nhận thua, ta tiếp nhận." Hoàn toàn chính xác có chút đói bụng, nên ăn cơm. Nhưng ngày mai còn tiếp tục sao? Xác định không có nói sai. Lữ Lương Tài, còn có cái gì không xác định? Khẳng định phải tiếp tục, ta vẫn chưa tới lao hổ đổ tình trạng. Trung Nguyên nói tiếp đi, kỳ thật không cần đi. Mặc dù đối Lữ đại sư tới nói 25 vạn không tính là gì, nhưng giả thua tiền cũng sẽ khó chịu. Lại nói thật, Lữ đại sư xác thực không bằng ta, không cần thiết cho ta đưa tiền. Lữ Lương Tài trợn tròn trong mắt, Trung đại sư có ý tứ gì? Xem thường ta, cho rằng một lần đều không thắng được ngươi. Trung Nguyên nói bay, cũng không phải là xem thường, Lữ đại sư đúng là không thắng được ta. Ngươi nói lời như vậy, ngày mai không phải muốn tiếp tục không thể. Lữ Lương Tài nghiêm túc nói, ngày mai nhất định phải lại so một lần. Cái này cũng không tránh khỏi quá câu chấp đi. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngày mai chúng ta so cái gì nội dung? Lữ Lương Tài, ngày mai vẫn còn so sánh ai câu cá đáng tiền nhất, nhưng là chỉ so với một đầu. Hôm nay quy tắc là tương đối tổng giá trị. Nếu như là chỉ so một đầu, như vậy Lữ Lương Tài dựa vào trước đó đầu kia dài hơn 1 mét cá lớn đã thắng chắc, mà lại tuyệt đối là chắc thắng. Chỉ so với một đầu. Trung Nguyên xác nhận nói. Lữ Lương Tài, không sai, chỉ so với một đầu. Quy tắc còn cùng hôm nay đồng dạng. Ngươi câu ngọn nguồn, ta câu nửa nước. Nếu như ngươi thắng, cho ngươi 20 vạn. Nếu như thua, trước đó tiền thưởng cùng lần trước tiền toàn bộ đều muốn phun ra, có dám hay không? Tăng thêm hôm nay lần này, Lữ Lương Tài tổng cộng bại bởi Trung Nguyên 45 vạn. Nếu như ngày mai thắng, Trung Nguyên liền phải đem tất cả tiền trả lại hắn. Cũng chính là dùng 20 vạn đỏ sức hơn 40 vạn. Trung Nguyên cũng không có cự tuyệt Lữ Lương Tài đề nghị, mà là cười nói, trước tiên đem hôm nay tiền cho ta lại nói. Lữ Lương Tài phất phất tay. Phụ tá của hắn lập tức lấy điện thoại di động ra thao tác chuyển khoản. Chương 568, các ngươi những này cá bán hay không a? Chương 568, các ngươi những này cá bán hay không a? Trung Nguyên cũng không khách khí, lập tức tiếp thu chuyển khoản. Nhìn cho tới hôm nay 25 vạn doanh thu về sau, Trung Nguyên cười nở hoa. Đã ngay từ đầu liền ước định cẩn thận. Thắng, Lữ Lương Tài liền phải cho 25 vạn. Mặc kệ là hắn chủ động nhận thua, vẫn là cuối cùng so cá giá trị thua. Tiền, Trung Nguyên khẳng định là muốn bắt, không có lý do vì mặt mũi mà từ bỏ nên được đồ vật. Bất quá nói đi thì nói lại, vì để cho Lữ Lương tài hạ được đài, Trung Nguyên kỳ thật không quá muốn tiếp tục đấu, thật không cần thiết. Tựa như một cái người lớn khi dễ trẻ con đồng dạng, ngẫu nhiên một hai lần còn có thể tiếp nhận, luôn như thế đến người khác cũng sẽ cảm thấy quá phận. Lữ Lương tài đã liên tục thua nhiều lần không nói, còn càng thua càng nhiều. Mặc dù ngoại giới thoạt nhìn là hắn có chơi có chịu, nhưng trên thực tế ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nếu là vì số tiền này làm hỏng quan hệ, thật sự là không đáng. Gặp Trung Nguyên nửa ngày không có mở miệng, Lữ Lương tài hỏi, Trung đại sư, ngươi không phải cầm tiền liền nửa đường bỏ cuộc đi? Lo lắng Trung Nguyên cự tuyệt ngày mai quyết đấu, Lữ Lương tài cố ý dùng tới phép khích tướng. Trung Nguyên cười nói, đến mai có thể tiếp lấy đến, nhưng ta đề nghị ngươi bốn cái trợ thủ so với ta, mỗi người xuất ra 5 vạn, chỉ muốn ngay trong bọn họ có một cái câu được cá so với ta cá quý hơn, liền coi như các ngươi thắng, như thế nào? Nói đơn giản một chút, chính là một người đối kháng bốn người. Trực tiếp thời gian bản có chút bận tâm Trung đại sư thực sẽ vắng mặt người xem lập tức phân chấn. Chú ý này hay, dù sao người ở chỗ này đều biết Lữ đại sư khẳng định sẽ bại, còn không bằng đổi trợ thủ của hắn đến, dạng này tranh tài càng đáng xem hơn. Trung đại sư không chỉ có hát hố khiêu chiến bốn người, hiện tại đập chứa nước cũng dự định làm như thế, quả nhiên khí phái. Trung đại sư quá mạnh, cùng Lữ đại sư đơn đấu không có suy nghĩ, đổi thành đối bốn người tìm kích thích. Chỉ có Trung đại sư có thể nghĩ ra loại này tìm đúng tay phương thức. Lữ Lương tài cao mày, đã không lập tức cự tuyệt, cũng không có lập tức đồng ý suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, được, bất quá bọn hắn kỹ thuật còn chưa đủ thành thạo, cần ta chỉ đạo. Trung Nguyên đáp lại, nếu như chỉ là bằng trọng lượng hoặc là số lượng phân thắng thua ngược lại cũng dễ nói, nhưng ngày mai liệu chính là đơn đầu cá giá trị, kia hoàn toàn là tỉ vận may sự tình, kỹ thuật lại thế nào cao cũng vô dụng. Lữ Lương tài cười cười nói thì nói như thế không sai, nhưng như không có một chút bản sự, tại cá ổ bên trong cũng không vớt được cá lớn. Trung Nguyên nói, tùy theo ngươi đi, dù sao ta chỉ là tùy tiện nhắc tới cái đề nghị. Sợ chỉ sợ bạn nhất tại ta chỉ đạo hạ bọn hắn hay là thất bại, như thế ngươi sẽ rất xấu hổ. Nếu như ngươi không tham dự, cho dù bọn họ thua cũng không trở thành quá mất mặt, dù sao mọi người đều biết bọn hắn vẹn vẹn trợ thủ thôi. Cái gọi là trợ thủ nhóm kỳ thật đều là theo chân Lữ Lương tài học nghệ, còn không có xuất sư mà thôi. Lữ Lương tài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi, Trung đại sư, có phải hay không là ngươi mình cũng không có nắm chắc bắt được đáng giá nhất cá, mới cố ý nói như vậy. Trung Nguyên cười to nói, làm sao có thể? Là ngươi quá lo lắng. Trực tiếp trong phòng sôi trào khắp trốn. Nhìn hắn cười đến nhiều miễn cưỡng, hiển nhiên lực lượng không đủ a. Tuyệt đúng chính là như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trung đại sư cười đến như thế mất tự nhiên. Nói không sai, chính mình cũng nói rõ ngày mai không thể so với tổng trọng, cũng không thể so với tổng số, chỉ có thể dựa vào nữ thần may mắn lọt mắt xanh mới được. Ừm, đều nhờ vào lấy vận khí tốt xấu quyết định hết thảy, nếu đổi thành Lữ Lương tài tự thân lên trận, nói không chừng hắn sẽ lần nữa câu đi lên hàng hiếm, cứ như vậy Trung đại sư chưa hẳn có thể chiến thắng, khó trách chỉ tên muốn trợ thủ thay thế tham chiến, cẩn thận phân tích chiêu này thật sự là quá gắt. Chẳng lẽ lại Lữ đại sư lại bị chơi xỏ sao? Có lẽ Lữ đại sư cũng không có rơi vào trong cạm bẫy đầu, dù sao bốn cái trợ thủ liên hợp lực lượng, cộng thêm bên trên bản nhân chỉ huy, vô luận là từ sát xuất luận vẫn là thực chiến góc độ đến xem đều càng chiếm ưu thế. Ai nha, hai tên gia hỏa đơn giản cùng giống như hồ ly tinh giảo hoạt, riêng phần mình đánh lấy bản tính, nghĩ hết biện pháp chiếm thượng phong. Trang diện này đặc sắc trình độ có thể so với phim bom tấn. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên nói, ngày mai có lòng tin sao? Xem hết đám dân mạng mưa đạn nàng rất lo nghĩ, không phải lo lắng tiền tài vấn đề, mà là hy vọng bạn trai sẽ không thất thủ. Một khi là bại, bất luận ra ngoài loại nào nguyên do, đều sẽ tổn hại hắn trong lòng mọi người hình tượng, đối với hắn mới mở xí nghiệp bất lợi. Đối Lữ Lương tài có thể lừa gạt, nhưng ở Nguyên Phỉ Phỉ trước mặt, Trung Nguyên sẽ không giấu giếm chân tướng sự thật, chỉ có thể nói cơ hội nửa này nửa kia, ngày mai hoàn toàn nhìn vận may, nói không chừng ta có thể thu lấy được hơn ngàn cân, nhưng bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào câu đi lên một đầu giá trên trời cá liền trực tiếp tuyên bố ta bị thua. Tóm lại, vận khí cái đồ chơi này từ trước đến nay chiếu cô ta, đoán chừng phần thắng rất lớn. Nói xong lời cuối cùng Trung Nguyên xông bạn gái cười cười, ý đồ trấn an tâm tình của nàng. Hắn thấy, có thua có thắng lại chuyện không quá bình thường. Nghe hai người bọn họ đối thoại, Lữ Lương tài lộ ra mấy phần vẻ đắc ý giảng đạo, không nghĩ tới Trung đại sư cũng có dựa vào vận khí thủ thắng thời gian, tốt à, cho ngươi một đầu đừng ra, đem hôm nay cho ta kia 25 vạn phân một nửa là được rồi. Trung Nguyên quay người nhìn về phía đối phương trả lời, Lữ đại sư, nuốt vào đi đổ vật lại phun ra là không thể nào sự tình, ngươi hẳn là không như thế ngây thơ à. Nói xong phương tỷ số thắng ngang hàng, các ngươi cũng không nhất định có thể thắng, chuẩn bị kỹ càng 20 vạn nguyên nhân dân tệ đi. Chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Lữ Lương tài biểu thị, yên tâm, khoản này phí tổn ta toàn bao, không cần trợ thủ nhóm ra một phân tiền. Lần này nhất định phải ăn chắc ngươi. Giữa hai người ngôn từ mặc dù bé nhọn, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là tại cố ý trêu chọc. Thu dọn đồ đạc lúc, Lữ Lương tài trợ thủ giúp hắn chỉnh lý trang bị, so sánh dưới, Trung Nguyên vẹn vẹn mang theo một cây giản dị bẻ can cùng mấy cái mồi hộ. Mấy phút thời gian liền xong việc. Chờ tuyên tới chuẩn bị lúc rời đi, đã tiếp cận trạm vạng tối chừng 6 giờ, bên bờ có không ít đi ra tản bộ hoặc đi ăn cơm đám người. Đương Trung Nguyên cùng Lữ Lương tài đem hôm nay câu cá từ trên thuyền chuyển xuống đến thời điểm, bên bờ đi tản bộ cùng đi ngang qua người đều dừng bước bây xem. Cứ việc Lữ Lương tài chủ động nhận thua, nhưng hắn câu được cá nhưng thật không ít, chí ít cũng có 300 cân. Mà Trung Nguyên liền càng không cần phải nói, mang theo 4 cái giả cá cái túi, mỗi cái trong túi đều không dưới 100 cân cá. Hai người cộng lại tổng cộng câu được hơn 700 cân cá. Số lượng lớn như vậy cá lấy được, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tò mò. Nhiều cá như vậy a, đây là dùng lưới vớt a? Khẳng định dùng lưới. Xem xét các ngươi cũng không biết câu cá người quy củ, không nhìn thấy người ta cầm cần câu cùng câu cá dương sao? Mà lại lưới bắt cá còn dùng cái gì hộ cá túi? Đúng, xem ra bọn hắn cũng không giống là sẽ dùng lưới đánh cá người. Một ngày có thể câu nhiều như vậy, vậy cũng quá nhiều. Cái này có cái gì kỳ quái? Bên cạnh lao gia tử kia thế nhưng là câu cá giới cao thủ, còn trải qua thật nhiều lần câu cá tiết mục đâu. Chương 569, không muốn uống nữa. Chương 569, không muốn uống nữa. Đi niên đại sư ở chỗ này câu vịnh lên miệng cá, ảnh chụp ta cũng còn có. Ha ha, thật đúng là hóa đại sư. Bên bờ du khách cùng trong người đi đường có chút là câu cá kẻ yêu thích. Đối với Lữ Lương tài vị này câu cá vòng lao tiền bối, bọn hắn vẫn là ít nhiều có chút hiểu rõ. Đặc biệt là bản địa thích câu cá người, nhìn thấy Lữ Lương tài tới đây câu cá tình huống càng là không ít. Hóa đại sư, các ngươi những này cá bán hay không a? Ngay tại Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài chuẩn bị đem cá để vào cá dương mang đi lúc, có người đi lên phía trước hỏi thăm. Lữ Lương Tài nhìn một chút Trung Nguyên. Trung Nguyên trả lời, không bán, tạ ơn. Kỳ thật không phải không bán, mà là đã sự tình đáp ứng trước muốn bán cho cá quán lão bản. Còn nữa nói, đem những này cá một đầu bán cho người bình thường thực sự quá tốn thời gian. Mà nếu như là hàng cá tử, cho ra giá cả khẳng định so cá quán thấp, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Gặp Trung Nguyên không chịu bán, người kia cũng không có hỏi lại. Đem cá cất vào cá dương về sau, lái xe tới đến cá quán. Mặc dù gọi cá quán, nhưng bên trong có thể ăn vào Sơn Đông tất cả đặc sắc đồ ăn. Cho nên Trung Nguyên cũng không muốn lấy đổi chỗ nhấm nháp nơi đó mỹ thực. Dỡ xuống cá lấy được về sau, cá quán lao bản nhìn thấy bọn hắn thành quả, vẻ mặt tươi cười. Không nghĩ tới Trung đại sư hôm nay cùng Hóa đại sư đi ra ngựa, câu được nhiều như vậy. Các ngươi thậm chí còn theo chủng loại phân tốt cá, để cho ta đã giảm mất đi không ít phiền phức. Đã như vậy, ta cứ dựa theo khác biệt loại cá cho giá tiền kết toán. Hiển nhiên, cá quán lao bản cũng không biết Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài là quen biết bằng hữu. Trung Nguyên gật gật đầu, tốt a. Lữ Lương Tài chủ động nhận thua không sai. Nhưng nếu như cá quán lao bản có thể tách ra tính hai người câu cá giá, vậy sẽ để Lữ Lương Tài thua càng thêm triệt để. Cá quán lao bản chào hỏi nhân viên tới cân nặng. Lúc này, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Một ngày không có gặp hắn, không biết hiện tại thế nào. Ngay tại Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay số điện thoại lúc, chỉ gặp Bao Lưu Xuyên vẻ mặt tươi cười từ đường nhỏ bên trên đi tới. Nhìn hắn trạng thái không tệ, hẳn là hôm qua khôi phục được rất tốt. Đoán chừng hắn là hôm nay tại trên mạng thấy được Trung Nguyên trực tiếp, biết bọn hắn trở về, cố ý chạy tới ăn cơm chiều. Đến Trung Nguyên chỗ này, Bao Lưu Xuyên trước hướng Lữ Lương Tài vấn an. Lữ Lương Tài hỏi, nghe nói ngươi hôm qua bụng không dễ chịu, hiện tại khá hơn chút nào không? Dù sao Bao Lưu Xuyên là cùng Trung Nguyên cùng một chỗ, mặt mũi vẫn là phải cho đủ. Bao Lưu Xuyên cười trả lời, tốt, không có vấn đề gì. Lữ Lương Tài, nếu không còn chuyện gì, vậy liền chờ một lát theo giúp ta uống chút. Trung đại sư cùng ta bốn cái trợ thủ ngày mai còn muốn tỉ thí, đêm nay liền không rót bọn hắn. Một cái Lữ Lương Tài. Bao Lưu Xuyên ngược lại không đến nỗi sợ hắn, mình tự lượng vẫn được. Bao Lưu Xuyên nói với Lữ Lương Tài xong nói. Cá quán lao bản hướng Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài nói ra, Trung đại sư, Hóa đại sư, hai cái này cá trong dương cá giá trị 4.500 nguyên, mặt khác bốn cái cá dương chính là 6.300 nguyên, tổng cộng 1.800 nguyên. Tiền là trực tiếp cho ngài vẫn là Hóa đại sư, hoặc là chờ một lát giữ lại giao tiền ăn. Lữ Lương Tài nhìn xem mình cá thở dài, không kém 2.000 khối tiền liền có thể thắng, nếu là lại nhiều câu hai đầu mét dài bệnh lên miệng, hôm nay chính là ta thắng lợi. Trên lý luận tới nói, Lữ Lương Tài nói không có sai, nhưng trên thực tế, Lữ Lương Tài có thể câu lớn bệnh lên miệng. Trung Nguyên cũng tương tự có thể. Kết quả cuối cùng vẫn là Trung Nguyên thắng được. Trung Nguyên cũng không có cảm thán đã định sự tình. Ngược lại đối cá quán lao bản nói ra, tính là cơm tối tiền, dư thừa bộ phận cho Hóa đại sư. Lữ Lương Tài, cái nào còn có cái gì còn lại, một hồi uống rượu liền phải tiêu hết sạch. Trung Nguyên không có phản bác. Dù sao chính hắn dự định uống ít một chút. Bao Lưu Xuyên nghe được Lữ Lương Tài, không khỏi cảm thấy dùng cả mình. Nói đùa sao? Ăn một bữa cơm nhiều nhất hoa 4-5 ngàn nguyên, còn lại uống rượu. Uống nhiều như vậy. Bữa tối lúc, Lữ Lương Tài, mưa nhỏ, cùng hôm nay chủ thuyền cũng ở tại chỗ. Bao Lưu Xuyên hôn quá tránh thoát, hôm nay lại đụng phải quặng rơm cứng. Một cái Lữ Lương Tài, làm người Sơn Đông, Hóa đại sư không chỉ có tài câu cá cao siêu, uống rượu cũng là một tay hảo thủ. Bao Lưu Xuyên hoàn toàn chống đỡ không được, một bữa cơm xuống tới, liền bị rót lật ra. Tốt vào ngày mai còn có luận bàn tranh tài, Hóa đại sư thủ hạ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thế là, Trung Nguyên để Bao Lưu Xuyên thuê lại dân túc khách sạn tìm gian phòng cho bọn hắn, cũng để bọn hắn hỗ trợ chiếu khán Bao Lưu Xuyên. Hóa đại sư thủ hạ không có cự tuyệt Trung Nguyên tình cầu, mà Hóa đại sư cũng đồng dạng ở tại dân túc khách sạn. Bởi vì bọn hắn chỉ ở chỗ này nghỉ một đêm, không cần thiết giống như Trung Nguyên ở tại biệt thự bên trong. Đưa tiễn Bao Lưu Xuyên cùng Lữ Lương Tài một đoàn người trở lại khách sạn về sau, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Trung Nguyên về tới gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên, chúng ta ngày mai thật đi Lữ đại ca nhà ăn cơm không? Trung Nguyên, đi thôi, dù sao cũng phải cho người ta mặt mũi. Vừa rồi lúc ăn cơm, Lữ Lương Tài nhiệt tình mời Trung Nguyên trời tối ngày mai đi nhà hắn ăn cơm. Thậm chí còn nói đã chuẩn bị xong một chút thức ăn ngon. Đối với cái này, Trung Nguyên chỉ có thể đáp ứng. Bất kể nói thế nào, Lữ Lương Tài cũng coi như fan hâm mộ của mình. Fan hâm mộ thể diện không thể không cấp. Nguyên Phỉ Phỉ, vậy chúng ta ngày mai câu xong cá có phải hay không nên cho mưa nhỏ mua chút lễ vật? Trung Nguyên, mua lễ vật sự tình để Bao Lưu Xuyên đi làm đi, hắn hôm nay bị hóa đại sư rót không ít rượu, ngày mai không có cách nào xử lý trực tiếp sự tình, buổi chiều tỉnh rượu về sau để hắn đi chuẩn bị là được. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đồng ý sau đó. Trung Nguyên đem hôm nay thắng được tiền chuyển cho Nguyên Phỉ Phỉ đảm bảo, để nàng tồn tiến trong thẻ. Trước mắt, Trung Nguyên tài chính đã miễn cưỡng đầy đủ chèo chống công ty giai đoạn trước đầu nhập. Đương nhiên, ai cũng sẽ không ngại tiền thiếu. Trung Nguyên, bạn nhất ngày mai nếu bị thua, chúng ta có phải hay không muốn cho Lữ Lương tài 45 vạn? Trước khi ngủ, Nguyên Phỉ Phỉ lo âu hỏi. Trung Nguyên đáp, là muốn cho nhiều như vậy, nhưng ta tin tưởng ta vẫn là sẽ không thua. Nguyên Phỉ Phỉ, trước ngươi không phải đã nói dựa vào vận khí sao? Bọn hắn bên kia có 4 người đâu? Trung Nguyên cười cười, vận khí của ta một mực rất tốt, nhất là đang câu cá phương diện, coi như lại nhiều 4 cái cũng không sánh bằng ta. Ngày thứ 2, sáng sớm, Trung Nguyên liền bị Lữ Lương tài điện thoại đánh thức. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 điểm. Sau khi cúp điện thoại, Trung Nguyên bất đắc dĩ rời khỏi giường. Không có cách nào. Lữ Lương tài chỗ ở cách mình không xa. Nếu là nằm ì không dậy nổi, hắn khẳng định sẽ đích thân tới đánh thức chính mình. Như thế liền lúng túng, chỉ có thể gọi là Tình Nguyên Phỉ Phỉ cùng một chỗ rời giường, cùng Lữ Lương tài tại dân túc khách sạn dưới lầu chạm mặt. Nhìn thấy Lữ Lương tài bọn hắn về sau, Trung Nguyên hướng hắn bốn cái trợ thủ hỏi, Bao Lưu Xuyên không có sao chứ? Bên trong một người trợ thủ trả lời nói, không có việc gì, Bao Lưu Xuyên rượu phẩm rất tốt, uống say cũng không náo, chỉ là đi ngủ, buổi sáng chúng ta lên thời điểm hắn mới đi lên nhà vệ sinh. Đúng, hắn còn để chúng ta cho Trung đại sư chuyển lời, hôm nay câu cá hắn lại không đi được. Nói đến đây, bốn cái trợ thủ nhịn không được bật cười. Chương 570, còn có người không có tham gia chương 570, còn có người không có tham gia đêm qua lúc uống rượu, Bao Lưu Xuyên cảm thấy mình uống đến không sai biệt lắm, không muốn uống nữa, kết quả vẫn là bị Hóa đại sư mời rượu cho đánh ngã. Hóa đại sư không có việc gì, Bao Lưu Xuyên lại ngay cả đi đường đều đi bất ổn. Trung Nguyên cười nói, tiểu tử kia rượu phẩm sát thực không có vấn đề, mấy tháng trước tại nhà ta uống rượu, uống nhiều quá là cha mẹ hắn dùng xe ba gác kéo về nhà, cũng không nao nao không náo. Kỳ thật uống rượu uống say không đáng sợ, liền sợ có ít người say cướp, nện đồ vật. Nghe được Trung Nguyên nói Bao Lưu Xuyên tại gia tộc uống say sau bị phụ mẫu dùng xe ba gác kéo về đi, mọi người lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Liền ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ cũng cười không ngừng. Những chuyện này Trung Nguyên trước kia không cùng nàng nói qua. Nhìn xem đám người tuổi trẻ này vì chút chuyện nhỏ này cười thành dạng này, Lữ Lương Tài không khỏi hơi xúc động. Giống hắn dạng này trung niên nhân, đã có rất ít có thể để bọn hắn như thế chuyện vui. Chờ người trẻ tuổi cười đủ, Lữ Lương Tài tiếp lấy nói ra, đi trước ăn điểm tâm xong lại đi câu cá, tận lực không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Tiếp lấy, một đoàn người đi ăn bữa sáng. Lúc ăn cơm đương nhiên không thể thiếu Lữ Lương Tài cùng các bằng hữu của hắn. Không phải một hồi không có thuyền đưa qua. Nếu như chờ đã ăn xong lại gọi điện thoại để người khác hỗ trợ đưa, vậy liền lộ ra không tốt lắm. Làm người không thể dạng này. Ăn điểm tâm xong, mọi người đi tới bên bờ chuẩn bị ngồi thuyền. Giống như hôm qua, đem đồ đi câu để lên thuyền, sau đó tách ra tiến về câu cá bình đài. Hơn 10 phút sau, mọi người đến bơi bình đài. Hôm nay tới tương đối sớm. Trên mặt hồ thổi tới gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh. Leo lên bình đài sau, mọi người bắt đầu bày ra đồ đi câu. Còn tốt bình đài đủ lớn, 5 người câu cá cũng không chen chúc. Không cần lo lắng địa phương quá nhỏ không thi triển được. Mọi người chuẩn bị đồ đi câu thời điểm, Nguyên Phỉ Phỉ đã mở ra trực tiếp ở giữa vừa mở ra, liền có mấy ngàn người xem tràn vào tới. Hôm nay thật sớm à, may mà ta cũng lên được sớm, ta hẳn là cái thứ nhất tiến trực tiếp ở giữa a. Cái thứ nhất tiến trực tiếp ở giữa lợi hại a, không đưa chút lễ vật sao? Nói đúng, cái thứ nhất tiến trực tiếp ở giữa như vậy, không tặng lễ vật không thể nào nói nổi. Nếu như là Trung đại sư bạn gái phụ trách trực tiếp, ta nhất định tặng quà. Vừa mới bắt đầu trực tiếp, Trung Nguyên bọn hắn còn tại làm công tác chuẩn bị. Nguyên Phỉ Phỉ vừa bạn có rảnh, nhìn thấy mưa đạn sau nói ra, hôm nay vẫn là ta phụ trách trực tiếp thiết bị, Bao Lưu Xuyên tối hôm qua cùng Hóa đại sư uống nhiều rượu quá, bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Trực tiếp thời gian mới vừa nói là Nguyên Phỉ Phỉ phụ trách liền tặng quà fan hâm mộ, quả quyết soát 100 đồng tiền lễ vật. Bao Lưu Xuyên tên kia thế mà còn uống rượu, đều mặc kệ trực tiếp chuyện, ta đề nghị Trung đại sư đem hắn khai trừ. Cái này có thể có, ha ha ha, trực tiếp khai trừ, sau đó chiêu ta đi cấp Trung đại sư phụ trách trực tiếp, cam đoan sẽ không vắng mặt mỗi một lần trực tiếp. Ta cũng nguyện ý đi phụ trách Trung đại sư trực tiếp, ăn ở ta sẽ tự bỏ ra tiền, không muốn Trung đại sư tốn một phân tiền. Nghĩ hay lắm a các người, có phải hay không muốn trộm học Trung đại sư câu cá bản sự? Không sai, đưa tiền Trung đại sư cũng sẽ không muốn các người, ha ha ha. Đợi đến Trung Nguyên chuẩn bị kỹ càng đồ đi câu cùng con mồi, còn chưa tới 7 giờ nữa. Mặc dù thời gian còn rất sớm, nhưng mặt trời đã mọc lên. Đoán chừng tầm 10 giờ thời tiết liền sẽ nóng. Gặp Trung Nguyên đã chuẩn bị xong, Lữ Lương Tài nói ra, hôm nay chúng ta tới đến sớm, không cần thiết câu cả ngày, 11 giờ chưa liền kết thúc công việc, Trung đại sư không có ý kiến chứ? Trung Nguyên nhún nhún vai, không có ý kiến, dạng này rất tốt. Trực tiếp ở giữa khán giả, ta cảm thấy Hóa đại sư có âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu, vậy lên miệng cá sớm miệng lập tức tới ngay, phụ tá của hắn nếu như có thể câu được gạo cấp, trên cơ bản chính là thắng chắc. Nói như vậy không đúng sao? Hóa đại sư trợ lý có thể câu được gạo cấp, Trung đại sư liền câu không đến. Trung đại sư môn qua nói, hôm nay dựa vào vận khí, bốn người có một cái vận khí tốt liền thắng, tìm vận may tỷ lệ cũng so Trung đại sư lớn. Có đạo lý. Phi thường có đạo lý, Hóa đại sư muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cho Trung đại sư lật bàn cơ hội. Không quản các ngươi nói thế nào, dù sao ta tin tưởng Trung đại sư nhất định có thể thắng. Trung đại sư nhất định phải thắng. Tin tưởng Trung đại sư nhất định có thể thắng, đừng nói cái gì vận khí cùng tỷ lệ, vô nào ủng hộ Trung đại sư. Ta cảm thấy hóa đại sư trợ lý thắng chắc, vậy lên miệng cá cửa sổ kỳ lập tức tới ngay, phải biết Trung đại sư hôm nay vẫn là câu ngọn nguồn à, câu ngọn nguồn có thể câu được gạo cấp. Ta không tin. Nói đúng, câu ngọn nguồn xác thực không dễ dàng câu được gạo cấp, cho nên ta ủng hộ hóa đại sư trợ lý. Ta cũng ủng hộ hóa đại sư trợ lý, ha ha ha, nếu như hóa đại sư trợ lý thắng, ta cho Trung đại sư trực tiếp ở giữa soát 1000 đồng tiền lễ vật. Chơi ạ, 1000 khối tiền tính là gì? Trung đại sư thua nhưng là muốn cho hóa đại sư mấy chục bạn đâu. Nếu như Trung đại sư thua, các ngươi những này hóa đại sư fan hâm mộ tiếp tế hắn mấy chục bạn. Ta đi, Trung đại sư fan hâm mộ cũng quá che chở hắn đi, thua còn muốn để chúng ta bổ tiền. Trực tiếp thời gian nội dung để nguyên bản tin tưởng Trung Nguyên nhất định sẽ thắng Nguyên Phỉ Phỉ lại có chút lo lắng. Làm Trung Nguyên bạn gái, lo lắng là bình thường. Như không tim không phổi mới không bình thường. Lúc này, Trung Nguyên còn không biết Nguyên Phỉ Phỉ lo lắng. Tại hắn chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, nói với Nguyên Phỉ Phỉ, tại trực tiếp ở giữa mở một cái tuyển hạng, chúng ta thắng vẫn là hóa đại sư thắng. Ai đoán đúng đêm nay miễn phí rút thưởng đưa 100 lôi kéo ta đại ngôn câu cá trang bị. Bất luận là ai fan hâm mộ đều có cơ hội. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu động thủ. Trực tiếp thời gian đám dân mạng vừa nghe nói Trung Nguyên muốn đưa tặng miễn phí câu cá trang bị, từng cái lập tức hưng phấn lên. Đây còn phải nói cái gì? Ta cảm ơn trước Trung đại sư, ta ủng hộ Trung đại sư. Làm Trung đại sư trung thực fan hâm mộ, tuyệt đối tín nhiệm Trung đại sư. Ta là mười phấn, nhưng cũng toàn lực ủng hộ Trung đại sư. Mặc dù ta không tin lắm Trung đại sư có thể thắng, nhưng đã muốn cầm hắn lễ vật, vậy ta cũng cho hắn tặng một phiếu đi. Không sai, muốn lấy được lễ vật lại không ủng hộ hắn, xác thực không quá phù hợp. Ha ha ha, ta thế nhưng là hóa đại sư trung thực fan hâm mộ, ta đương nhiên là đứng tại hóa đại sư bên này. Dù sao vừa rồi Trung đại sư nói, không phải fan hâm mộ cũng có cơ hội trúng thưởng, vậy ta liền không khách khí. Ta cũng rất hóa đại sư, nhưng là nếu như tại Trung đại sư trực tiếp ở giữa rút được thưởng, vậy sau này ta cũng coi là Trung đại sư fan hâm mộ, ha ha ha. Lúc này, trực tiếp ở giữa online nhân số đạt đến hơn 7 vạn. Ủng hộ hóa đại sư nhân số còn thật không ít, lại có gần 3 vạn, mà ủng hộ Trung Nguyên cũng liền 4 vạn tả hữu. Phải biết đây là chính Trung Nguyên địa bàn. Cái này cũng đã chứng minh, hóa đại sư xác thực có được kiên cố fan hâm mộ cơ sở. Nhưng mà, theo tiến vào trực tiếp ở giữa mới fan hâm mộ không ngừng gia tăng, Trung Nguyên người ủng hộ số lượng dần dần vượt qua Lữ Lương Tài. Chương 571, tùy tiện tìm dễ cây gậy trúc chương 571, tùy tiện tìm dễ cây gậy trúc nghĩ đến còn có rất nhiều bằng hữu khả năng còn không có rời giường nhìn trực tiếp đâu. Trung Nguyên cười nói với Nguyên Phỉ Phỉ, chờ 2 giờ sau quan bế bỏ phiếu tuyển hạng đi, nếu là khi đó còn có người không có tham gia, liền để bọn hắn chờ lần sau hoạt động lại tham dự. Nguyên Phỉ Phỉ lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thật dù cho Trung Nguyên không nói, nàng cũng biết nên xử lý như thế nào. Dù sao hôm qua tối cao thời điểm có 15 vạn người online, hiện tại ngay cả một nửa cũng chưa tới, bỏ phiếu đương nhiên không thể quá sớm kết thúc. Trung Nguyên phải chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng là Lữ Lương Tài bên kia cần chuẩn bị kỹ càng một vài thứ, cho nên cần một quãng thời gian. Cũng may nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn chuẩn bị tốc độ cũng không chậm. Đợi đến 7 giờ 20, hết thảy chuẩn bị hoàn thành công tác. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, theo Lữ Lương Tài ra lệnh một tiếng bắt đầu cái này cuộc so tài hữu nghị chính thức bắt đầu. So đấu không phải cá số lượng cùng trọng lượng, mà là đơn đầu cá giá trị. Để hôm nay tranh tài càng thêm làm người khác chú ý càng thú vị chính là còn có cái giải đố cho chơi, đoán đúng ban đêm còn có thể thu được Trung đại sư cung cấp câu cá sáo trang. Cái này cũng khiến cho trực tiếp thời gian đám tiểu đồng bạn nhau nhau vì chính mình ủng hộ một phương trợ uy. Bọn hắn trợ uy phương thức tương đối đặc biệt, thông qua cho Trung Nguyên đưa giả lập lễ vật để diễn tả ủng hộ. Nhìn xem những cái kia lúc đầu ủng hộ hóa đại sư fan hâm mộ cũng bắt đầu cho Trung Nguyên soát lễ vật, Nguyên Phỉ Phỉ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đám fan hâm mộ nếu là thật điên cuồng lên, ai cũng ngăn không được. Liền ngay cả mới đầu nói sẽ không cho Trung đại sư khen thưởng hóa đại sư fan hâm mộ, lúc này cũng tại Trung Nguyên trực tiếp thời gian liều mạng tặng quà. Không có mục đích khác, chỉ là vì ủng hộ hóa đại sư. Bọn hắn không muốn để cho toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn đều bị Trung đại sư người ủng hộ chiếm cứ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dạng này đảo đi đảo lại, cuối cùng tiện nghi vẫn là Trung Nguyên. Không đến một phút, Trung Nguyên trực tiếp ở giữa đã nhận được gần 1 vạn khối tiền lễ vật, mà lại mức này còn đang không ngừng gia tăng. Bởi vậy Nguyên Phỉ Phỉ mới bị loại cảnh tượng này thấy choáng mắt. Kỳ thật đối với mấy cái này fan hâm mộ mà nói, bọn hắn đưa ra lễ vật cũng không quý, có chỉ là 1 khối tiền, 5 khối tiền, 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ nhân số nhiều, ai nhiều người lực lượng lớn, cho dù chỉ có 1/10 người tặng lễ, số lượng cũng khá kinh người. Chờ lễ vật tổng ngạch tăng tới 2 vạn về sau, tăng trưởng tốc độ rõ ràng thả chậm. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao tất cả mọi người đã hết sức ủng hộ qua, không cần thiết lại tiếp tục manh soát, không bằng từ từ sẽ đến, giữ lại tại thời khắc mấu chốt lại ra tay. Bởi vì trận này trực tiếp sớm như vậy liền tụ tập số lớn người xem cũng thu được không ít khen thưởng. Một cách tự nhiên, hệ thống sẽ đem đẩy đưa đến phía trước hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Cái này cái gì trực tiếp a? Tại sao không có chủ bá ống kính? Câu cá trực tiếp? Thật hay giả? Một cái câu cá trực tiếp thế mà có thể có gần 10 vạn người xem, đơn giản quá bất hợp lý. Câu cá có gì đáng xem, ta còn không bằng đi xem muội tử khiêu vũ đâu, đi. Dù sao hiện tại không có chuyện làm, nhìn xem có thể câu đi lên thứ gì cá cũng không tệ. Cảnh sát nơi này coi như không tệ, nếu là có cái mỹ nữ đến câu cá khẳng định càng được hơn nên. Mỹ nữ câu cá ta cũng không phải chưa có xem, đại đa số đều là làm bộ dáng, chân chính sẽ câu cá ít càng thêm ít. Theo mới người xem không ngừng tràn vào, trực tiếp ở giữa nhân số tiếp tục kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến 10 khoảng 3 vạn người. Người đến người đi, lưu động tấp nập. đối với câu cá không có chút nào hứng thú khẳng định sẽ trực tiếp rời khỏi. Mà những cái kia đối câu cá có một chút hứng thú hoặc là ngẫu nhiên câu cá thậm chí còn chưa có xác định mình có thích hay không câu cá người thì chọn lưu lại nhìn nhiều nhìn. Nhìn thấy nhiều người như vậy gia nhập, trực tiếp ở giữa giả đám fan hâm mộ bắt đầu đắc ý các vị tân thủ chớ vội đi, hôm nay tranh tài tiền thưởng nhưng cao tới 65 vạn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy, nếu như Hóa đại sư thua liền phải cho Trung đại sư 20 vạn, trái lại nếu như thắng, Trung đại sư muốn trả lại trước đó thắng 45 vạn, phi thường kịch liệt. Các ngươi coi là đây là một trận phổ thông so đấu số lượng tranh tài sao? Sai. Chúng ta tương đối chính là ai câu được cá đáng tiền nhất. Wow, 65 vạn. Hai người này đơn giản chính là thổ hào a. Câu cá vậy mà có thể chơi như thế lớn, đơn giản không thể tin được. Có ý tứ, lại là so với ai khác câu được cá đáng tiền nhất, ta phải lưu lại quan chiến. Sẽ không phải là hai người cố ý diễn kịch a. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm bộ, làm giả phấn ta có thể cam đoan đây không phải đang diễn trò. Những này giả fan hâm mộ xác thực biết như thế nào giúp Trung Nguyên kéo nhân khí. Bọn hắn sẽ nghĩ cách để những cái kia hứng thú không lớn nhưng vẫn cảm thấy hứng thú người xem lưu lại quan sát trực tiếp. Từ mấy ngàn đến mấy vạn lại đến bây giờ 13 vạn người, nhìn tụi hồ hao tốn thật lâu thời gian. Trên thực tế, cũng chính là hơn 10 phút sự tình. Lúc này Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài bốn cái trợ thủ đều còn không có câu được cá. Nói đến điểm trực bạch, ngay cả Hoa Tử mới vừa vặn bố trí xong, 7 giờ rưỡi vừa qua khỏi, Trung Nguyên bên này đột nhiên có động tĩnh. Hắn sử dụng chính là chuyên câu bệnh lên miệng cá con mồi, cho nên chỉ cần mắc câu liền nhất định là bệnh lên miệng cá. Hôm nay cũng không so với ai khác câu được nhiều. Thế là Trung Nguyên cũng không có chờ đến bẻ can điên cuồng run run lúc tái khởi cán. Một cảm giác có cá cắn câu liền lập tức hành động. Dù sao chỉ cần một đầu liền có thể quyết phân thắng thua, không cần thiết chờ quá lâu. Sợ bỏ qua cơ hội. Rất nhanh, một đầu hẹn nặng 5 cân bệnh lên miệng cá liền bị Trung Nguyên từ trong nước xách ra. Trời ạ, đây là ở đâu bên trong câu cá a? Nhanh như vậy liền lên như thế đại điều cá. Thật là bệnh lên miệng sao? Ta lần đầu gặp, nhưng cái này nhìn qua xác thực rất lớn. Bệnh lên miệng cá giá cả không ít, ở chỗ này 3 cân trở lên liền phải hơn 30 khối một cân, đầu này chí ít giá trị 150 khối tiền. Thật hay giả? Cái này tương đương với ta công việc một ngày tiền lương. Ha ha, gạo cấp lớn bệnh lên miệng một đầu thì tương đương với ngươi một tuần tiền lương, không nghĩ tới đi. Cái này câu cá xem ra thật đúng là rất kiếm tiền, để cho ta đều muốn học một ít. Ta cũng đối câu cá cảm thấy hứng thú, nghĩ học làm sao thao tác. Các vị tân thủ bình tĩnh một chút, mặc dù Trung đại sư tùy tiện câu được cá lớn, nhưng các ngươi muốn câu được đồng dạng lớn nhỏ bệnh lên miệng chỉ sợ đến chờ thật lâu mới được. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu như ngươi đã vô thiên phú lại thiếu tiền riêng tận lực không muốn nếm thử học câu cá, đây chính là cái phí tiền lại tốn thời gian yêu thích. Chỉ có đại sư mới có thể hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Ha ha ha, thật có khoa trương như vậy sao? Sự thật như thế, tuyệt đối không nên bắt chước chúng ta. Học được câu cá sau sẽ rất khó lại theo đuổi sự vật khác. Thật, chú ý Trung đại sư là được rồi, không cần thiết tự mình học câu cá. Câu cá tuy không phải hồng thủy mãnh thú, nhưng nó xác thực dễ dàng để cho người ta mất đi đấu trí. Bởi vì nó quá đơn giản, mà lại rất dễ để cho người ta trầm mê. Thai thuốc tiên rượu còn tương đối dễ dàng, bởi vì không thấy liền sẽ không tưởng niệm. Chương 572, cái khác đều có. Chương 572, cái khác đều có. Nhưng mà câu cá lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy mặt nước liền nhớ lại con cá, sau đó liền sẽ ngửa tay. Dù là tùy tiện tìm rễ cây gậy trúc, cũng muốn đi mép nước câu mấy giờ. Trực tiếp ở giữa câu cá những cao thủ kích động khuyên nhủ những cái kia nguyên bản cũng không quá nóng lòng tại câu cá đám tân thủ bọn họ không nên tùy tiện nếm thử cái này vận động. Càng là nói như vậy, mọi người ngược lại càng nghĩ muốn thử một chút. Một chút trước kia không quá yêu câu cá người xem nhau nhau tỏ thái độ nói, nghĩ nhất định phải đi câu cá thể nghiệm một chút. Đã người ta tâm ý đã quyết, trực tiếp ở giữa câu ngư lão tay cũng vô pháp ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Cùng lúc đó, trông thấy Trung Nguyên thành công câu lên một đầu 5 cân tả hữu bệnh lên miệng cá. Hóa đại sư lập tức phân phó mình 4 người phụ tá, tranh thủ thời gian bổ ổ, đem đầu kia đại dẫn tới. Tại vùng nước này bên trong, hình thể to lớn cá cũng ít khi thấy, cũng không cần thiết ốm cây lợi thỏ. Dù cho thật gặp, giá trị khả năng cũng không bằng một đầu gạo cấp bệnh lên miệng cá. Bởi vậy bất luận là Trung Nguyên hay là Lữ Lương Tài bên này đều là đem mục tiêu khóa ổn định ở cỡ lớn bệnh lên miệng thân cá bên trên. Ai câu đi lên gạo cấp cá lớn, ai coi như thắng. Ai câu gạo cấp cá lớn cái đầu lớn nhất, đó cũng là thắng. Trực tiếp thời gian vừa mới tiến tới khán giả nhìn thấy Lữ Lương Tài bốn cái trợ thủ hướng trong nước ném bắp ngô đánh ổ phương thức, tất cả đều sợ ngây người. Ta mặc dù mình không biết câu cá, nhưng cũng nhìn qua người khác làm sao làm, nhưng chưa thấy qua dạng này. Một người một chậu bắp ngô, quý đến nhường nào a? Cái này câu cá cũng quá phí tiền đi. Hắc hắc, cái này coi như dùng tiền ít, nếu để cho vị kia hóa đại sư đến đánh ổ, một lần là có thể đem chúng ta một tháng tiền lương đều xài hết. Còn không phải sao, không có điểm mà vô liếng, vẫn là chớ học cái này, đặc biệt là nhìn hóa đại sư loại kia câu pháp về sau. Sơ ý một chút liền thật có thể đem người cả phá sản. Ha ha, nói đến khoa trương như vậy. Vậy ta còn thực sự thử nhìn một chút, có thể hay không thật đánh ổ đánh vỡ sinh. Theo Lữ Lương Tài thủ hạ bắt đầu điên cuồng dùng bắp ngô vung hướng mặt nước, đã có bệnh lên miệng cá lộ ra tung tích, ở trên mặt nước đều có thể nhìn thấy cá ảnh. Lữ Lương Tài phát hiện những cái kia bệnh lên miệng động tĩnh về sau, tranh thủ thời gian đối với mình bốn thủ hạ nói ra, đình chỉ bộ ổ, bây giờ chuẩn bị chờ chúng nó mắc câu. Bốn vị trợ lý cấp tốc chuẩn bị kỹ càng đồ đi câu, không chớp mắt nhìn chằm chằm phao. Đang lúc trợ thủ nhóm hết sức chăm chú quan sát lấy phao thời điểm, một bên khác Trung Nguyên cũng bắt đầu có thu hoạch. Nhưng mà, hắn lần này bắt được bệnh lên miệng thậm chí so với lần trước con kia còn muốn nhỏ, đại khái là 2 cân nửa dáng vẻ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lữ Lương Tài cũng không lo lắng, đem con cá nhỏ này để vào sọt cá về sau, Trung Nguyên thở dài nói, ai, hôm nay vận khí không tốt lắm a, nếu như may mắn lời nói không chừng ngay từ đầu liền có thể đụng tới một đầu gạo cấp cá lớn đâu, như thế tranh tài liền có thể sớm kết thúc. Nghe lời này, Lữ Lương Tài cười đáp lại nói, đại sư, ngài đây là quá đề cao mình, so là mỗi con cá giá trị cũng không phải là xem ai có thể trước bắt được gạo cấp cá lớn. Trung Nguyên thì không cam lòng yếu thế, ai biết đâu, vạn nhất cuối cùng là ta phải đây, các ngươi chỗ này không có một đầu hợp cách làm sao xử lý? Lữ Lương Tài đáp, xác thực có khả năng, trợ thủ của ta có thể sẽ may mắn bắt được gạo cấp cá lớn, mà ngươi có lẽ hôm nay chỉ có thể vớt mấy đầu nhỏ bềnh lên miệng, ha ha ha. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, bên trong một người trợ thủ đột nhiên đứng lên, song tay cầm thật chặt cần câu, bá theo dây câu phá vỡ mặt nước, âm thanh âm vang lên, là đại gia hỏa. Trợ thủ hưng phấn hô, nhưng bên cạnh Lữ Lương Tài y nguyên mười phần bình tĩnh nói, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Trực tiếp bình luận trong vùng, ôi uy, cái này đều lên đầu cá lớn, hóa đại sư thế mà còn lánh tính như vậy, đúng là cao thủ a, cái này tâm tính đáng giá học tập, chẳng lẽ mọi người không có phát hiện a? Vị này trợ thủ chỉ bất quá câu được một đầu tương đối lớn bệnh lên miệng mà thôi, cũng không phải là gạo cấp cá lớn nha. Ừm, nếu là dạng này, khó trách người ta chấn định như vậy, nếu là thật có lớn như vậy, hóa đại sư khẳng định ngay lập tức sẽ xông đi lên hỗ trợ, chỗ nào sẽ còn ngồi ở đằng kia uống trà nói chuyện phiếm đâu. Cho nên a, đây chính là đại sư cùng người bình thường trên lệch chỗ, thông qua cần câu trạng thái liền có thể đánh giá ra cá lớn nhỏ. Kỳ thật người xem các bằng hữu suy đoán không sai, bởi vì Lữ Lương đã xác nhận, kia cũng không phải là hắn muốn loại kia cấp bậc. Ước chừng qua 6 phút sau, vừa rồi cái kia kích động vạn phần trợ thủ thành công đem đầu kia đại gia hỏa lôi đến bên bờ. Đúng là cái rất lớn con bệnh lên miệng cá. Đoán chừng ước chừng 7-8 cân dáng vẻ đi. Nhưng cái này xa xa không đủ để đạt tới cái gọi là gạo cấp tiêu chuẩn. Dù vậy, lấy hiện tại tình trạng đến xem, cái này vẫn là một cái lớn nhất. Giờ này khắc này, Lữ Lương Tài cười nói với Trung Nguyên, Trung tiên sinh, trước mắt chúng ta dẫn trước, hy vọng ngươi có thể thêm chút sức. Cơ hồ cùng lúc đó, lại một vị trợ thủ bên kia có thu hoạch. Bất quá đầu này bệnh lên miệng càng thêm nhỏ một chút, chỉ có 3 cân không đến trọng lượng. Cứ việc số lượng ít, nhưng lại biểu lộ bọn hắn tần suất coi như không tệ. Chỉ cần tiếp tục không ngừng mà tiến hành nếm thử, luôn có tỷ lệ có thể gặp phải tha thiết ước mơ mục tiêu. Đối với Lữ Lương Tài loại khiêu khích này lời nói, Trung Nguyên tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, hôm nay khẳng định để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực phái. Ở sâu trong nội tâm tin tưởng vững chắc năng lực của mình vượt xa đối thủ. Chính như trước một đêm cùng Nguyên Phỉ Phỉ trò chuyện lên việc này lúc biểu đạt quan điểm, câu cá loại chuyện này ở mức độ rất lớn nhỉ lại tại kỳ ngộ, những người này vô luận như thế nào cũng không cạnh tranh được mình tới. Gạo cấp bệnh lên miệng, nói không chừng lập tức liền đến thiên. Một giờ trôi qua, Trung Nguyên bên này câu được không sai biệt lắm hơn 60 cân bệnh lên miệng cá. Một cái lớn nhất bệnh lên miệng cá có 9 cân nhiều một chút, mà Lữ Lương Tài bên kia 4 cái trợ thủ mỗi người câu được ước chừng 20 cân. Bọn hắn bên kia một cái lớn nhất bệnh lên miệng cá nặng đến 10 cân. Từ tình huống trước mắt đến xem, bất luận là tổng trọng lượng vẫn là đơn đầu cá giá trị, Lữ Lương Tài bên kia hơi chiếm ưu thế một chút. Loại tình huống này không khó lý giải. Dù sao Trung Nguyên dùng chính là bẻ can, câu cá tốc độ bản thân liền so đài câu chậm một chút. Lại thêm Trung Nguyên là câu ngọn nguồn, bọn hắn bên kia thì là câu phủ. Ngoài ra, nhân số ưu thế cũng tại tổng cá lấy được thân trên hiện ra. Trực tiếp thời gian người xem đối Trung Nguyên cùng Lữ Lương Tài trợ thủ câu đi lên mỗi một con cá đều làm kỹ càng ghi chép. Bây giờ thấy Trung đại sư thành tích tạm thời lạc hậu hơn Lữ Lương Tài, bọn hắn nhao nhao gửi đi mưa đạn cho Trung Nguyên cố lên động viên. Trung đại sư, nhất định phải cố lên a, đừng để hóa đại sư xoay người. Trung đại sư, ngàn bạn muốn thắng, nhất định phải thắng. Ta thế nhưng là cửa ngươi thắng. Ngươi thắng ta mới có cơ hội hút bên trong miễn phí câu cá sáo trang. Không sai, nhất định phải thắng. Ta cũng trở lấy Trung đại sư tặng miễn phí câu cá sáo trang đâu. Cái gì là miễn phí câu cá sáo trang? Trung đại sư sẽ đưa sao? Chương 573, hắn mới có ý nghĩa chương 573, hắn mới có ý nghĩa nếu như thắng được miễn phí câu cá sáo trang, có hay không có thể trực tiếp đi câu cá. Ngoại trừ cần câu cùng tiến tổ, cái khác đều có. Bất quá trước muốn bỏ phiếu nhìn ngươi ủng hộ ai, nếu như ngươi đoán đúng, liền có cơ hội rút thưởng. Tạ ơn cáo chi, nguyên lai còn có dạng này phúc lợi. Vậy ta đi ném cái phiếu, ta ủng hộ Trung đại sư, dù sao ta là nhìn hắn trực tiếp. Ta vừa tra xét một chút hóa đại sư tin tức, biết hắn là câu cá cao thủ, ta còn là đầu cho hắn đi. Người mới các bằng hữu cũng đừng nghĩ lấy học câu cá, thật, nếu như hôm nay vạn nhất trúng thưởng, ta ra 300 khối thu các ngươi phần thưởng. Ta ngất, không cho tân thủ học câu cá ta có thể hiểu được, nhưng ngươi hoa 300 khối mua bọn hắn phần thưởng cũng quá mức đi. Loại này phần thưởng chí ít có thể bán được 600 khối. Mọi người phải cẩn thận phòng lừa gạt ta. Bị hố cũng đừng trách Trung đại sư, cũng chớ trách chúng ta không có nhắc nhở. Trung Nguyên hợp tác công ty quảng cáo phẩm giá cả không đắt lắm, chất lượng cũng không tệ lắm. Thích hợp người mới hoặc là không quá quan tâm trang bị câu bạn. Nhưng đối với những cái kia chân chính quan tâm phẩm chất câu bạn tới nói, Trung Nguyên đề cử sản phẩm liền có vẻ hơi cấp thấp. Trực tiếp thời gian nói muốn 600 khối thu mua một bộ trang bị giá cả coi như hợp lý. Bất quá trực tiếp ở giữa fan hâm mộ bình luận cũng không có ảnh hưởng đến hiện trường chuyên tâm câu cá Trung Nguyên bọn người. Theo thời gian chuyển rời, vậy lên miệng cá trở nên càng ngày càng không tốt câu. Tất cả mọi người cảm thấy câu cá tốc độ rõ ràng hạ xuống. Lữ Lương Tài nhìn đồng hồ, nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, còn lại 2 giờ rưỡi, nhìn ngươi bây giờ có chút áp lực nhà. Cái này 1 giờ bên trong, hắn 4 cái trợ thủ biểu hiện không tệ. Mặc dù đơn độc tương đối, mỗi người cá lấy được không bằng Trung Nguyên. Nhưng làm đồ đệ, đã hợp cách. Đang đánh ổ, ném can cùng bên trên cá quá trình bên trong thao tác cũng không có vấn đề. Trung Nguyên hít mũi một cái, xác thực có một chút nhỏ áp lực, nhưng là không có áp lực liền không có động lực, đã nói muốn thắng ngươi, ta tin tưởng hôm nay nhất định có thể thắng. Lữ Lương Tài, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, bất quá Trung đại sư tự tin tựa hồ quá thịnh vượng, cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt, tự tin quá mức dễ dàng biến thành tự ngạo, còn cần hào hào ma luyện mới được. Bởi vì phi thường coi trọng Trung Nguyên, cho nên hắn nguyện ý nhiều tìm chút thời giờ rèn luyện người trẻ tuổi này. Bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết bồi Trung Nguyên cùng một chỗ vượt qua trong khoảng thời gian này. Trung Nguyên lại không linh tỉnh, ta ơn hóa hảo ý của đại sư, nhưng ta cho rằng người trẻ tuổi có chút tự ngạo cũng không có gì chỗ xấu. Một chữ cuối cùng nói đến rất có lực. Bởi vì, bên trên cá, con cá này giống như không nhỏ. Trung Nguyên lập tức điều chỉnh bên trên cá phương pháp. Tay trái cầm bẻ can, tay phải thì cầm khăn mặt chuẩn bị. Tiếp lấy đổi tay phải cầm bẻ can, tay trái nắm khăn mặt. Xong tay bao bọc tốt khăn mặt về sau, hắn bắt lấy ve tuyến bắt đầu cứng rắn túm bên trên cá. Bộ này bên trên cá phương thức, hôm qua trực tiếp người xem đã từng gặp qua. Bất quá hôm nay mới tiến tới khán giả lại chưa thấy qua. Nhìn xem Trung Nguyên dùng khăn mặt mai mối phương thức, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì câu cá phương pháp a? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Bộ dạng này bên trên cá quá thô bạo đi. Loại phương pháp này thật sự là quá đùa. Đoán chừng là đang làm vãi đùa mọi người đi, ha ha ha. Thú vị, thật thú vị, cái này chủ bá thật sự là so khác chủ bá có ý tứ nhiều. Nhìn trực tiếp vốn chính là vì bưng lòng tâm tình, loại này chủ bá vừa vặn phù hợp khẩu vị của ta. Các ngươi hiện tại mới bắt đầu chú ý Trung đại sư, hơi trễ, trước đó trực tiếp còn có rất nhiều thú vị bên trên cá phương thức đâu. Không sai, không chú ý tranh thủ thời gian điểm chú ý đi, nhìn Trung đại sư câu cá không chỉ có thể bưng lòng, còn có thể miễn phí tham dự rút thưởng. Ngay tại Trung Nguyên cường lực kéo động phía dưới, một đầu lớn vểnh lên miệng bị túm ra mặt nước. Đầu này vểnh lên miệng hình thể khá lớn, Trung Nguyên một người khó mà xử lý. Đành phải gọi Nguyên Phỉ Phỉ qua đến giúp đỡ. Nguyên Phỉ Phỉ cố định lại trực tiếp ống kính, sau đó tiến lên giúp Trung Nguyên chép cá. Mới tới khán giả cũng không biết phụ trách quay chụp người lại là một cái vóc người rất tốt mỹ nữ. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ tại giúp Trung Nguyên chép cá, lập tức phát khởi mưa đạn. "Nóa, các ngươi những này giả phấn, vì cái gì không nói trước nói nơi này còn có xinh đẹp như vậy muội tử?" "Ai nha, kém chút bỏ lỡ nhìn mỹ nữ. Quá phận à, thế mà không nói cho ta biết trước, may mà ta nhìn chằm chằm vào trực tiếp, không phải liền bỏ qua." "Cái này mỹ nữ là Trung đại sư lão bà sao?" "Nàng là Trung đại sư bạn gái, còn chưa kết hôn, bất quá ta đoán nhanh, bởi vì nàng gần nhất bắt đầu mang nhẫn kim cương, hẳn là Trung đại sư tặng. Nói cho chúng ta biết có làm được cái gì. Đây là Trung đại sư bạn gái, chẳng lẽ còn muốn cướp đi hay sao?" "Nói gì vậy, chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi, nhìn xem cũng không được sao? Xem ở Trung đại sư bạn gái phân thượng, ta cũng nhất định phải chú ý Trung đại sư." Cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ giả đám fan hâm mộ, mới tới người xem cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới một cái câu cá cao thủ lại có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. Rất nhanh, đầu này lớn vểnh lên miệng bị Nguyên Phỉ Phỉ dùng chép lưới chép tới. Thân cá tiếp cận bảy dài 10 cm, là cho đến trước mắt câu đi lên một cái lớn nhất. Lấy rơi lưới câu về sau, Trung Nguyên đem cá đặt ở trực tiếp ống kính trước biểu hiện ra, cảm giác đầu này vểnh lên miệng có chừng 14 cân tả hữu. Bất quá vì không cho hóa đại sư trợ thủ nhóm gia tăng quá nhiều gánh nặng trong lòng, ta liền không xưng nó cụ thể trọng lượng, vạn nhất có 16 cân, sợ bọn họ sẽ cảm thấy áp lực như núi. Trực tiếp ở giữa. Ha ha ha, Trung đại sư thật sự là không nể mặt mũi à, nói đầu này vểnh lên miệng có 14 cân, đây không phải rõ ràng để hóa đại sư bọn hắn áp lực như núi sao? Đến cùng là 14 vẫn là 16 cân. Trung đại sư nói đến mơ mơ hồ hồ, ta nhìn hắn liền là cố ý tại cho hóa đại sư làm áp lực. Trung đại sư quá sành chơi tâm lý chiến. Ha ha ha. Hóa đại sư cố lên. Còn có thời gian, đừng lo lắng. Đúng đấy, lúc này mới 16 cân mà thôi, không đáng kể chút nào. Nếu có thể câu được một đầu dài 1 mét cá lớn lên mở, trực tiếp đem Trung đại sư làm hạ thấp đi. Ngẫm lại liền tốt, ha ha ha, hôm nay khẳng định là Trung đại sư thắng, ban đêm miễn phí rút thưởng ta còn muốn trúng thưởng đâu. Trung Nguyên đem cá bỏ vào cá hộ bên trong. Sau đó hắn nói với Lữ Lương Tài, "Hóa đại sư, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Làm con rối ngươi tự tin điểm vẫn là tốt, không phải sao có thể câu được cá lớn như thế?" Lữ Lương Tài mới vừa rồi còn dự định áp chế Trung Nguyên nguyện khí, không nghĩ tới thế cục lập tức bị chuyển, để Trung Nguyên câu được cho đến trước mắt lớn nhất vểnh lên miệng, ngược lại biến thành Trung Nguyên đến đả kích Lữ Lương Tài bọn hắn. Nghe được Trung Nguyên tràn đầy tự tin, Lữ Lương Tài nói, "Ngươi bây giờ câu được cá lớn, đương nhiên là có tư cách đắc ý, ta không lời nào để nói. Ngoài miệng đỏ sức cũng cần thực lực chèo chống." Đã bên này đã ở vào hạ phòng, Lữ Lương Tài cũng tìm không thấy nói đến phản bác Trung Nguyên.